Chương 27. Thân phận lệnh bài. Hai đầu lựa chọn. Trần Nguyên cùng Hoàng Vân Đông lần này song quyền va chạm, tháng qua toàn bộ tranh cử bất kỳ một cái nào đối mặt va chạm, hai người lực lượng đều là đã cường đại đến một cái cực điểm. Mà liền tại hai người hữu quyền va chạm, lực lượng sắp riêng phần mình tan mất thời điểm, Hoàng Vân Đông lại là bỗng nhiên sắc mặt hung ác, đánh ra chiêu thứ ba, cánh tay trái đột nhiên bạo vung mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai một quyền hướng phía Trần Nguyên mặt đập tới. Ầm. Mặc dù Hoàng Vân Đông một quyền này đánh một trở tay không kịp, nhưng Trần Nguyên phản ứng cũng tương đương nhanh chóng, hắn đồng dạng là tay trái nắm chắc thành quyền, bạo vung mà ra, lực đại thế chìm, cùng Hoàng Vân Đông quyền trái ầm vang va chạm, lần nữa có một đạo tiếng vang kịch liệt bạo phát ra. Bạch bạch bạch, lần này va chạm cũng không có tiếp tục bao lâu, theo liên tiếp bước chân giẫm địa thanh âm vang lên, Trần Nguyên cùng Hoàng Vân Đông thân ảnh lại một lần nữa hướng về sau rút lui mà ra, Trần Nguyên liên tiếp rời khỏi ba bước, mà Hoàng Vân Đông lần này thì là trọn vẹn lui 7 bước nhiều, một bước cuối cùng rơi xuống, đến từ Trần Nguyên trên nắm tay to lớn lực phản chấn thậm chí để hắn một cước đem dưới chân mặt đất đều cho giẫm sụp xuống. A, nhìn thấy tình cảnh như thế, Hoàng Vân Đông cũng là triệt để đỏ mắt, mặt đỏ tới mang tai, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, bạo hống một tiếng qua đi, hắn như là một đầu mãnh thú lại lần nữa hướng phía Trần Nguyên đánh giết mà ra, bàn tay hóa thành trường đao hình dạng, vào đầu hướng phía Trần Nguyên đánh xuống. Loảng xoảng. Mà liền tại lúc này, một đạo thân ảnh giàn mua lại là ngăn tại Trần Nguyên trước mặt, một trường vô ra, đem Hoàng Vân Đông thân hình trực tiếp vênh lùi ra ngoài. Hoàng Vân Đông, ba chiêu kết thúc, ngươi đã thua. Mạc Trạch Tuyền nhìn xem Hoàng Vân Đông lạnh giọng nói, "Không, sư phụ ta còn không có bại, ta còn không có ngã xuống." Hoàng Vân Đông trong nháy mắt gấp, vội vàng quát lên, "Ba chiêu bên trong, ngươi hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, trận này đối cục người thắng là Trần Nguyên." Mạc Trạch Tuyền trầm giọng nói, "Tốt." Mà Mạc Trạch Tuyền lời nói này cũng gián tiếp đại biểu lần này tranh cử kết thúc, cùng mới thân truyền đệ tử nhân tuyển, toàn bộ diễn võ trường lập tức vang lên liên tiếp tiếng khen, cùng đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Trần Nguyên, trong ánh mắt đều lộ ra bội phục cùng hâm mộ chi tình. Trần sư đệ hắn thế mà thật thắng, hắn là mới thân truyền đệ tử. Ha ha ha, tốt, tốt a. Vương Cung cất tiếng cười to, đây hết thể liền cùng giống như nằm mơ, hắn chưa hề nghĩ tới Trần Nguyên thâm tàng bất lộ như vậy, không thể tưởng tượng nổi, thế mà đem Hoàng Vân Đông đều đánh bại. Trần sư đệ so trong tương tượng của ta còn muốn bất phàm. Đại hắn gia nhập Thanh Dương Tông, ngày sau tuyệt đối có thể nhiều đất dụng võ, tuyệt không có khả năng trói buộc tại cái này một huyện chi địa. Triệu Húc cũng từ đáy lòng vì Trần Nguyên cảm thấy cao hứng, hắn không nghĩ tới, lúc trước còn nhiều lần thỉnh giáo hắn phá lôi quyền phương diện sư đệ, bây giờ thế mà nhất cử siêu việt hắn, trở thành phá lôi võ quán mới thân truyền đệ tử. Mà trước đây trước sau về sau, cũng bất quá mấy tháng mà thôi. Nhìn thấy Trần Nguyên trở thành thân truyền đệ tử, Triệu Húc thậm chí mới vừa rồi bị Hoàng Vân Đông đã đánh bại sau tâm tình bi thương đều bởi vậy tản ra không ít. Không có khả năng, ta làm sao lại bại? Đây không có khả năng. Mà giờ khắc này, Hoàng Vân Đông còn đắm chìm trong to lớn chênh lệch cảm giác ở trong không cách nào khôi phục lại, hắn thân thể run rẩy, khuôn mặt run rẩy, phẫn nộ vô cùng, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Hắn thấy, hắn đánh bại Triệu Húc về sau, thân truyền đệ tử liền đã biến thành vật trong túi của hắn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từng bước nguyệt chi trước, hắn thậm chí ngay cả con mắt nhìn cũng sẽ không nhìn chúng một chút học đồ, bây giờ thế mà tại thân truyền đệ tử tranh cử phía trên, trước mắt bao người, đem hắn hung hăng cho đánh bại. Hắn gia nhập phá lôi võ quán, khổ tu chờ đợi thời gian lâu như vậy, vì chính là thân truyền đệ tử vị trí, giờ phút này lại toàn bộ đều tan vỡ, gia nhập Thanh Dương Tông hy vọng cũng triệt để tan thành mây khói. Hoàng Vân Đông không biết nên đi như thế nào tiếp nhận đây hết thảy, giờ phút này hắn tình trạng không thua gì tiên lối banh đỉnh. Một vị Hoàng Vân Đông ngày thường tùy tùng đi tới, nhìn thấy Hoàng Vân Đông bộ dáng như thế, hắn lúc này thận trọng mở miệng hỏi, "Hoàng sư minh, ngươi thế nào?" Cút. Hoàng Vân Đông bạo hống một tiếng, đem tên kia tùy tùng bị hù liên tiếp lui về phía sau, lập tức bay người rời đi. "Như vậy ta tuyên bố, Trần Nguyên chính thức trở thành ta Mạc Trạch Tuyền mới thân truyền đệ tử, phá lôi võ quán tân nhiệm đại sư minh." Mạc Trạch Tuyền cao giọng nói, chính thức tuyên bố Trần Nguyên trở thành thân truyền đệ tử sự tình. "Tốt." Mà dưới trận cũng lại lần nữa vang lên từng đạo tiếng khen, không ít người vây hướng Trần Nguyên, đạo lấy chúc mừng. Mạc Trạch Tuyền ở một bên mắt thấy một màn này, khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra ý cười, con mắt thậm chí đều nhanh cười híp lại. Hắn để Trần Nguyên tham gia tranh cử, nguyên bản định chỉ là ma luyện Trần Nguyên, nhưng không ngờ thế mà trực tiếp đoạt được khôi thủ, trở thành đệ tử chính thức. Điểm này quả thật làm cho hắn thật bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Tranh cử kết thúc về sau, ai đi đường đấy, Mạc Trạch Tuyền thì là để Trần Nguyên đến tìm hắn. Một cái an tĩnh trong phòng, Mạc Trạch Tuyền đem một tấm lệnh bài đưa cho Trần Nguyên, nói ra, "Trần Nguyên, đây là ta Mạc Trạch Tuyền thân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, đồng thời cũng đại biểu phá lôi võ quán đại sư minh thân phận, ngươi cầm khối này lệnh bài từ đây cũng coi là cái nhân vật có thân phận, tại cái này Thanh Thủy Thành bên trong, chín thành người đều muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi." "Đa tạ sư phụ." Trần Nguyên thấy thế, vội vàng tiếp nhận khối này lệnh bài. Mạc Trạch Tuyền nhìn về phía Trần Nguyên, tiếp tục nói ra, "Trở thành thân truyền đệ tử về sau, có hai con đường có thể chọn, thứ nhất chính là tham gia Thanh Dương Tông khảo hạch, trở thành Thanh Dương Tông đệ tử chính thức. Thứ hai chính là tiếp tục lưu lại võ quán đào tạo sâu, từ ta chỉ đạo ngươi về sau tu hành, ta sẽ đem ta mặt khác hai môn công pháp truyền cho ngươi. Trần Nguyên, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi lựa chọn cái trước vẫn là cái sau?" Nghe vậy, Trần Nguyên thì là lâm vào trầm ngâm bên trong, lưu tại võ quán, mặc dù có thể tu luyện Mạc Trạch Tuyền những công pháp khác, nhưng trên thực tế đối với hắn công dụng không lớn, hắn từng cái phương diện kỳ thật đều đã đầy đủ hết. Nội công phương diện có Diễm Dương công, phương diện thân pháp nói cũng có mau lẹ như Liệu Thiên Phú, Trần Nguyên cũng không thiếu cái gì. Bởi vậy chốc lát sau, Trần Nguyên thẳng thắn nói ra, cái trước. Sở dĩ muốn gia nhập Thanh Dương Tông, cái này hoàn toàn là vì hắn tăng thực lực lên suy nghĩ, Thanh Dương Tông làm Thanh Thủy huyện đệ nhất đại tông, có được tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng bí tịch võ công. Về phần sát phạt điểm, mặc dù nếu như Trần Nguyên tiến về Thanh Dương Tông, liền muốn sa thải Túy Hương lâu công việc, nhưng ở Thanh Dương Tông ở trong hắn cũng đồng dạng có thể thu hoạch được, góp nhặt sát phạt điểm. Đến một lần Thanh Dương Tông loại này đại tông, thường xuyên đều sẽ có một ít tông môn nhiệm vụ cần đệ tử chính thức đi hoàn thành, đại đa số thời điểm đều sẽ cùng những cái kia việc gác bất tận hạng người là địch, cái này đồng dạng có thể thu hoạch được sát phạt điểm. Thứ hai chính là nếu như hắn thật trở thành Thanh Dương Tông đệ tử chính thức, cũng hoàn toàn có thể hướng thượng tầng xin tu luyện chống không đi Thanh Dương Tông làm thị sinh ở giữa công việc, tin tưởng ngần ấy tiểu yêu cầu Thanh Dương Tông vẫn là sẽ thỏa mãn, dù sao chỉ là một cái đồ tể công việc mà thôi, nhiều nhất là sẽ có người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Mà những này ánh mắt Trần Nguyên lại không chút nào quan tâm, giống Thanh Dương Tông loại này đại tông, cơm nước rất tốt, đừng lại ăn thịt, bởi vậy tiến vào Thanh Dương Tông làm thị sinh ở giữa, mỗi ngày giết xúc vật khẳng định phải so Túy Lương lâu càng nhiều, góp nhặt sát phạt điểm tốc độ quả quyết cũng sẽ muốn nhanh hơn Túy Lương lâu. Cho nên Thanh Dương Tông không thể nghi ngờ là thích hợp hắn hơn lựa chọn. Chương 28. Hồi Xuân Y quán. Hắc Sơn bang phó bang chủ nhìn thấy Trần Nguyên lựa chọn gia nhập Thanh Dương Tông, Mạc Trạch Tuyển không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đây là mỗi người đều sẽ làm lựa chọn, hắn lúc này có một chút vội vàng mở miệng nói, "Tốt, Thanh Dương Tông bên kia chuyên môn phụ trách khảo hạch họ Trương trưởng lão gần nhất ra ngoài rồi một chuyến, còn chưa trở về, ta sẽ cùng Thanh Dương Tông bên kia bắt được liên lạc, đợi vị kia Trương trưởng lão trở về, ta liền lập tức dẫn ngươi đi Thanh Dương Tông khảo hạch." "Được." Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Bất quá hắn nhìn xem Mạc Trạch Tuyển con ngươi lại là có chút co rụt lại. "Sư phụ, kia không có việc gì ta trước hết cáo từ." Trần Nguyên mở miệng nói ra. "Đi thôi." Mạc Trạch Tuyển nhẹ gật đầu. Ra khỏi phòng về sau, Trần Nguyên sắc mặt từ từ ngưng trọng lên, trong lòng của hắn trầm âm, Mạc Trạch Tuyển hắn giống như phá lệ mừng rỡ. Hắn đánh bại Hoàng Vân Đông, trở thành thân truyền đệ tử, thể hiện ra mạnh hơn thiên tư, Mạc Trạch Tuyển mừng rỡ là khẳng định, chỉ bất quá mừng rỡ có chút không bình thường. Đặc biệt là hắn trả lời muốn gia nhập Thanh Dương Tông thời điểm, Mạc Trạch Tuyển phản ứng cùng hồi phục đều có chút bức thiết dị thường, liền phản phất lo lắng hắn chọn lưu tại võ quán. Chẳng lẽ nói vẹn vẹn chỉ là tiến cử một vị thiên tư không tệ đệ tử cho Thanh Dương Tông, thành công thông qua khảo hạch, Mạc Trạch Tuyển liền có thể thu hoạch được nhất định tù lao, cho nên hắn mới như thế bức thiết. Trần Nguyên cảm thấy cũng không phải là dạng này. Có vẻ như sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trần Nguyên trong lòng thầm nghĩ, mặc dù đây chỉ là hắn đang nghi, nhưng mọi thứ đều muốn lưu thêm cái tâm nhãn, vạn phần cẩn thận mới được. Ta đối cái này Thanh Dương Tông hiểu rõ rất ít, không thể tùy tiện làm ra quyết định, đi tìm một cái triệu húc đi. Trần Nguyên trong lòng như vậy nghĩ đến. Thanh Dương Tông cái này tông môn, tại Thanh Thủy huyện thanh danh rất lớn, Thanh Thủy huyện tất cả võ giả đều đối nơi đó rất hướng tới, đều nói nơi đó là tu luyện bảo địa, từ Thanh Dương Tông đi ra tương lai không khỏi là có thành tựu, danh dương một phương. Thanh Dương Tông thanh danh rất tốt, nhưng cụ thể một điểm, liền không nghe được, mà lại Trần Nguyên cũng còn chưa bao giờ thấy qua chân chính Thanh Dương Tông đệ tử, đương nhiên, hắn mặc dù chưa từng gặp qua, vẫn là đã nghe qua thỉnh thoảng có Thanh Dương Tông đệ tử đến Thanh Thủy thành thanh âm. Bất quá trăm nghe không bằng một thấy. Trần Nguyên lúc này quyết định, đi trước tìm một cái triệu húc. Mà tại Trần Nguyên đi không lâu sau, một đạo nam tử trung niên thân ảnh chính là đi vào Mạc Trạch Tuyển trong gian phòng. Phá Lôi Võ Quán có 3 tên võ sư, 2 tên luyện lực, 1 nội tráng. Mà nội tráng cảnh chính là vị trung niên nam tử này, tên là Chu Ưng. Nhìn thấy Chu Ưng đi vào phòng, Mạc Trạch Tuyển mở miệng nói ra, lần này thân truyền đệ tử, nguyên bản ta coi là sẽ chỉ ở Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc ở giữa tuyển ra, mà hai người bọn họ mặc dù có chút thiên tư, nhưng vẫn là không quá đủ, ta còn có chút lo lắng bọn hắn sẽ thông qua không được Thanh Dương Tông khảo hạch, mà bây giờ Trần Nguyên xuất hiện, thì là đem ta cái lo lắng này cho phá bỡ. Trần Nguyên thiên tư của hắn xác thực rất cao, tại dĩ vãng thân truyền đệ tử ở trong đều đủ để đứng hàng đỉnh tiêm. Chu Ưng nói thẳng không kiêng kỵ, thiên tư cao tốt, kể từ đó, Mạc Trạch Tuyển thấp giọng tự nói, khoe miệng chứa lên một vòng tiêu dung, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sáng sắc, nửa câu sau lại là không có nói ra. Đi ngươi tranh thủ thời gian liên hệ đi, Trương trưởng lão nếu như ra ngoài trở về, trước tiên nói cho ta. Mạc Trạch Tuyển đối Chu Ưng nói, không cần ngươi nhiều lời. Chu Ưng nói, sau đó quay người rời đi. Thanh Dương Tông, ta đối với cái này cũng biết không phải rất nhiều, nhưng thanh danh xác thực rất tốt, nghe nói bên trong cường giả như mây, không có người không muốn gia nhập trong đó. Mà lúc này Trần Nguyên cũng tìm được Triệu Húc, hướng hắn hỏi tới Thanh Dương Tông sự tình, Triệu Húc lúc này hồi đáp. Kia Triệu Sư Minh, ngươi so ta gia nhập võ quán thời gian phải sớm nhiều lắm, ngươi cũng đã biết chúng ta võ quán ngoại trừ đời trước đại sư Minh bên ngoài, còn có ai thông qua được Thanh Dương Tông khảo hạch, gia nhập Thanh Dương Tông sao? Trần Nguyên tiếp tục hỏi, mặc dù hắn hôm nay đã là đại sư Minh, nhưng hắn đối Triệu Húc vẫn là xưng hô sư Minh quen thuộc hơn. Cái này để cho ta ngẫm lại. Triệu Húc thì là lâm vào suy nghĩ bên trong, một lúc sau mở miệng nói, Thanh Dương Tông khảo hạch rất khó, thậm chí so phụ thành ở trong một bộ phận tông môn khảo hạch đều muốn khó rất nhiều, ta cũng không biết vì cái gì, bởi vậy thành công thông qua khảo hạch, gia nhập Thanh Dương Tông đích xác rất ít người, có đôi khi cho dù là sư phụ có chút quan hệ, có thể cung cấp tiện lợi, cũng có phần lớn người không cách nào gia nhập trong đó. Nhưng ngươi muốn thật nói một vị, ta ngược lại thật ra nhớ tới còn giống như thật có như thế một cái. Đó cũng là ta vừa gia nhập võ quán thời điểm, đại khái hơn một năm trước đó, ngay lúc đó đại sư mình tên là Phùng Trần, thiên tư của hắn rất cao. Cuối cùng tại sư phụ dẫn tiến hạ thành công gia nhập Thanh Dương Tông. Ngươi đột nhiên hỏi cái này, là xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, kia Triệu sư minh, cái này Phùng Chân về sau trở lại Thanh Thủy thành cùng Phá Lôi võ quán không có. Trần Nguyên hỏi. Võ quán cũng không có, nhưng có hay không trở lại Thanh Thủy thành cũng không biết. Triệu Húc lắc đầu. Vậy ngươi biết cái này Phùng Chân nhà hắn ở chỗ nào sao? Trần Nguyên tiếp tục hỏi. Ta nhớ được chính là Thanh Thủy thành, nhà hắn hình như là tại thành Nam mở một nhà y quán, ta nhớ không lầm hẳn là gọi là Hồi Xuân Y Quán. Triệu Húc nghĩ nghĩ rồi nói ra. Tốt, đa tạ Triệu sư minh. Trần Nguyên nói, sau đó đi ra võ quán, thẳng đến Thanh Thủy Thành thành Nam mà đi. Triệu Húc nhìn thấy Trần Nguyên rời đi, tuy có chút kỳ quái Trần Nguyên hỏi cái này chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, Trần Nguyên chính là đã tới thành Nam Hồi Xuân Y Quán. Trần Nguyên nhìn thoáng qua cổng tấm biển về sau, chính là cất bước đi vào. Xem bệnh vẫn là lấy thuốc. Y quán bên trong chỉ có một niên kỳ tại 450 tả hữu nam tử, giờ phút này hắn tại từng cái tủ thuốc ở trong chọn lựa dữ liệu, nghe được cổng truyền đến tiếng bước chân động tĩnh, cũng không có ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng hỏi. Phùng thúc, ta là Phùng Chân bằng hữu. Trần Nguyên nhìn xem nam tử trung niên, mở miệng nói ra, hắn biết nam tử trung niên chính là Phùng Chân phụ thân hắn Phùng Lĩnh. Chân nhi bằng hữu. Chân nhi hắn trở về rồi. Nghe được Phùng Chân hai chữ, nam tử trung niên Phùng Lĩnh cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn đến, trở nên vô cùng kích động, đầu tiên là nhìn một chút Trần Nguyên, sau đó nhìn về phía Trần Nguyên sau lưng, nhưng cũng tiếp cũng không nhìn thấy Phùng Chân thân ảnh. Ta cùng Phùng Chân lúc trước nhận biết, Phùng thúc ta muốn hỏi hỏi, Phùng sư huynh hắn gia nhập Thanh Dương Tông hơn một năm nay đến nay, nhưng có trở về nhà sao? Trần Nguyên mở miệng hỏi. Là Phùng Chân trước kia bằng hữu a. Nhìn thấy Phùng Chân chưa có trở về, Phùng Lĩnh cũng là có chút thất lạc, hắn hồi đáp, hơn một năm nay đến nay, Chân Nhi chưa hề trở về nhà bên trong một lần, bất quá thường thường đều sẽ viết một chút thư, cùng gửi một chút ngân lượng trở về. Hắn tại trên thư nói, hắn tại Thanh Dương Tông tương đối bận rộn, bị sư phụ coi trọng, mỗi ngày bận bịu tu luyện, một mực không thể phân thân, để cho ta cùng Chân Nhi mẹ hắn bảo trọng thân thể bình thường xuống tới liền về Thanh Thủy Thành xem chúng ta. Nghe được lời nói này, để Trần Nguyên trong lòng khẽ động, con người có chút co rụt lại. Mà cùng thời khắc đó, tại Thanh Thủy Thành thành đông phương hướng, một tòa 4 tầng lầu các bên trong, đang có hai đạo dáng người to con thân ảnh sừng sững tại một cái an tĩnh trong phòng. Còn không có manh mối sao? Hai thân ảnh bên trong, trong đó một vị người mặc áo đen đầu đinh nam tử trung niên trầm giọng mở miệng nói. Hồi phó bang chủ, cũng không có, nửa tháng này thời gian ta một mực tại phái người tìm kiếm, chỉ tiếc cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Bất quá ở ngoài thành một cái ngọn núi phía trên, ngược lại là phát hiện một chút hài cốt cùng không trọn vẹn vóc áo, mà lại nơi đó còn có lấy vết máu cùng rõ ràng đánh nhau vết tích, hẳn là đối liệt cùng nhạc vĩ. Ta suy đoán bọn hắn bị hung thủ sát hại về sau, thi thể bị nơi đó dã thú ăn hết. Một tên khác nam tử hồi đáp, thần sắc cũng là có chút nặng nề. Tìm, lại thêm phái nhân thủ tìm kiếm. Bang chủ đối với chuyện này rất coi trọng, một khi tìm tới hung thủ lập tức đến cùng ta báo cáo, bang chủ nói muốn tự tay đem nó chém thành muôn mảnh. Đầu đinh nam tử trung niên sắc mặt giận dữ, nói: "Rõ." Một tên khác nam tử liền vội vàng gật đầu. Cái này một tòa 4 tầng lầu cát, chính là Hắc Sơn bang địa bàn. Mà đầu đinh nam tử trung niên thì là Hắc Sơn bang phó bang chủ Nhạc Đi. Một vị khác là Hắc Sơn bang đại trưởng lão Cam Chỉ Nam, hai người trong bang địa vị cực cao, tại toàn bộ Thanh Thủy Thành cũng là thuộc về đứng tại ngọn tháp đại nhân vật. Chương 29. Nhạc Lam được quyết định. Hoàng gia phủ đệ. Đông đông đông. Mà liên tại Nhạc Đi cùng Cam Chỉ Nam tại trong gian phòng bắt chuyện thời điểm, ngoài cửa lại chuyển tới một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ai? Hai người đồng thời nhìn về phía cổng phương hướng, Cam Chỉ Nam lúc này mở miệng hỏi. Là ta. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm nam tử. Diêu Đạo. Hắn sao lại tới đây? Cam Chỉ Nam thần sắc khẽ động, thông qua đạo thanh âm này nhận ra ngoài cửa nam tử là bọn hắn Hắc Sơn bang sản nghiệp Hắc Sơn sòng bạc quản sự người Diêu Đạo. Hắn lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút, Diêu Đạo tại sao lại bỗng nhiên đến Hắc Sơn bang tổng bộ tìm bọn hắn? Vào đi. Cam Chỉ Nam trầm giọng nói. Sau một khắc, cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc áo xám, tuổi chừng tại nam tử hơn 40 tuổi đi đến. Hắn sau khi vào cửa nhìn thấy Nhạc Đi cũng ở chỗ này, đội vàng chắp tay nói, gặp qua phó bang chủ. Sau đó hắn lại đối Cam Chỉ Nam chắp tay, gặp qua đại trưởng lão. Nhìn ngươi có chút lo lắng, đến cùng là phát sinh chuyện gì rồi? Cam Chỉ Nam nhìn xem Diêu Đạo, mở miệng hỏi. Phó bang chủ, đại trưởng lão, kia Phá Lôi Võ Quán bước phát triển mới đệ tử thân truyền. Diêu Đạo run run rẩy rẩy nói, Phá Lôi Võ Quán, cái này mới thân truyền đệ tử là kia Hoàng gia Hoàng Vân Đông, vẫn là kia Triệu Húc. Cam Chỉ Nam nhìn xem Diêu Đạo, do hỏi. Bình thường võ quán hắn chắc chắn sẽ không đi qua hiểu rõ hơn, nhưng Phá Lôi Võ Quán khác biệt, Phá Lôi Võ Quán thân truyền đệ tử đại biểu tương lai không nhỏ xác suất có thể tiến vào Thanh Dương Tông. Bởi vậy hắn ngày bình thường có thời gian, cũng sẽ đối Phá Lôi Võ Quán bên kia có chút chú ý, biết được bây giờ Phá Lôi Võ Quán cạnh tranh thân truyền đệ tử mạnh mẽ nhất hai người chính là Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc. Đều không phải là Trần Nguyên. Diêu Đạo dồn dập nói. Trần Nguyên? Hắn là ai? Cam Chỉ Nam cũng là hơi nghi hoặc một chút, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Một bên Nhạc Đi cũng không có quá nhiều mở miệng. Hắn đối với mấy cái này hứng thú không phải rất lớn. Cái này Trần Nguyên lúc trước đến chúng ta Hắc Sơn sòng bạc chơi qua, bị Trương Hổ bọn hắn thiết lập ván cục thiếu một khoản tiền, mà đồng thời phụ thân hắn trước khi chết còn đem hắn đưa vào Phá Lôi Võ Quán đường học đồ. Bất quá không nghĩ tới chính là tiểu tử này thâm tàng bất lộ, thiên phú thế mà cao kinh người, bây giờ trở thành đệ tử chính thức vẹn vẹn một tháng thời gian liền đột phá đến luyện bị cảnh, mà lại hôm nay còn đánh bại Hoàng Vân Đông trở thành Phá Lôi Võ Quán mới thân truyền đệ tử, tương lai có rất lớn khả năng gia nhập Thanh Dương Tông. Diêu Đào kinh hãi nói. Cái gì? Nghe được câu này, vô luận là Cam Chỉ Nam hay là Nhạc Đi sắc mặt đều là biến đổi. Bèn bèn trở thành đệ tử chính thức một tháng liền đột phá đến luyện bị cảnh, hơn nữa còn trở thành thân truyền đệ tử. Tiểu tử này thiên phú thật sự có kinh người như vậy, mà lại ngươi xác định lúc trước thiếu qua chúng ta Hắc Sơn sòng bạc tiền. Cam Chỉ Nam khó có thể tin mà hỏi. Thiên chân vạn sắc a đại trưởng lão. Lúc trước hắn còn không lên tiền thời điểm, chương hội bọn hắn thường xuyên sẽ đi qua đòi nợ, ai có thể nghĩ tiểu tử này ẩn tàng sâu như thế. Ta dám khẳng định, hắn tại trở thành đệ tử chính thức trước đó, khẳng định liền ẩn giấu đi một chút thực lực. Sau đó lần trước Trương Hổ trước khi chết, từng cuối cùng đi nhà hắn đòi nợ một lần, ta thương lượng với Trương Hổ qua, để Trương Hổ buộc hắn đến chúng ta Hắc Sơn Sòng Bạc làm tay chân, tiểu tử này trước đó nhát gan rất, ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại xem ra, hắn lúc trước đoán chừng có giấu một phen thực lực mang theo, sau đó lại bị Trương Hổ mấy người bức bách, rất có thể sẽ nóng đầu xúc động, cho nên ta suy đoán, Trương Hổ mấy người bọn họ chết đoán chừng cùng hắn có quan hệ. Diêu Đào trịnh trọng nói, đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không hướng phương diện này đi đoán, bởi vì lúc trước hiểu rõ bên trong, Trần Nguyên mặc dù học được một chút võ, nhưng khoảng cách chân chính võ giả còn rất xa xôi, hơn nữa còn nhát gan sợ phiền phức, gần như không có khả năng có thể giết được Trương Hổ mấy người bọn hắn. Mà bây giờ kết hợp Trần Nguyên tiến bộ thật nhanh một điểm đến xem, lúc trước Trần Nguyên thì rất có thể giấu nghề, ẩn giấu đi một phen thực lực mang theo, cho nên Diêu Đào suy đoán, Trương Hổ mấy người đoán chừng chính là bị Trần Nguyên giết chết. Trương Hổ mấy người bọn họ một mực không biết là chết như thế nào, hiện tại xem ra, xác thực rất có thể là kia Trần Nguyên gây nên. Cam Chỉ Nam cũng phụ họa Diêu Đào, hắn nhíu mày, trong lòng nổi lên trầm âm. Phó ban chủ, đại trưởng lão, các ngươi nói đã bây giờ biết Trương Hổ cái chết của bọn hắn 89 phần 10 cùng cái này Trần Nguyên có quan hệ, kia muốn hay không cứ gọi trong bang cường giả giết chết hắn? Diêu Đào mở miệng hỏi. Không thể. Mà Diêu Đào lời vừa mới vang lên, chính là bị Nhạc Đi chém đinh chặt sắt cự tuyệt, hắn nhìn về phía Diêu Đào, dò hỏi, Trương Hổ mấy người bọn họ sau khi chết, ngươi còn phái hơn người đi hướng Trần Nguyên lấy qua nợ sao? Không có. Diêu Đào lắc đầu. Trương Hổ mấy người bọn họ một mực là bọn hắn Hắc Sơn Sòng Bạc chuyên môn đòi nợ, bọn hắn chết về sau, Diêu Đào quá bận rộn tìm kiếm hung thủ cùng thi thể của bọn hắn, kia đoạn thời gian dị thường bận rộn, đòi nợ sự tình liền tạm thời còn xuống. Lại thêm gần nhất Hắc Sơn bang trong bang gia thiên đại sự tình, Đỗ Liệt cùng Nhạc Vi không biết tung tích, trong bang vô cùng hỗn loạn, cho nên Trần Nguyên nợ tiền, Diêu Đào lúc đến bây giờ cũng còn không tiếp tục đến hỏi qua. Từ nay về sau, đừng lại đi cùng kia Trần Nguyên tiếp xúc, món nợ này cũng không cần hỏi nữa, bây giờ Trương Hổ mấy người bọn họ chết, phải chăng vì Trần Nguyên gây nên cũng không tốt nói, nói cách khác, chúng ta cùng Trần Nguyên còn chưa không có phát triển thành thù địch quan hệ. Nhưng là một khi thật phái người đi hướng hắn động thủ, như vậy thì là triệt để trở thành kẻ thù sống còn, nếu như có thể đem hắn giết thì cũng thôi đi, một khi thất thủ để hắn đào tẩu, hậu quả khó mà lường được. Phá Lôi Võ Quán Mạc Trạch Tuyển bên kia tạm thời không nói, cái này Trần Nguyên đã thiên phú cao như thế, lại thêm Mạc Trạch Tuyển cung cấp tiện lợi, như vậy gia nhập Thanh Dương Tông là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà trêu chọc một cái Thanh Dương Tông đệ tử chính thức, chính là một cái cực không sáng suốt tiến hành, nói nghiêm trọng điểm, chúng ta Hắc Sơn Bang rất có thể lại bởi vậy nên đón diện bang tai ương. Cho nên, Trần Nguyên sự tình đừng đi quản. Trương Hổ mấy người bọn hắn chết thì đã chết đi. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới đánh giết Đỗ Liệt cùng Nhạc Vi hung thủ, đó mới là chúng ta Hắc Sơn Bang nhất định phải giải quyết địch nhân. Nhạc Đi trầm giọng nói, ngữ khí trịnh trọng, làm Hắc Sơn Bang phó bang chủ, hắn cũng là có cố bất phàm uy nghiêm mang theo. Vâng, vẫn là phó bang chủ con mắt tinh đời. Diêu Đào đội vàng chắp tay, đập cái mông ngựa. Được rồi, các ngươi nhanh đi làm Đỗ Liệt cùng Nhạc Vi sự tình đi, bang chủ hắn rất nhanh liền xuất quan. Nhạc Đi nói, rõ. Mà cùng thời khắc đó, tại Thanh Vân Thành trong thành, một tòa cự đại phủ đệ bên trong, đang có ba đạo thân ảnh sừng sững tại một cái yên lặng trong gian phòng. Cái gì? Ngươi bạn? Trong gian phòng, một vị người mặc hoa bảo, có chút lớn bụng tiện nam tử sắc mặt đại biến, nhìn xem trước mặt một vị thanh niên, cực kỳ hoảng sợ mở miệng nói: "Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy." Thanh niên run rẩy rẩy mở miệng, mà hắn đương nhiên đó là Hoàng Vân Đông. Tòa phủ đệ này chính là hoàng phủ, đứng ở trước mặt hắn vị này bụng vệ nam tử, chính là Hoàng Vân Đông phụ thân Hoàng Thăng. Bị Triệu Húc đánh bại, Hoàng Thăng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà hỏi. Hắn đưa Hoàng Vân Đông tiến vào Phá Lôi Võ Quán. Sau đó tiêu tốn rất nhiều tiền tài vì Hoàng Vân Đông mua sắm luyện võ dùng thuốc thang, dược thiện, đồng thời còn để trong phủ võ giả chỉ điểm Hoàng Vân Đông tu luyện, chính là vì để Hoàng Vân Đông tranh cử bên trên thân truyền đệ tử, sau đó gia nhập Thanh Dương Tông. Nhưng không ngờ, Hoàng Vân Đông thế mà bại. Không phải, là Trần Nguyên. Hoàng Vân Đông mở miệng nói ra, hắn giờ phút này thậm chí không dám nhìn thẳng Hoàng Thăng con mắt. Chương 30. Khúc mắc. Hoàng gia Hoàng Lôi. Trần Nguyên. Chính là ngươi lần trước nói tại đệ tử chính thức khảo thí phía trên đánh ra 10 vang lên tiểu tử kia. Hoàng Thăng nghe được Hoàng Vân Đông câu nói này về sau, cũng là đột nhiên nhớ tới một chút cái gì, lúc này hỏi. Là? Đúng thế. Hoàng Vân Đông nhẹ gật đầu. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, tiểu tử này trở thành đệ tử chính thức mới 1 tháng A. 1 tháng thời gian hắn liền từ 10 vang đột phá đến thập nhị hưởng, trở thành luyện bị cảnh võ giả. Mà lại thế mà còn tại tranh cử bên trên đánh bại ngươi. Cái này sao có thể? Hoàng Thăng cực kỳ hãi nhiên ấn lý tới nói, cái này Thanh Thủy Thành không có khả năng có loại này cấp bậc thiên tài xuất hiện mới đúng, nhưng hắn hiểu được, Hoàng Vân Đông là sẽ không nói dối. Gia chủ, phải làm sao mới ở đây? Vân Đông vì thân truyền đệ tử vị trí bỏ ra nhiều như vậy, cố gắng chờ đợi thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Trong gian phòng, kia một tên sau cùng nam tử mở miệng hỏi. Hắn tên là Hoàng Thanh Sơn, chính là Hoàng gia đại trưởng lão. Ta cũng không biết. Hoàng Thăng lắc đầu, sự tình phát triển thành loại tình huống này, cũng là hắn không có nghĩ tới. Theo lý mà nói, lần này thân truyền đệ tử tranh cử, Hoàng Vân Đông lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Triệu Húc mới đúng, mà lấy Hoàng Vân Đông thực lực, đánh bại Triệu Húc căn bản không thành vấn đề, nhưng không ngờ nửa đường giết ra một cái Trần Nguyên tới. Nếu như không thể trở thành thân truyền đệ tử, đạt được kia Mạc Trạch Tuyển quan hệ tiện lợi, Vân Đông làm sao có thể thông qua khảo hạch trở thành Thanh Dương Tông đệ tử chính thức đâu? Ai? Hoàng Thăng thở dài một hơi. Khi thật sự tình phát triển đến loại tình huống này, hắn là có thể tiêu ít tiền mua được Mạc Trạch Tuyển, để Mạc Trạch Tuyển cho Hoàng Vân Đông một cái khảo hạch danh lệch. nhưng là khảo hạch danh ngạch cũng không có ích lợi gì. Thanh Dương Tông khảo hạch 10 phần nghiêm ngặt, đối tư chất yêu cầu rất cao, mà Hoàng Vân Đông cách cái kia tư chất yêu cầu còn kém bên trên một đoạn. Nếu như muốn thông qua khảo hạch, trừ phi là trở thành thân truyền đệ tử, đạt được Mạc Trạch tuyển quan hệ tiện lợi mới có một chút khả năng, nếu không căn bản không có khả năng. Có thể kiểm tra hạch danh ngạch thứ này còn dễ nói, tiêu ít tiền là được, nhưng là quan hệ tiện lợi, nói cách khác Hoàng Vân Đông cho dù tư chất kém hơn một chút, cũng vẫn như cũ để Mạc Trạch tuyển, thông qua hắn cùng tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão quan hệ, để Hoàng Vân Đông gia nhập Thanh Dương Tông, đây cũng không phải là dùng tiền liền có thể mua được, Mạc Trạch tuyển sẽ chỉ làm đệ tử thân truyền cung cấp loại này tiện lợi. Cho nên đây cũng là vì cái gì Hoàng Vân Đông sẽ như thế muốn trở thành thân truyền đệ tử nguyên nhân. Hắn muốn gia nhập Thanh Dương Tông, liền chỉ có trở thành thân truyền đệ tử mới được. Một bên Hoàng Vân Đông cùng Hoàng Thanh Sơn đều sâu sắc minh bạch điểm này. "Phụ thân, để cho ta mang ít nhân thủ đi đem kia Trần Nguyên làm thì rồi. Chỉ cần đem hắn làm thì rồi, như vậy thân truyền đệ tử khẳng định chính là ta, đến lúc đó Mạc Trạch tuyển chỉ có thể mang ta đi Thanh Dương Tông tham gia khảo hạch." Hoàng Vân Đông đột nhiên nói, trong ánh mắt lóe lên một vòng hận ý cùng sát ý, hôm nay Trần Vân tại diễn võ trưởng thượng tướng hắn đánh tan, làm hắn nhận hết cốt đủ, mất hết mặt mũi từng màn vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt, để trong lòng của hắn ổ một đám lửa. Hoàng Thăng nghe vậy, cũng là trầm ngâm, nếu như Trần Nguyên chết rồi, như vậy thân truyền đệ tử xác thực chính là Hoàng Vân Đông. Mà Hoàng Thăng làm phụ thân cũng minh bạch, Hoàng Vân Đông sở dĩ nghĩ như vậy giết chết Trần Nguyên, kỳ thật nguyên nhân không chỉ là bởi vì thân truyền đệ tử cái này một cái. Hoàng Thăng hiểu rõ Hoàng Vân Đông, cái sau tâm cao khí ngạo, tương đối tự phụ, hôm nay tại diễn võ trường, trước mắt bao người bại bởi một cái trở thành đệ tử chính thức vẹn vẹn một tháng sư đệ, chắc là phẫn nộ đến cực điểm, nhận hết cốt đủ, đối cái sau đả kích quả quyết vô cùng to lớn, đoán chừng trở thành một cái khúc mắc đều không nhất định. Hoàng Vân Đông quả quyết là nghĩ ra cơn giận này, giải khai khúc mắc, không phải ngày sau sẽ vẫn nghĩ việc này, đối luyện võ đô có không nhỏ ảnh hưởng. Mà lại giải khai tâm kết này là càng nhanh càng tốt, nếu không một khi để Trần Nguyên tiến vào Thanh Dương Tông, tương lai liền cũng không có cơ hội nữa. Hoàng Thăng một phen suy nghĩ phía dưới, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, vậy thì làm như vậy đi, đi đem Trần Nguyên làm thịt, nhưng là không thể từ Vân Đông ngươi mang người đi. Hoàng Vân Đông nghe vậy, vừa muốn mở miệng, Hoàng Thăng chính là tiếp tục nói ra, tiểu tử kia là luyện bị cảnh, ngươi lại mang mấy cái luyện bị cảnh đi giải quyết hắn, sát thực phần thắng không nhỏ, nhưng là dù sao nhân số nhiều lắm, dễ dàng gây nên chú ý, mà lại một khi thất thủ, thả hổ về rừng, không thể giải quyết Trần Nguyên, vậy chúng ta Hoàng gia coi như xong. Cho nên muốn giết, liền không thể xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, nhất định phải toàn lực xuất thủ, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ám sát loại chuyện này, không thể phái quá nhiều người, nhưng là thực lực cũng không thể yếu đi, nhất định phải cam đoan có niềm tin tuyệt đối. Thanh Sơn, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi gọi Hoàng Lôi tới. Hoàng Vân Đông đối một bên Hoàng Thanh Sơn nói. Rõ. Hoàng Thanh Sơn nhẹ gật đầu, rời khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, Hoàng Thanh Sơn chính là mang theo một dáng người to con nam tử về tới gian phòng. Gia chủ, ngươi tìm ta. Nam tử to con hướng phía Hoàng Thăng chắp tay nói. Nam tử to con chính là Hoàng Lôi, chính là Hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng, thực lực cường đại. Hoàng Lôi, ta muốn ngươi đi giúp ta giết một người, nhất định phải cam đoan đắc thủ, quyết không thể có sai. Hoàng Thăng phân phó nói. Không có vấn đề, không biết gia chủ để cho ta giết người là ai, lại là gì thực lực? Hoàng Lôi hỏi. Một cái luyện bị cảnh, mặc dù hắn chỉ là luyện bị cảnh, nhưng lại đánh bại Vân Đông, cho nên ta để ngươi toàn lực xuất thủ, nhất định phải giết hắn. Nhưng là cũng nhớ lấy chú ý che giấu tung tích, đừng bị người chú ý tới. Hoàng Thăng nói. Luyện bị cảnh. Tốt, ta đã biết. Hoàng Lôi nhẹ gật đầu. Ta và ngươi cùng Thanh Sơn, ba người mặc dù đều là luyện lực cảnh, nhưng thực lực của ngươi muốn càng thêm cường đại, là chúng ta Hoàng gia đệ nhất cao thủ, cơ hồ không có nhược điểm chỗ, mà lại ngươi còn tu luyện thân pháp. Ám sát loại chuyện này vốn cũng không liền quá nhiều người tiến đến, ngươi tu luyện thân pháp, vô luận là truy sát, vẫn là xảy ra bất chắc chạy trốn, đều là một đại thủ đoạn, cho nên ta mới phái ngươi một người tiến đến, phải tất yếu giết tiểu tử kia. Hoàng Thăng nặng nề nói. Bọn hắn Hoàng gia chỉ là phú thương gia tộc, thực lực có hạn, chỉ có ba vị luyện lực cảnh, nhưng dù vậy, tại Thanh Thủy Thành ở trong cũng coi như được không tầm thường thế lực. Giờ phút này mặc dù muốn giết vẹn vẹn chỉ là một cái luyện bị cảnh, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Hoàng Thăng cũng là trực tiếp điều động gia tộc ở trong thực lực mạnh nhất Hoàng Lôi tiến đến. Còn xin gia chủ yên tâm, đừng nói một cái luyện bị cảnh, cho dù giống như ta đều là luyện lực cảnh, ta cũng cam đoan có thể giết hắn. Hoàng Lôi chỉnh trọng nói, hắn cũng không phải là tự phụ, mà là hắn đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, cùng cấp độ luyện lực cảnh, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải có thể đem hắn đánh bại đối thủ, giờ phút này chớ nói chi là chỉ là một cái luyện bị cảnh. Tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi. Hoàng Thăng nói. Rõ. Trần Nguyên chỉ mời nửa ngày nghỉ, bởi vậy giờ phút này hắn chính trên Túy Hương lâu công, tại làm thị sinh ở giữa ở trong nội vàng. Phốc phốc. Trần Nguyên một đao chặt xuống, cái thớt gỗ bên trên một đầu cá chấm cỏ chính là kết thúc tính mạng của nó, một đạo nhỏ bé huyết tuyến bay lượn mà lên, tràn vào Trần Nguyên trong thân thể. Rất nhanh, sát trời dần tối, đến xuống công thời điểm, Trần Nguyên thanh tẩy dao phay, cởi tập dề, sau đó chính là đi ra Túy Hương lâu, hướng phía nhà mình phương hướng đi đến. Chương 31. Trong đêm áo đen, phế tích chém giết. Sát trời dần dần muộn, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường, Trần Nguyên thì cũng là tăng tốc bước chân, muốn mau sớm chạy về nhà bên trong. Ừm, ta bị người để mắt tới rồi. Mà liên tại hắn đi ra Túy Hương lâu về sau không bao lâu, thần sắc của hắn lại là đột nhiên khẽ động, đã nhận ra phía sau mình dường như có người từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Hắn hôm nay đã là luyện lực cảnh võ giả, không chỉ có thực lực cường đại, cảm giác phương diện càng là viễn siêu người bình thường. Chỉ có một người, vậy thì bồi ngươi chơi đùa đi. Trần Nguyên lỗ tai khẽ động, sau đó bước chân tăng tốc, một đầu đâm vào phía trước một đạo hắc ám ngõ nhỏ ở trong. Xoẹt xẹt. Trần Nguyên dùng sức kéo một cái, từ quần áo trên người giật xuống một tấm vải, lâm thời làm một cái mặt nạ đeo ở trên mặt, sau đó từ ngõ hẻm bên kia xung ra, hướng phía thành tây phương hướng chạy lướt qua mà đi. Phát hiện ta rồi. Hậu phương trong hắc ám, một vị che mặt nam tử áo đen cũng là đã nhận ra Trần Nguyên bước chân tăng tốc, sau đó hắn cũng không do dự, gión mũi chân chạy lướt qua mà đi, người nhẹ như yến, tốc độ rất nhanh, rõ ràng là tu luyện thân pháp cường giả. Thanh Thủy thành thành tây có một vùng phế tích, nơi này vốn là bằng hộ khu, nhưng là bởi vì phòng ở quá mức cũ kỹ nguyên nhân toàn bộ sụp đổ, đã không người ở lại. Nguyên bản huyện nha là dự định phái người đến xử lý mảnh này phế tích, một lần nữa tu kiến, nhưng là một mực không có hành động. Mà giờ khắc này, Trần Nguyên thì là chạy vội tại trong hắc ám, đi tới mảnh này phế tích bên trong. Cố ý mang mặt nạ, là sợ thân phận của mình bại lộ sao? Quả nhiên rất biết ẩn tàng a. Trần Nguyên đi vào mảnh này phế tích không lâu sau lưng chính là truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, Trần Nguyên quay đầu nhìn lại. Lúc này liền là gặp được một vị che mặt nam tử áo đen đứng ở nơi xa, tên này nam tử áo đen bên hông còn vác lấy một thanh bội đao. Người đến, đương nhiên đó là Hoàng gia Hoàng Lôi. Trần Nguyên sở dĩ mang mặt nạ, tự nhiên không phải phòng Hoàng Lôi, Hoàng Lôi đã đến ám sát hắn, khẳng định như vậy biết hắn thân phận. Hắn mang mặt nạ, là lo lắng nếu như hắn đem Hoàng Lôi chém giết ở đây, sẽ bị người nhìn thấy chân thực khuôn mặt. Mặc dù nơi này là phế tích, không có ở người, nhưng dù sao cũng là ở trong thành, mà cũng không phải là dã ngoại hoang vu, động tĩnh một lớn vẫn là có thể sẽ hấp dẫn người tới. Hừ. Sau một khắc, Hoàng Lôi thân hình bỗng nhiên động. Hắn là đến giết người, không phải đến Hàn Nguyên, bởi vậy không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hùng hục. Hoàng Lôi bàn chân đập mạnh, thân hình tựa như một viên như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ cực nhanh, ngay sau đó hắn năm ngón tay nắm chắc thành quyền, trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác, quả đấm to lớn vào đầu hướng phía Trần Nguyên đập tới, gào thét lên âm thanh xé gió. Hắn tu luyện chính là quyền pháp, cũng không có luyện qua đao pháp, mà về phần hắn tại sao muốn mang theo một thanh bội đao mang theo, đây là bởi vì Hoàng Lôi minh bạch, đao thứ này vĩnh viễn muốn so nắm đấm uy hiếp lớn, hắn mặc dù chiêu bài là quyền pháp, nhưng là thời điểm then chốt xuất đao cũng là có thể tạo được bất phàm tác dụng, có thể giết địch người một trở tay không kịp. Trần Nguyên thấy thế, đôi mắt ngưng tụ, trong mắt sát ý bắn ra, đây cũng không phải là khảo thí, mà là sinh tử chém giết, bởi vậy hắn cũng là trực tiếp toàn lực xuất thủ, hắn chân phải một đá, đầu tiên là đem trên mặt đất một cây hình chữ nhật hướng hòn đá đá bắn ra mà ra, hướng phía Hoàng Lôi lao đi. Ngay sau đó, thân hình của hắn chớp động, xông về Hoàng Lôi. Đối mặt đối diện bắn ra mà đến hòn đá, Hoàng Lôi bản chân đập mạnh, thân hình bật mẹo, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh về sau, chính là nhẹ nhõm trốn tránh mà qua. Thân pháp mà nhìn thấy một màn này cũng làm cho Trần Nguyên thần sắc khẽ động, nhận ra Hoàng Lôi vừa rồi rõ ràng là thi triển thân pháp. Loảng xoảng. Sau một khắc, hai người thân hình rung ngắn, riêng phần mình nắm đấm đồng thời nện như điên mà ra, ầm vang đụng vào nhau, tựa như hai viên cự thạch nổ tung lên, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Hai người dưới chân lập mặt đất đều là hung hăng du lên, to lớn kinh lực quét sạch mà ra, đem hai chân chúng quanh cắt đá đều hành tạo bắn tung tóe ra ngoài, đuổi mù tràn ngập. Luyện lực cảnh. Mà đồng thời, song quyền va chạm trong chốc lát, Hoàng Lôi sắc mặt cũng đống nhiên thay đổi, bởi vì hắn từ Trần Nguyên trên nắm tay cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng. Không kém chút nào hắn, rõ ràng là luyện lực cảnh không thể nghi ngờ. Cái này sao có thể? Tiểu tử này lại là luyện lực cảnh. Hoàng Lôi trong lòng hung hăng nhảy một cái, tựa như nhấc lên sóng biển. Theo Hoàng Thăng nói với hắn, Trần Nguyên chẳng qua là phá Lôi võ quán một người đệ tử, nhưng là bởi vì ẩn tàng quá sâu nguyên nhân, tại thân truyền đệ tử tranh cử bên trên đánh bại Hoàng Vân Đông, cho nên mới để hắn đến ám sát Trần Nguyên. Hoàng Thăng nói Trần Nguyên thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng chỉ là một cái luyện bị cảnh, vì vậy đối với lần này ám sát, Hoàng Lôi cũng là lòng tin tràn đầy, nhưng hắn không có nghĩ tới là Trần Nguyên lại là một vị luyện lực cảnh. Nói cách khác, Trần Nguyên ẩn tàng thực lực so Hoàng Thăng bọn hắn suy nghĩ còn muốn càng sâu. Mặc dù rất kinh ngạc vì cái gì một người 20 tuổi không đến tiểu tử có thể đột phá đến luyện lực cảnh, nhưng giờ phút này đã không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Hoàng Lôi sắc mặt thống khổ, Trần Nguyên nắm đấm liền tựa như một viên thiết quyền, để hắn rất cảm thấy phí sức. Bạch bạch bạch, sau một khắc, theo liên tiếp giấm âm thanh động đất vang lên, Trần Nguyên cùng Hoàng Lôi thân hình riêng phần mình hướng về sau rút lui mà ra. Người này tuy là luyện lực cảnh, nhưng ở luyện lực cảnh ở trong hẳn là cũng thuộc về cực kỳ đỉnh tiêm một nhóm kia, so Hắc Sơn Bang đối liệt còn phải mạnh hơn một tuyến. Mà tới ba trạm qua đi, Trần Nguyên trong lòng cũng là có chút nặng nề, Hoàng Lôi thực lực sát thực không tầm thường, so với bình thường luyện lực cảnh còn cường đại hơn, nếu như không phải hắn người mang thể tráng như Châu Thiên Phú, chỉ sợ thật sự bị áp chế đi xuống. Phá Lôi quyền, Vành quyền, Phá Lôi quyền, Toàn quyền. Lập tức, Trần Nguyên bàn chân đập mạnh, lại một lần nữa mãnh liệt bắn ra ngoài, thể nội khí huyết điên cuồng vận chuyển, sôi trào lên, hai tay gân xanh căng cứng, cơ bắp càng là từng cục mà lên, tựa như từng khối tảng đá cứng rắn. Trần Nguyên thân hình lấn đến gần Hoàng Lôi, song quyền vung ra, quyền trái lấy cực kỳ ngang ngược tư thái ném ra. Hữu quyền thì là tựa như một viên xoay tròn mũi khoan, đem lực lượng vận thành một chùm, phun ra ngoài. Hồng quyền, phi ảnh. Mà Hoàng Lôi thấy thế, trực tiếp vừa xài bước ra, đồng dạng là thi triển ra năm đấm của mình, hắn một quyền tiếp lấy một quyền ném ra, lóe lên liên tiếp tàn ảnh, làm cho người hoa mắt, cùng Trần Nguyên nắm đấm trên không trung ầm ầm va chạm. Phanh phanh phanh. Hai người không ngừng ra quyền, một quyền càng so một quyền mạnh, quyền đến thịt, hung mãnh vô cùng, Trần Nguyên thật giống như một đầu không biết mệt mỏi man yêu, điên cuồng ra quyền, càng chiến càng mạnh, không có chút nào tránh lui ý tứ. Mà Hoàng Lôi bên kia, đồng dạng cũng là không cam lòng yếu thế, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ hung ác, nắm đấm không ngừng ném ra, cùng Trần Nguyên nắm đấm ầm vang va chạm, bộc phát ra từng đạo buồn bực trầm tiếng vang, quanh quẩn tại bầu trời đêm yên tĩnh ở trong. Chém giết sinh ra kinh lực loạn lưu, đem hai người không khí chung quanh đều cho điên cuồng vỡ ra đến, dưới chân càng là có rất nhiều chồng chất cắt đá trực tiếp bị nát thành một mịn, tan đi trong trời đất. Cái này hoàn toàn liền không giống như là hai nhân loại tại giao thủ, mà giống như là hai cái có hình người hung thú đang chém giết, kịch liệt vô cùng. Chương 32. Đêm tối giết chóc. Không chút nào nương tay. Tiểu tử này là một đầu man như không thành, làm sao khí lực lớn như vậy, mà lại hoàn toàn không biết mệt mỏi. Theo thời gian trôi qua, hai người đã giao thủ mười mấy cái đối mặt, Hoàng Lôi dần dần có chút mỏi mệt chi thế, song quyền run lên phát chấn, thậm chí phá vỡ một chút da thịt, mà hắn trái lại Trần Nguyên, nhưng như cũng là nhiệt tình mười phần, càng chiến càng mạnh, cái này khiến hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn không biết là, Trần Nguyên người mang thể trắng như châu thiên phú, cho dù là liên tục huy quyền cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Cọ lang, một đạo thanh thúy kim thiết tiếng vang triệt mà lên, đây là bội đao ra khỏi vỏ thanh âm, mắt thấy cùng Trần Nguyên nhục thân chém giết cũng không có lấy được cái gì hiệu quả, ngược lại tự thân tiêu hao rất lớn, Hoàng Lôi cũng là không chút do dự rút ra bên hông bội đao. Tại bầu trời đêm ở trong xẹt qua một vòng rét lạnh đao quang, hướng phía Trần Nguyên cái cổ chém ngang mà đến. Trần Nguyên thấy thế, đôi mắt ngưng tụ, chật chân tay hắn đạp đất, thân hình hướng về bên cạnh cấp tốc lao đi, trong nháy mắt chính là lướt ngang đến mấy mét có hơn, Hoàng Lôi một đao kia chạm tại một mảnh tàn ảnh phía trên. Thân pháp. Mà nhìn thấy một màn này, cũng làm cho Hoàng Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn sở dĩ tu luyện thân pháp, là bởi vì hắn bước vào võ đạo thời gian dài, đoán thể cảnh võ công chậm chạp không có tiến triển, hắn liền hai bút cùng vẽ, tu luyện đứng lên pháp, dạng này cũng có thể để cho mình thêm một cái thủ đoạn. Nhưng Trần Nguyên vì sao cũng sẽ thân pháp? Trần Nguyên mới bao nhiêu lớn? Hơn 10 tuổi mà thôi, tu luyện tới luyện lực cảnh liền đã để Hoàng Lôi bất khả tư nghị, giờ phút này nói cho hắn biết, Trần Nguyên thế mà còn tu luyện thân pháp. Cái này sao có thể? Hoàng Lôi cảm giác nhận biết đều có chút bị lật đổ, dạng này thiên tài, cho dù đặt ở xa xôi phủ thành ở trong đều là không thấy nhiều, giờ phút này thế mà để hắn tại Thanh Thủy thành đụng phải. Loảng xoảng. Mà liền tại Hoàng Lôi hãi nhiên thời điểm, Trần Nguyên thân hình chớp động, trước người đi tới trước mặt hắn, một quyền cuồng bạo ném ra, Hoàng Lôi nhíu mắt, đội vàng dùng bội đao thân đao ngăn cản, quyền đao va chạm. Tại cái này bầu trời đêm ở trong bộ phát ra thanh thúy tiếng kim loại, phá lệ êm tai. Phốc phốc. Mà liền tại lúc này, Trần Nguyên rảnh rỗi tay trái đột nhiên hất lên, ống tay áo ở trong một cây chùy thủ chừa xuống đến lòng bàn tay bên trong, bị hắn thuận thế đẩy ra, theo một đạo thanh thúy huyết đục xé rách tiếng vang triệt mà lên, chùy thủ bị Trần Nguyên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến dần lên Hoàng Lôi ngực ở trong. Cái gì? Hoàng Lôi bất ngờ, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thu đao lui lại, nhìn xem mình đổ máu không ngừng ngực, sắc mặt âm trầm đến một cái cực điểm. Lão tử làm thịt ngươi. Ngay sau đó, Hoàng Lôi phát ra bạo hống thanh âm. Ánh mắt trở nên tinh hồng lên, cũng không để ý ngược thương thế, trực tiếp lại lần nữa hướng phía Trần Nguyên giết tới đây. Trôi này truy thủ là Trần Nguyên trước đó vài ngày ở trong thành mua, dùng để phòng thân. Mặc dù hắn quyền pháp càng thêm lợi hại, nhưng Trần Nguyên cũng minh bạch công phu lại cao hơn cũng sợ giao phay đạo lý. Trên thân tùy thân mang theo một thanh sắc bén lợi khí, tóm lại không có sai. Hoàng Lôi trùng sát mà tới, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đấm ra một quyền, tựa như một viên thiên quân trọng truy, nặng nề dọa người. Giờ phút này Hoàng Lôi trạng thái tiêu hao, càng là có thương tích trong người, Trần Nguyên đương nhiên sẽ không tránh lui. Lập tức hắn chính là chính diện va chạm, đồng dạng là một quyền ném ra, trên cánh tay nổi gân xanh, kinh lực đều hội tụ tại quyền tâm ở trong. Ầm ầm. Song quyền cuồng bạo va chạm, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ phế tích ẩn ẩn đều run rẩy một chút, mảng lớn bụi bặm bay lên. Nguy rồi. Mà rất nhanh, Hoàng Lôi trong lòng chính là trầm xuống, vừa rồi hắn quá mức phẫn nộ, nóng nao phía dưới không để ý thương thế trùng sát mà đến, mà giờ khắc này lại lần nữa cùng Trần Nguyên va chạm, thì là căn bản không có cái uy hiếp gì, ngực máu tươi điên cuồng chảy ra, để khí lực của hắn giảm mất đi nhiều, cùng Trần Nguyên phen này va chạm, để hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, một cỗ kinh lực của tới, tuôn hướng toàn thân, Hoàng Lôi thân hình run lên, bước chân không tự chủ hướng về sau rút lui ra ngoài, vừa định vững chắc thân hình, trong đôi mắt Trần Nguyên nắm đấm lại là đột nhiên phóng đại. Ngăn trở. Hoàng Lôi mí mắt hung hăng nhảy một cái, sắc đao chém ngang mà ra. Ầm. Tiếng trầm một phát, Trần Nguyên một quyền đệm xuống, đem Hoàng Lôi trong tay bộ đao đập bay ra ngoài, đồng thời dư uy không giảm, đem Hoàng Lôi hai tay cũng trực tiếp đập phá tan đến, huyết nhục văng tung tóe. Hoàng Lôi cả người nhất thời tựa như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài. Ven đường ở trong đụng gãy tận mấy cái của đá, rơi vào phế tích bên kia. Phốc, rơi xuống đất qua đi, Hoàng Lôi máu phun phè phè, trên người xương cốt đứt từng khúc, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Trốn, mau trốn. Nhưng cho dù giờ phút này thương thế cực nặng, nhưng Hoàng Lôi minh bạch, còn không tranh thủ thời gian đứng lên mở trốn, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ mất mạng tại cái này phế tích ở trong. Hoàng Lôi kiệt lực từ dưới đất bò dậy, thi triển ra thân pháp của hắn, hướng phía phế tích bên ngoài lao đi. Hoàng Lôi thân pháp tốc độ sát thực cực nhanh, cho dù là giờ phút này bản thân bị trọng thương, cũng vẫn như cũng là như là một đạo hắc phong lướt đi. Hiu. Bất quá, Trần Nguyên tốc độ lại là phải nhanh hơn, Trần Nguyên trạng thái còn tại đỉnh phong, thi triển ra mau lẹ như hiệu thiên phú qua đi, trong chốc lát chính là đuổi kịp Hoàng Lôi, sau đó một quyền đánh tới hướng Hoàng Lôi phía sau lưng. Không được. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Hoàng Lôi trong lòng hung hăng nhảy một cái, định quay người ném ra một quyền. Phốc phốc. Nhưng Hoàng Lôi thân thể còn chỉ chuyển tới một nửa, một đạo thanh thúy huyết đục xé rách âm thanh liền đột nhiên vang vọng mà lên, Hoàng Lôi cúi đầu nhìn thấy, một viên nắm đấm đã từ phía sau lưng của hắn xuyên thấu, phần bụng lộ ra, quán triệt cái triệt triệt để, máu tươi không cầm được dâng trào. Hoàng Lôi hai con ngươi chừng một cái, không còn có bất luận cái gì dư lực, thân hình hướng về phía trước ngã mặt mà đi. Ầm. Mà cùng thời khắc đó, Trần Nguyên cũng đem nắm đấm thu hồi, Hoàng Lôi khổng lồ thân hình lúc này ầm vang rơi xuống đất, vang lên một đám bụi trần. Sát phạt điểm 9 Trần Nguyên thân thể không xuống, đem Hoàng Lôi trên mặt mặt nạ đột nhiên giật xuống, nhìn thấy Hoàng Lôi khuôn mặt về sau, sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Hoàng Lôi, quả nhiên là người hoàng gia. Hôm nay vừa mới tham gia xong thân truyền đệ tử tranh cử, hắn liền bị người để mắt tới, kết hợp với lúc trước diễn võ trường phía trên, bị hắn đánh tan về sau, Hoàng Vân Đông tức hổn hển cùng nổi giận, Trần Nguyên liền suy đoán cái này đến ám sát hắn người áo đen hơn phân nửa là hoàng gia người. Trần Nguyên minh bạch, Hoàng Vân Đông ngấp nghé thân truyền đệ tử vị trí đã lâu, hôm nay càng là tại trước mắt bao người bị mình đánh bại, quả quyết sẽ không phục, mà nếu như chỉ cần ám sát mình, như vậy thân truyền đệ tử chính là Hoàng Vân Đông, cho nên hoàng gia làm ra loại chuyện này, Trần Nguyên cũng không có thật bất ngờ. Về phần hắn vì sao nhận được Hoàng Lôi khuôn mặt, đây là bởi vì lúc trước Hoàng Lôi đã từng đến phá Lôi võ quán đi tìm Hoàng Vân Đông, khi đó vừa bạn bị hắn nhìn thấy. Sau đó lúc trước Trần Nguyên tò mò còn cố ý hiểu rõ một phen, biết được Hoàng Lôi là hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng, cũng là hoàng gia mạnh nhất người. Hoàng gia? Trần Nguyên trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng. Hoàng Lôi hôm nay đến ám sát hắn, khẳng định không phải Hoàng Lôi một người chủ ý, phía sau hơn phân nửa có hoàng gia gia chủ, cũng chính là Hoàng Vân Đông phụ thân hắn Hoàng Thăng sai sự. Đã như vậy hắn cũng không có cái gì thể diện có thể giảng. Trần Nguyên lục soát một phen Hoàng Lôi thi, sau đó nhặt lên Hoàng Lôi bộ đao, đem nó trên người quyền ấn toàn bộ chặt nát. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên nắm lấy Hoàng Lôi kia một thanh dính đầy máu tươi bộ đao, hướng phía hoàng gia phương hướng đi đến. Chương 33. Hoàng gia đại sảnh. Giết gà giết chó, thế không thể đỡ. Màn đêm buông xuống, lúc này hoàng gia đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, phần lớn người đều đã thiếp đi, phủ đệ bên trong thanh âm gì đều không có, chỉ có mấy cái ban đêm tuần tra hộ vệ đội người tại phủ đệ ở trong vừa đi vừa về đi tiếng bước chân vang lên. Mà lúc này, hoàng gia phủ đệ chỗ sâu một cái đại sảnh bên trong, nhưng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, đại sảnh bên trong có ba đạo đứng ngồi không yên thân ảnh, ngay tại lo lắng chờ đợi cái gì. Hoàng Thanh Sơn đi ra đại sảnh, nhìn một chút ngoài phòng sắc trời, sau đó lo lắng đối Hoàng Thăng nói ra: "Gia chủ, cái này mắt thấy quá khứ thời gian lâu như vậy, ấn lý tới nói đối phó kia Trần Nguyên một cái luyện bị cảnh, lấy Hoàng Lôi thực lực sớm nên đắc thủ mới đúng, làm sao vẫn chưa về? Quả thật có chút không thích hợp, như vậy đi Thanh Sơn, ngươi đi xem một chút, để tránh." Hoàng Thăng luốt luốt trong đầu, cau mày, dự định để Hoàng Thanh Sơn đi xem một chút, mà hắn vẫn chưa nói xong, đôi mắt lại là đột nhiên trừng lớn, ở đại sảnh cổng phương hướng, một đạo hàn quang tại đôi mắt của hắn ở trong không ngừng phóng đại. "Không được." Hoàng Thăng mí mắt hung hăng nhảy một cái, vội vàng hướng phía bên cạnh trốn tránh mà đi, nhưng là bởi vì không có tu luyện qua thân pháp nguyên nhân, cho dù hắn phản ứng rất nhanh, nhưng cũng không có triệt để tránh thoát khỏi đi, một đạo thanh thúy huyết nục xé rách tiếng vang ở trên người hắn bạo phát ra. Phốc phốc. Huyết nục xé rách tiếng vang phía dưới, Hoàng Thăng vai phải bảng bị một thanh bội đao trực tiếp cho xuyên thủng ra, máu tươi chảy cuộn. "A!" Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc này từ Hoàng Thăng trong miệng bộc phát ra, hắn sắc mặt thống khổ, trong nháy mắt trắng bệch, hắn hiểu được, nếu như không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh, thanh này bội đao rất có thể liền trực tiếp cắm vào lồng ngực của hắn ở trong, giờ phút này chỉ sợ là đã trở thành một cỗ thi thể. Là ai? Hoàng Thăng gào thét lên tiếng, đột nhiên đem trên bờ vai bội đao cho rút ra. Cái này, đây là Hoàng Lôi bội đao. Mà lúc này, Hoàng Thanh Sơn cũng bỗng nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt của hắn ngưng kết đến thanh này bội đao phía trên, sắc mặt đại biến. Hoàng Lôi bội đao. Nghe được câu này, Hoàng Thăng ánh mắt chuyển qua trong tay bội đao phía trên, ánh mắt run rẩy dữ dội, vừa rồi hắn cũng không có chú ý nhiều như vậy, giờ phút này mới phát hiện, đây đúng là Hoàng Lôi bội đao. Hoàng Lôi bội đao xuất hiện ở cái này, nói cách khác, ba vị là đang chờ ta sao? Sau một khắc, cửa đại sảnh phương hướng, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng mà lên. Hoàng Thăng cùng Hoàng Thanh Sơn, cùng một bên sớm đã sợ mất mặt Hoàng Vân Đông đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, gặp được một vị trên mặt che mặt nam tử đi đến. "Trần Nguyên, thế nào lại là ngươi?" Hoàng Vân Đông nhìn thấy một màn này, sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lên tiếng kinh hô. Mặc dù giờ phút này Trần Nguyên che mặt, nhưng là hắn đối Trần Nguyên thanh âm vô cùng chi quen thuộc. "Hoàng Lôi bị ngươi giết? Cái này sao có thể?" Hoàng Thanh Sơn nhìn xem Trần Nguyên, có chút run run rẩy nói, "Trần Nguyên xuất hiện ở đây, đồng thời mang theo Hoàng Lôi bội đao cùng nhau đến đây, điều này nói rõ Hoàng Lôi hơn phân nửa đã chết. Nhưng Hoàng Lôi thế nhưng là luyện lực cảnh, bọn hắn hoàng gia đệ nhất cao thủ, thế mà bị Trần Nguyên một cái luyện bị cảnh giết đi, cái này sao có thể?" "Không cần kinh ngạc, cái này đưa ba người các ngươi xuống dưới cùng hắn." Hiu. Hét to âm thanh rơi xuống, Trần Nguyên thân hình đã là như là mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, hắn dẫn đầu xông về Hoàng Thanh Sơn. "Nhanh đi gọi hộ vệ đội." Nhìn thấy Trần Chính Nguyên chiều vào tới, Hoàng Thanh Sơn cũng là đội vàng hướng phía Hoàng Vân Đông bạo hướng đạo. Đã Trần Nguyên có thể giải quyết Hoàng Lôi, như vậy lấy thực lực của hắn tuyệt đối không chống lại được, nhất định phải đi gọi hộ vệ đội đến cùng một chỗ vây giết mới được. Hoàng Vân Đông nghe vậy, cũng là không có chút nào do dự, vội vàng hướng phía ngoài phòng khách bắn giỏi mà đi. Hiu. Mà nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên đôi mắt ngưng tụ, hướng về Hoàng Thanh Sơn phóng đi thân hình đột nhiên thay đổi, tay trái đột nhiên bạo vung mà ra, chủy thủ từ ống tay áo ở trong bay lượn ra ngoài, đem không khí đều cho xé rách ra. Phốc phốc. Chủy thủ tinh chuẩn xuyên thủng Hoàng Vân Đông thân thể, xuyên qua nhập thể, Hoàng Vân Đông trong miệng lúc này bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cả người trực tiếp té ngã trên đất, vết thương trên người không cầm được đổ máu. "Nhanh, mau tới người." Hoàng Vân Đông nghĩ đứng lên, thế nhưng lại phá lệ thống khổ, chủy thủ bị Trần Nguyên lấy lực lượng khổng lồ mãnh liệt bắn mà ra, triệt để chui vào thân thể của hắn bên trong, để hắn trong lúc nhất thời ngay cả từ dưới đất bò dậy đều mười phần khó khăn, lúc này chỉ có thể là hướng phía ngoài phòng khách hô to. Mà Trần Nguyên cũng không tiếp tục để ý tới hắn, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền hướng phía Hoàng Thanh Sơn đập tới. "Cùng chiêu trưởng." Hoàng Thanh Sơn thấy thế, sầm mặt lại, toàn lực xuất thủ, một trưởng đột nhiên đánh ra, cùng Trần Nguyên nắm đấm trên không trung kịch liệt đụng vào nhau. Ầm. Quyền trưởng va nhau, toàn bộ đại sảnh mặt đất đều là hung hăng run lên, một cỗ kình lực bắn ra, đem chung quanh một chút cái bản đều cho quét bay ra ngoài. Xuất sinh đồ vật, đi chết đi. Mà liền tại lúc này, kia Hoàng Thăng cũng hướng phía Trần Nguyên giết tới đây, mặc dù bả vai hắn bị xuyên thủng, xương cốt đứt từng khúc, nhưng cũng bèn bèn chỉ là cánh tay kia không cách nào nâng lên thôi, hắn một cánh tay khác bình yên vô sự, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền đánh tới hướng Trần Nguyên. Đông. Trần Nguyên khí huyết sôi trào, kinh lực bộc phát, cùng Hoàng Thanh Sơn va chạm một quyền này lực lượng đột ngột tăng, đem Hoàng Thanh Sơn trực tiếp đập đẩy lui ra ngoài. Ngay sau đó, Trần Nguyên không có chút nào do dự, đối mặt khía cạnh Hoàng Thăng đập tới một quyền này, hắn cũng không chính diện đụng vào, mà là bản chân đạp đất, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau chính là nhẹ nhõm trốn tránh mà qua. Phốc phốc. Sau đó Trần Nguyên bàn tay nô ra, chộp vào Hoàng Thăng kia một đầu bị xuyên thủng trên cánh tay, dùng sức đột nhiên kéo một cái, theo xoẹt một tiếng vang dọn, Hoàng Thăng toàn bộ cánh tay bị Trần Nguyên trực tiếp cho xé rách xuống dưới, máu tươi dâng trào, rớt đầy toàn bộ đại sảnh. A a a. Cánh tay đứt gãy, Hoàng Thăng đau trực tiếp té ngã trên đất, điên cuồng run rẩy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hoàng phủ. Cái này, đây quả thực là quái vật. Hoàng Thanh Sơn nhìn thấy một màn này, trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Trần Nguyên thực lực thế mà cường đại như vậy, hơn nữa còn như thế tâm ngoan thủ lạn. Nhanh, mau giết hắn. Mà liền tại lúc này, Hoàng Vân Đông thanh âm đống nhiên vang vọng lên, Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện là ngoài phòng khách có bảy đạo thân ảnh vọt vào, Hoàng Vân Đông rõ ràng là đang hướng phía bọn hắn hô to. Cái này bảy đạo thân ảnh đều là hộ vệ hoàng gia đội người, bên hông đều bắt lấy đao kiếm đẳng binh lưới đao. Lên, giết hắn. Bảy người này nhìn thấy bên trong đại sảnh hỗn loạn, máu tanh một màn, cũng là không khỏi vì đó sững sờ, mà đợi bọn hắn kịp phản ứng về sau, toàn bộ rút ra binh khí bên hông, hướng phía Trần Nguyên vây giết tới. Trần Nguyên thấy thế, trong mắt cũng không có chút nào ý sợ hãi, hắn nhặt lên trên mặt đất kia một thanh hoàng lôi bội đao, trong đôi mắt một vòng sát ý lạnh như băng hiện lên, thể nội khí huyết bành trướng, chợt bàn chân đạp mạnh, trực tiếp chủ động xông về hộ vệ này đội bảy người. Chương 34. Hoàng gia sụp đổ. Sát phạt điểm điên cuồng gia tăng. Hộ vệ này đội 7 người bên trong, 3 cái là luyện bị cảnh, mà khác 4 cái lại chỉ là luyện qua một chút võ người bình thường, lấy Trần Nguyên thực lực hôm nay, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đối phó. Trần Nguyên nắm lấy bội đao xông vào giữa đám người, tựa như hổ vào bầy dê, mặc dù hắn cũng không có luyện qua đao pháp, mà dù sao một thân lực lượng tại cái này, vung ra một đao, thế đại lực trầm người bình thường căn bản đừng nghĩ gánh vác được. Phốc 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 phốc. Trần Nguyên nắm lấy bội đao đao lên đao rơi, đồng thời phối hợp với mau lẹ như liệu tốc độ, né tránh 7 người này công kích, tự thân căn bản không có bị thương tổn, mà theo từng đạo thanh thủy huyết nhục xé rách tiếng vang triệt mà lên. Bảy người này rất nhanh liền toàn bộ bị hắn ném lăn trên mặt đất, trên thân nhiều từng đạo nhìn thấy mà giật mình biết đau, máu tươi chảy cuộn, toàn bộ đại sảnh đều biến thành một vũng máu đổ. Lấy bây giờ Trần Nguyên thực lực, căn bản không phải những người này có thể chống đỡ được. Suy, Trần Nguyên một đao chém ngang mà ra, lưỡi đao xẹt qua hai tên nam tử cái cổ, máu tươi bắn tung tóe, cái sau hai người lúc này không có tính mệnh, sau đó Trần Nguyên lại hướng phía còn lại 5 người đánh tới, muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết tại phòng khách này ở trong. Sát phạt điểm một sát phạt điểm một sát phạt điểm ba đại sảnh bên trong, đao quang không ngừng hiện lên, Trần Nguyên phối hợp với cực hạn tốc độ, tựa như quỷ mị. Những người này căn bản tiếp xúc không đến thân thể của hắn, ngược lại là theo đao quang không ngừng lấp lóe, mấy người kia một cái tiếp theo một cái chết đi, sát phạt điểm điên cuồng gia tăng, rất nhanh, cái này hộ vệ hoàng gia đội 7 người chính là đều chết ở đại sảnh ở trong. Cái này sao có thể? Hoàng Thanh Sơn cùng Hoàng Vân Đông nhìn thấy một màn này về sau, tiết hầu đều là nhịn không được lộc cộc một tiếng, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Mà liên tại bọn hắn hãi nhiên thời điểm, Trần Nguyên thân hình cũng đã là hướng bọn họ giết tới đây. Hùng hục, Trần Nguyên một đao hướng phía Hoàng Thanh Sơn chém tới, sắc bén lưỡi đao đem không khí đều cho cắt ra. Phát ra lăng lệ âm thanh xé gió. Hoàng Thanh Sơn nhíu mắt, không dám cứng đối cứng, vội vàng hướng phía bên cạnh trốn tránh mà đi, nhưng Trần Nguyên bội đao lại là theo sát phía sau, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội nào. Đáng chết. Ầm. Hoàng Thanh Sơn giận mắng một tiếng, chỉ có thể là một quyền đánh tới hướng Trần Nguyên bội đao, quyền đao chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy tiếng kim loại, nhưng rất nhanh, Hoàng Thanh Sơn chính là đao đem nắm đấm thu hồi, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Trần Nguyên vung đao góc độ cực kỳ xảo trá, là dùng lưỡi đao cùng nắm đấm của hắn va chạm, mà hắn lại cũng không phải là đao thương bất nhập thân thể. Bởi vậy trong chớp mắt trên nắm tay chính là nhiều một đạo vết đao, đao chỉ có thể sau khi thu quyền lui. Chết. Trần Nguyên đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt tiêu tan, vừa xài bước ra, lại lần nữa một đao chém ngang mà đến. Loảng xoảng. Hoàng Thanh Sơn lui không thể lui, song quyền đệm xuống, đối cứng bội đao, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Oanh xuỳ. Mà liền tại lúc này, Trần Nguyên nắm chặt bội đao bàn tay lại là đột nhiên vừa thu lại, ngay sau đó một cái tay khác trưởng biến trưởng thành quyền, bạo oanh mà ra, tại Hoàng Thanh Sơn trong đôi mắt không ngừng phóng đại, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào Hoàng Thanh Sơn phần bụng, đem nó triệt để xuyên thủng ra. Hoàng Thanh Sơn hai mắt trừng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Xoẹt. Trần Nguyên cũng không đem nắm đấm lập tức ở Hoàng Thanh Sơn thể nội thu hồi, mà là đột nhiên đảo ngược, kinh lực bộc phát, đem Hoàng Thanh Sơn thể nội ngũ tạng lục phủ trực tiếp xoắn nát ra. Hoàng Thanh Sơn thần sắc lúc này ngưng tụ, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ầm. Trần Nguyên thu hồi dính đầy máu tươi nắm đấm, Hoàng Thanh Sơn thân thể tùy theo bất lực sụp đổ trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Sát phạt điểm chín giết hết Hoàng Thanh Sơn về sau, Trần Nguyên ánh mắt thì là nhìn phía Hoàng Vân Đông, trong đôi mắt ẩn chứa tựa như hóa thành như thực chất sát ý. Hoàng Vân Đông giờ phút này đồng dạng là có thương tích trong người, chủy thủ xâm nhập trong cơ thể của hắn, chỉ cần có chút khiên động cảm giác đau đớn liền quét sạch toàn thân, rất khó đứng lên. Nhưng cho dù không cách nào đứng lên, hắn giờ phút này đã là kéo lấy thân thể bỏ tới nơi cửa, nhìn thấy khủng bố như thế Trần Nguyên, hắn nào còn dám chống lại. Mà liền tại lúc này, nghe được sau lưng không có động tĩnh, Hoàng Vân Đông đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Trần Nguyên âm hàn, sắc ý sôi trào ánh mắt đối mặt ở cùng nhau, hắn lúc này bị hù giật mình trong lòng, sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, run run rẩy rẩy nói ra, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây." Nhìn thấy tràn đầy thi thể lại sảnh, nhìn thấy toàn thân dính đầy bọn hắn người hoàng gia máu tươi, đang đằng sát khí Trần Nguyên, Hoàng Vân Đông giờ phút này không thể nghi ngờ là sợ hãi đến mức cực hạn. Ngay tại ban ngày, chưa bắt đầu thân truyền đệ tử tranh cử trước đó, Trần Nguyên trong mắt hắn vẫn chỉ là cái không đáng chú ý sư đệ, mặc dù có vài ngày tư, nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý mà Hoàng Vân Đông không có nghĩ tới là, ngắn ngủi mấy canh giờ, Trần Nguyên hình tượng liền trong lòng của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngày bình thường nhìn phổ thông đến cực điểm Trần Nguyên, giết lên người đến đúng là đáng sợ như vậy, hoàn toàn chính là một cái chính cống sát hận. Hoàng sư minh, không nên cảm thấy ai cũng sợ các ngươi hoàng gia, trong mắt của ta, các ngươi hoàng gia cái dám cũng không bằng. Trần Nguyên đi tới Hoàng Vân Đông trước mặt, lạnh giọng nói, "Phốc phốc." Hoàng Vân Đông há to miệng, vừa muốn mở miệng, nhưng Trần Nguyên lại là không có cho hắn cơ hội này, trong tay bội đao chém ra, ánh đao lướt qua, Hoàng Vân Đông đầu lâu bay đến ngoài phòng khách sát phạt điểm ba sau đó, Trần Nguyên đi tới gãy mất một cánh tay, trên mặt đất thậm chí liên rút xúc khí lực cũng sẽ không tiếp tục có hoàng thang bên cạnh. Xuy. Trần Nguyên một đao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Sát phạt điểm 9 làm xong đây hết thảy qua đi, Trần Nguyên cũng không có chút nào do dự, đầu tiên là lợi dụng bội đao đem những người này trên người quyền ấn toàn diện chấn áp, sau đó trực tiếp lục soát đi lên. Hắn biết nơi đây không nên ở lâu. Trần Nguyên đem Hoàng Thăng, Hoàng Thanh Sơn, Hoàng Vân Đông bọn hắn những người này thi thể toàn bộ lục soát một lần, đem bọn hắn trên người ngân lượng châu đáo toàn diện mang đi. Đồng thời trên đất những binh khí này hắn cũng không có buông tha, toàn bộ cầm lên. Ngay tại đại sảnh bên kia, mà liền tại lúc này, Trần Nguyên nhạy cảm tính giác nghe được ngoài phòng khách truyền đến thanh âm, đồng thời còn kèm theo một trận gấp rút, buồn bực trầm tiếng bước chân, hiển nhiên là hướng đại sảnh mà đến, mà lại nhân số còn không ít. Trần Nguyên đem ngân lượng châu đáo đặt ở trên thân, dẫn theo binh khí xông ra đại sảnh, mà xông ra đại sảnh sát na, hắn chính là nhìn thấy nơi xa có một đám người hướng phía hắn bên này lao đến, trong đó rất nhiều người mặc truy y, rõ ràng là nha môn bộ khoái. Ở nơi đó, những cái kia bộ khoái cũng nhìn được che mặt Trần Nguyên, lúc này liền là quát lên một tiếng lớn, lao đến. Trần Nguyên không có để ý bọn hắn, thi triển mau lẹ như liệu thiên phú chạy lướt qua tại phủ đệ bên trong, vượt qua tường đây, vượt qua mà ra. Trần Nguyên nương tựa theo mau lẹ như liệu thiên phú chạy trốn, tốc độ cực nhanh, căn bản sẽ không bị đuổi kịp. Ra hoàng phủ về sau, Trần Nguyên lại là cũng không có lập tức trở về nhà, mà là một đường chạy lướt qua, xông ra Thanh Thủy Thành. Hắn tại Thanh Thủy Thành bên ngoài một cái ngọn núi phía trên, đem những cái kia châu đáo cùng binh khí toàn bộ trông giấu, chuẩn bị đợi ngày sau có thời gian lại đi địa phương xa một chút xuất thủ rơi. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên xử lý xong trên thân món này dính đầy máu tươi quần áo, chỉ mặc bên trong một kiện đơn bạc quần áo về tới Thanh Thủy Thành. Trở lại Thanh Thủy Thành trong nhà về sau, Trần Nguyên đóng chặt cửa sân, lúc này mới chính thức có một chút nghỉ ngơi cơ hội, hắn không khỏi miệng lớn thở lên khí thô tới. Buổi tối hôm nay, hắn được xưng tụng đại khai sát giới. Hoàng gia ba cái luyện lực cùng một đám võ giả toàn bộ bị hắn giải quyết, có thể nói toàn bộ hoàng gia đều như vậy sụp đổ. Bất quá Trần Nguyên lại là 10 phần bình tĩnh, đây hết thảy đều là bọn hắn hoàng gia tự tìm, nếu như không phải bọn hắn phái hoàng lôi đến ám sát mình, lại thế nào có thể sẽ rơi vào như vậy kết cục. Trần Nguyên không có nghĩ nhiều nữa, thu hồi nỗi lòng mở ra sát phạt bảng, chuẩn bị xem xét một phen mình chuyến này tổng cộng thu hoạch bao nhiêu sát phạt điểm. Chương 35. Toàn thành lùng bắt. Sóng to gió lớn. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 80, sát phạt điểm: 67 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ 2. Cảnh giới, luyện lực cảnh thiên phú, thể tráng như trâu, mau lẹ như hiệu. Trần Nguyên mở ra sát phạt bảng tra xét một phen, hắn nhìn xem bảng, trong lòng trầm ngâm nói, hôm nay đánh giết Hoàng Thăng, Hoàng Vân Đông bọn hắn, sát phạt điểm đã tích lũy đến 67 điểm, khoảng cách thêm điểm đến tầng thứ 3, đột phá tới nội trắng cảnh, cũng không phải là quá xa. Đem phá lôi quyền thêm điểm đến tầng thứ 3 cần 90 sát phạt điểm, mà lấy Trần Nguyên bây giờ sát phạt điểm, không thể nghi ngờ là ở trong tầm tay. Sau đó, Trần Nguyên chính là tắm rửa một cái, lên giường đi ngủ. Nhưng là đêm nay lại có phần không bình tĩnh. Thanh Thủy Thành từng cái trên đường phố không ngừng có bóng người hiện lên, tiếng bước chân nặng nề khuyết tán ra đến, Trần Nguyên đồng dạng cũng là nghe được. Hắn hiểu được, là huyện nha người tại bắt hắn. Hoàng gia làm Thanh Thủy Thành ở trong số một số hai gia tộc, thế lực, trong vòng một đêm gần như diệt tộc, võ giả cơ hồ đều mất mạng, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chi chuyện đại sự. Cả huyện nha bộ khoái toàn bộ đều xuất động, toàn thành lục soát hung thủ, có chút càng là tìm được ngoài thành đi. Mà bọn hắn thật tình không biết chính là, giờ phút này người bọn họ muốn tìm, ngay tại trong thành, đồng thời còn tại bình yên đi ngủ. Hôm sau, Trần Nguyên thật sớm rời giường, tu luyện một canh giờ Diễm Dương công về sau, chính là giống thường ngày hướng phía Phá Lôi Võ quán đi đến. Mà ở trên đường thời điểm, Trần Nguyên cũng là gặp được những cái kia bộ khoái, từng cái tinh thần không phân chấn, hiển nhiên là tìm kiếm suốt cả đêm. Nhưng là cho dù giờ phút này trời đã sáng rõ, bọn hắn còn tại tìm kiếm, hỏi thăm đường đi bách tính, tối hôm qua có hay không nhìn thấy một vị người mặc áo đen, hành tung khả nghi nam tử tò con loại hình. Đối với những này, Trần Nguyên cũng không lo lắng, hắn buổi tối hôm qua che mặt, mà hoàng gia đại sảnh những người kia cũng tận số tử vong, quyền ấn cũng toàn diện chấn nát. Trước khi đi hắn cẩn thận kiểm tra qua cũng không có cái gì bỏ sót, gần như không có khả năng bị phát hiện. Phá Lôi Võ quán. Nghe nói không? Tối hôm qua hoàng gia bị diệt môn. Chuyện lớn như vậy người nào không biết? Sáng sớm toàn thành người đều biết, huyên náo xôn xao, cái này hoàng gia ở trong thành cũng là thuộc về số một số hai thế lực, có tới mấy cái luyện lực cảnh cường giả, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới à. Theo ta được biết, hoàng gia không tính diệt môn, nhưng là gia tộc ở trong ba cái luyện lực cảnh cùng một đám võ giả toàn bộ mất mạng, liền chết tại nhà mình phủ đệ ở trong. Hung thủ kia vọt thẳng đến hoàng phủ đi hành hung, mà lại nghe nói toàn thân trở ra, hiện tại nha môn còn không có bắt được người, cũng không biết là ai làm, thật sự là bản lĩnh thật lớn, đoán chừng là cùng hoàng gia có mối thù không nhỏ hơn a. Hoàng sư huynh cũng đã chết, thật sự là tạo hóa trêu ngươi à? Hoàng sư huynh rõ ràng hôm qua ban ngày mới tham gia song thân truyền đệ tử tranh cử, còn trở thành chúng ta võ quán mới nhị sư huynh, không nghĩ tới ban đêm liền phá lôi võ quán bên trong, tất cả học đồ cùng đệ tử đều đang trò chuyện chuyện của hoàng gia, mà bọn hắn cho tới Hoàng Vân Đông thời điểm, lại là không khỏi lắc đầu thở dài, không nghĩ tới loại chuyện này thế mà liền phát sinh ở bên cạnh của bọn hắn. Là Trần sư huynh, Trần sư huynh đến rồi. Trần sư huynh tốt. Mà đột nhiên, đám người một trận sao động, nguyên bản gần như vây đầy diễn võ trường đám người, hết sức an ý nhường ra một con đường đến, ánh mắt đều là hướng phía diễn võ trường bên ngoài phương hướng nhìn lại, mà tại tầm mắt của bọn hắn cuối cùng, một đạo cường tráng thân ảnh đi tới. Người đến, rõ ràng là Trần Nguyên. Các vị các sư đệ sớm. Trần Nguyên cũng là hướng phía bọn hắn chào hỏi một tiếng. Bất quá hắn cũng không tại diễn võ trường quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp đi vào võ quán chỗ sâu, đi bưng một bát tráng thể canh uống. Triệu sư minh. Mà tại bưng tráng thể canh phòng lớn bên trong, Trần Nguyên nhìn thấy Triệu Húc thân ảnh, lúc này mở miệng chào hỏi một tiếng. Trần sư đệ. Không đúng, hiện tại hẳn là đổi giọng gọi Trần sư minh. Triệu Húc cũng là gặp lại sau đến Trần Nguyên, mở miệng cười nói. Mặc dù tuổi của hắn so Trần Nguyên phải lớn, nhưng là tại trong võ quán đều là thực lực làm chủ, ai thực lực càng mạnh ai chính là sư minh. Triệu sư minh vẫn là gọi ta sư đệ là được. Trần Nguyên thản nhiên nói, tại trong võ quán, Triệu Húc được cho hắn đúng nghĩa một người bạn, đã từng học đồ thời kỳ tại võ đạo phương diện vô tư đã giúp hắn không ít, vì vậy đối với Triệu Húc, đối phương vẫn như cố gọi mình sư đệ hắn cũng lại không chút nào để ý ha ha, kia đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta trong âm thầm liền vẫn là gọi ngươi Trần sư đệ, chúng ta ra ngoài nói đi. Triệu Húc nghe vậy, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó hắn chính là bưng trong tay tráng thể canh, cùng Trần Nguyên đi tới phòng bên ngoài giữa sân. Hai người trong sân ngồi xuống, uống vào riêng phần mình tráng thể canh. Trần sư đệ, chuyện của hoàng gia ngươi nghe nói không? Ngồi xuống qua đi, Triệu Húc cũng là bắt chuyện. Nghe nói, sáng sớm hôm nay lúc ra cửa liền nghe được hai bên đường phố tất cả đều là thảo luận việc này người. Trần Nguyên nói, đúng vậy à, chuyện này vừa ra, rất nhanh liền quét sạch toàn thành, đã dẫn phát sóng to gió lớn, thật sự là không nghĩ tới, hoàng gia thế mà cứ như vậy nói sập thì sập, cũng không biết bọn hắn đến cùng treo chọc cái gì kinh khủng nhân vật. Triệu Húc cũng là không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, tại Thanh Thủy Thành bên trong, loại chuyện lớn này cũng không thấy nhiều. Mà lại, Hoàng Vân Đông cũng đã chết, thật sự là không nghĩ tới. Triệu Húc tiếp tục nói, hắn cũng không có vì vậy cảm thấy đáng tiếc, Hoàng Vân Đông người này. Hắn muốn là không có hảo cảm gì, làm người tâm cao khí ngạo, mà lại tại hôm qua rõ ràng là đồng môn sư minh đệ luận bàn tranh cử phía trên, đúng là vì đạt được mục đích không tiếp thống hạ ngân thủ, hướng hắn mặt đập tới, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, hậu quả khó mà lường được. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhưng có lẽ đây chính là loạn thế đi. Đến, Trần sư đệ, làm cái này một bát tráng thể canh, theo giúp ta đi diễn võ trường luận bàn một phen được chứ? Ngươi bây giờ là đại sư minh của chúng ta còn chưa hề cùng ngươi chính thức luận bàn qua. Triệu Húc cuối cùng cảm khái một câu, sau đó chính là giơ lên bát sứ đối Trần Nguyên nói, mặc dù hắn biết mình cùng Trần Nguyên ở giữa chênh lệch tương đối lớn, nhưng cũng là có chút chờ mong chân chính giao thủ. Đương nhiên có thể, đi thôi. Trần Nguyên cũng bưng lên bát sứ, trịnh trọng nói, sau đó hắn đem trong chén tráng thể canh uống một hơi cạn sạch qua đi, chính là cùng Triệu Húc cùng nhau hướng phía ngoài diễn võ trường đi đến. Mà phá lôi võ quán trong một phòng khác bên trong, thì là sừng sững hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng. Hoàng gia thế mà bị diệt, Hoàng Vân Đông cũng đã chết, thật sự là không nghĩ tới. Mạc Trạch Tuyền đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng mở miệng, hắn hôm nay nghe được tin tức này thời điểm, cũng là cùng mọi người giống nhau 10 phần chấn kinh cùng ngoài ý muốn, đồng thời còn có một ít đáng tiếc. Hoàng gia cái kia Hoàng Lôi thi thể là tại thành Tây trong khu phế tích kia bị phát hiện, cùng giết chết Hoàng Thăng bọn hắn hung thủ là cùng một cái, trên người bọn họ đều có quyền ấn vết thương. Đồng thời hung thủ kia hẳn là lo lắng Hoàng Lôi bọn hắn trên thi thể quyền ấn sẽ bộc lộ ra sở học của hắn quyền pháp, còn đem quyền ấn toàn diện chặt nát. Một bên Chu Ưng nói, thế gian tất cả đoán thể cảnh quyền pháp đều cơ bản giống nhau, muốn mẹn mẹn thông qua quyền ấn liền phân biệt ra được sở học quyền pháp đến sao mà chi nạn. Chỉ có thể nói người này quá cẩn thận. Mạc Trạch Tuyền nói, cũng không biết là ai làm, một người liên sát ba cái luyện lực cùng một đám luyện bì, đồng thời toàn thân trở ra, tìm cũng không tìm tới, thực lực như thế, chí ít cũng là nội tráng cảnh võ giả. Chu Ưng chậm rãi nói, giữa lông mày suy tư, là ai làm không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là Hoàng Vân Đông có chút đáng tiếc, mặc dù Hoàng Vân Đông tư chất khoảng cách thông qua Thanh Dương Tông khảo hạch còn có chút khoảng cách, nhưng là chờ Trần Nguyên đi Thanh Dương Tông qua đi, hắn chính là ta phá lôi võ quán mạnh nhất đệ tử, được cho bề ngoài, không nghĩ tới liền như vậy đột ngột chết rồi. Mạc Trạch Tuyền lắc đầu, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cái này Hoàng Vân Đông là có chút đáng tiếc, nhưng ngươi bây giờ tâm tư vẫn là đều để ở đó Trần Nguyên trên thân đi. Thanh Dương Tông sáng nay ngồi âm, nói Trương trưởng lão mấy ngày nay liền sẽ về tông môn. Chu Ưng mở miệng nói ra. Ồ, phải không? Như thế rất tốt, so ta dự liệu phải nhanh. Nghe được câu này, Mạc Trạch Tuyền nguyên bản không dễ nhìn sắc mặt, cũng coi như là nổi lên một vòng mừng rỡ. Chương 36. Miên Sơn chợ ủy. Trong núi thanh niên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là đến 7 ngày sau đó. Cuối cùng là vội vàng làm xong. Màn đêm đã dần dần giáng lâm, mà Túy Hương lâu làm thị sinh ở giữa bên trong, Trần Nguyên lại là mới vừa vặn bận rộn xong, chuẩn bị xuống công. Trần Nguyên thanh tẩy xong trong tay dính đầy vết máu tạp dề qua đi, liền đem phơi lên, xoa xoa mồ hôi trên trán. Thanh tẩy hoàn tất, Trần Nguyên cùng Lưu Đức chào hỏi một tiếng về sau, liền đi ra Túy Hương lâu, hướng phía nhà mình phương hướng đi đến. Về đến trong nhà về sau, Trần Nguyên mở ra sát phạt bảng tra xét một phen. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 80, sát phạt điểm: 76, võ công: Phá Lôi Quyền, tầng thứ 2, cảnh giới: Luyện lực cảnh thiên phú, thể tráng như trâu, mau lẹ như liệu nhanh, đã có 76 điểm. Mà nhìn xem bảng bên trên nhanh chóng tích lũy sát phạt điểm, Trần Nguyên khẽ miệng cũng là chứa lên một vòng tiêu dung. Cái này 7 ngày bên trong, Túy Hương lâu sinh ý 10 phần không tệ, đặc biệt là 2 ngày trước, kia càng là nóng nảy đến cực điểm, cả ngày Trần Nguyên cơ hồ đều tại làm thị sinh ở giữa không có dừng lại qua, kia 2 ngày mỗi ngày đều thu được 2 điểm thậm chí là 3 điểm sát phạt điểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để hắn 7 ngày thời gian, đem sát phạt điểm trực tiếp từ 67 điểm tích lũy đến 76 điểm, khoảng cách thêm điểm phá cảnh cũng không phải là rất xa. Ngày mai ra khỏi thành, đi đem những vật kia cho ra tay rơi, ngủ sớm một chút. Mà sau đó, Trần Nguyên tắm rửa một cái qua đi, chính là trực tiếp lên giường đi ngủ. Cái này 7 ngày thời gian, hoàng gia phong ba cũng dần dần nhạt đi, Trần Nguyên chuẩn bị ngày mai ra khỏi thành một chuyến, đi đem lần trước đám lính kia lưới đao, châu đáo toàn bộ xuất thủ rơi. Những vật này mặc dù bị hắn cất chứa rất bí mật, nhưng tự nhiên vẫn là càng sớm xuất thủ càng tốt, bây giờ hoàng gia phong ba theo thời gian trôi qua dần dần nhạt đi, cũng là thời điểm. Hôm sau, Trần Nguyên dậy rất sớm, đầu tiên là tại giữa sân đối ánh bình minh tu luyện một canh giờ Diễm Dương Công. Đã tu luyện 20 ngày tới Diễm Dương Công, mấy ngày nay ta rõ ràng cảm giác được tạng phủ bên trong có một tia khí cảm hiện lên dấu hiệu, hẳn là không được bao lâu, ta liền có thể để luyện ra luồng thứ nhất khí cảm, đem Diễm Dương Công chính thức nhập môn. Tu luyện xong Diễm Dương Công qua đi, Trần Nguyên nội tâm cũng là ngẫm nghĩ. Nội công tu luyện cực kỳ khó khăn, rất khảo nghiệm tư chất, mà cái này hơn 20 ngày thời gian bên trong, Trần Nguyên mỗi ngày sáng sớm đều tu luyện Diễm Dương Công, không từng có qua lười biếng. Hai ngày này Trần Nguyên cũng là cảm giác được, mình tạng phủ ở trong đã có một tia khí cảm hiện lên dấu hiệu, mặc dù vẫn chỉ là dấu hiệu, nhưng hắn minh bạch, khoảng cách chân chính để luyện ra luồng thứ nhất khí cảm đã không phải là quá xa. Ngắn thì một tuần, nhiều thì 10 ngày, hắn hẳn là có thể đem Diễm Dương Công triệt để nhập môn. Cái tốc độ này, không thể nghi ngờ được cho rất nhanh ấn lý tới nói, có thể tại thời gian 2-3 tháng đem một môn nội công tu luyện tới nhập môn, liền đã được cho thiên tư xuất chúng. Mà Trần Nguyên minh bạch, hắn sở dĩ có thể có như thế nhanh chóng tiến độ, thứ nhất là có nhất định tư chất, thứ hai thì là tự thân thể chất quá cứng, tạng phủ cường đại, từ tạng phủ ở trong tu luyện, để luyện ra luồng thứ nhất khí cảm muốn so người khác dễ dàng nhiều. Tu luyện xong Diễm Dương Công về sau, Trần Nguyên mang theo một cái bao bố cong lên người, sau đó đi ra biệt tử, đi đến bên đường phố ăn phần bữa sáng. Ăn sáng xong, Trần Nguyên đi ra Thanh Thủy Thành, đi tới đường núi gập ghềnh ở giữa. Xác định bốn bề vắng lặng về sau, hắn từ bao vải xuất ra một bộ quần áo khác thay đổi, sau đó lại đeo lên một cái mặt nạ. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên lúc này mới hướng mình cất chứa binh khí, châu đáo địa phương lao đi. Trần Nguyên thi triển mau lẹ như liệu tốc độ, nhanh như hất phòng, chạy lướt qua tại giữa núi rừng, không bao lâu, hắn chính là đã tới một cái ngọn núi phía trên. Nay tòa đỉnh núi, chính là hắn cất chứa hoàng thăng trên người bọn họ những cái kia châu đáo, binh khí địa phương. Còn tại, Trần Nguyên dựa theo trong đầu ký ức, tìm tới vị trí kia, sau đó đào ra một cái hố sâu, phát hiện mình cất chứa đồ vật thình lình còn tại trong đó. Trần Nguyên đem những này đồ vật toàn bộ cầm một cái bao tải chứa vào, sau đó hướng phía bắc phương hướng lao đi. Trước đó hắn đánh giết Hắc Sơn bang đối liệt, Nhạc Vi thời điểm đã từng thu hoạch qua mấy cái binh khí, đồng dạng cũng là tạm thời trước cất chứa tại nơi nào đó. Về sau đại hắn trở lại Thanh Thủy Thành mấy ngày qua đi, hắn thừa dịp Túy Hương lâu có một lần tan tầm tương đối sớm cơ hội, ra khỏi thành đem đám lính kia lưới đao toàn bộ xuất thủ rơi mất. Mà ra tay địa phương chính là ở vào Thanh Thủy Thành phía bắc mấy chục dặm chỗ một cái tên là Miên Sơn chợ quỷ địa phương. Chợ quỷ loại địa phương này bán đồ vật đủ loại, trong đó không thiếu một chút đại nguyên hoàng triều bên ngoài cấm chỉ mua bán đồ vật, mà cũng chính bởi vì vậy, ở bên trong người mua cùng người bán cũng bình thường đều che giấu tung tích, che lấp khuôn mặt. Tại chợ quỷ xuất thủ rơi những binh khí này không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Thanh Thủy huyện có 2-3 cái chợ quỷ, Trần Nguyên sở dĩ lựa chọn Miên Sơn chợ quỷ, không phải là bởi vì khoảng cách Thanh Thủy huyện thành thêm gần, mà là bởi vì càng xa. Đi xa một điểm chợ quỷ xuất thủ, Trần Nguyên trong lòng cũng an tâm một chút, dù sao lấy hắn bây giờ tốc độ, mấy chục dặm không được bao lâu liền có thể đến. Mà lần này xuất thủ hoàng gia những binh khí này, châu báu, Trần Nguyên thì cũng đồng dạng chuẩn bị phía trước Miên Sơn chợ quỷ. Không bao lâu, Trần Nguyên đi tới một mảnh núi non trùng điệp ở giữa, tại ở trong đó, hắn phát hiện một cái cũ nát tiểu sơn thôn, mà tại tiểu sơn thôn cổng, có hai cái mang theo mặt nạ trắng hán tại trấn giữ. Mà núi nhỏ kia thôn, đương nhiên đó là Miên Sơn chợ quỷ. Trần Nguyên không do dự, dẫn theo bao tải đi hướng tiểu sơn thôn, giao một điểm tiến thị phí qua đi, thuận lợi tiến vào chợ quỷ ở trong. Chợ quỷ bên trong rộn rộn ràng ràng, có không ít người, phần lớn đều che khuôn mặt, mà trên mặt đất là cái này đến cái khác quầy hàng bên trên bán thứ gì đều có. Trần Nguyên cũng không phải lần đầu tiên tới cái này, lúc này hắn chính là xuất ra một tấm vải trên mặt đất mở ra, sau đó đem bao tải ở trong binh khí, châu đáo từng cái lên trên bày ra, tiến hành bán. Mấy canh giờ qua đi, bán, xuất thủ hoàn tất, Trần Nguyên dẫn theo không bao tải đi ra chợ quỷ. Lần này xuất thủ tương đối thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở, Trần Nguyên thu hoạch tiếp cận 200 lượng bạc. Trừ cái đó ra, Trần Nguyên lần này còn tại chợ quỷ ở trong mua một chút những vật khác. Ra chợ quỷ qua đi, Trần Nguyên chính là hướng phía Thanh Thủy thành phương hướng chạy lướt qua mà đi. Lúc này vẫn chỉ là buổi chiều, lấy Trần Nguyên tốc độ, trước khi trời tối chạy về Thanh Thủy thành hoàn toàn không có một chút vấn đề. Rất nhanh, Trần Nguyên chính là chạy lướt qua ra hơn 10 dặm lộ trình, giờ phút này hắn chính xuyên thẳng qua tại một cái sơn lâm bên trong, bốn phía cỏ dại rậm rạp, ẩn ẩn có dã thú tiếng gào thét truyền đến. Hưu. Mà liền tại lúc này, Trần Nguyên bên trái rừng cây bên trong, đột nhiên xông ra một thân ảnh, thanh niên bộ dáng, so Trần Nguyên lớn hơn không được bao nhiêu. Ừm. Trần Nguyên cũng là lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang, hắn phát hiện thanh niên này thở hổn hển, trên lưng còn trúng tiêu tổn thương, giống như là tại bị truy sát. Mà tên thanh niên kia cũng nhìn được trước mặt Trần Nguyên, tựa như gặp được hy vọng, đội vàng khàn cả giọng nói ra, đại hiệp mau cứu ta, có người muốn giết ta, ta thật sự là chạy không nổi rồi, ta là Phù An huyện thành Lâm gia thiếu chủ Lâm Thường, chỉ cần đại hiệp ngài chịu cứu ta, ta nhất định trọng kim báo đáp. Hắn ngay tại kinh lịch truy sát, đã chạy trốn thời gian rất dài, mà giờ khắc này không chỉ có trên lưng bị thương, thể lực cũng chống đỡ hết nổi, Lâm Thường minh bạch, nếu như tiếp tục chạy xuống đi vậy hắn khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Mà nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Nguyên, Lâm Thường cũng là tựa như gặp được cuối cùng một vòng hy vọng, hắn nhìn xem Trần Nguyên bộ này cách ăn mặc, cùng to con hình thể, suy đoán khẳng định là một vị võ giả, lại thêm hắn hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể là hướng Trần Nguyên cầu cứu, muốn cho Trần Nguyên trợ giúp hắn. Chỉ có dạng này, hắn mới có một tia hy vọng sống sót, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 37. Thanh Dương Tông đệ tử. Máu tươi sơn lâm. Đây là Thanh Dương Tông phục sức. Đối với Lâm Thường nói lời, Trần Nguyên cũng không có quá nhiều để ý, sự chú ý của hắn toàn bộ đều ngưng tụ ở Lâm Thường mặc phục sức trên thân. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, hắn một mực tại tìm kiếm càng thêm kỹ càng Thanh Dương Tông tin tức, nhưng cũng tiếc chính là cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Bất quá tại những tin tức này bên trong, cũng làm cho hắn hiểu được, Thanh Dương Tông đệ tử chính thức mặc lấy phục sức là cái dạng gì, thình lình cùng Lâm Thường mặc trên người quần áo giống nhau như lúc. Một thân áo xanh, chỗ ngực thêu một đóa mây trắng tiêu chí, bên cạnh còn đâm có một con tiên hạt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Dương Tông người. Ồ, còn có người. Mà liền tại lúc này, Lâm Thường sau lưng bụi cỏ bên trong, lại lần nữa lao ra 4 đạo thân ảnh, đều là nam tử, trong đó có 2 người trong tay đều nắm lấy binh khí. 4 người bọn họ xông ra bụi cỏ ở trong về sau, cũng là lập tức gặp được Lâm Thường bên cạnh Trần Nguyên, cầm đầu một lạnh lùng nam tử đối Trần Nguyên hỏi, các hạ là người qua đường? Ừm. Trần Nguyên khẽ bước cằm, con ngươi lại là co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, 4 người này mặc phục sức cùng Lâm Thường, thình lình cũng là Thanh Dương Tông người. Nhìn thấy một màn này, cũng làm cho Trần Nguyên trong lòng nổi lên một chút trầm ngâm. Thì ra là thế, chúng ta là Thanh Dương Tông người, cái này Lâm Thường là chúng ta tông môn đệ tử, hôm nay phạm vào môn quy nguyên bản muốn thực hành xử phạt, nhưng không ngờ tiểu tử này không thành thật, trực tiếp đi đường, tông môn trưởng lão lập tức phái chúng ta 4 người đến bắt hắn về tông môn, để các hạ chê cười. Các hạ nếu như không có chuyện gì, còn xin rời đi thôi. Lạnh lùng nam tử cũng là đối Trần Nguyên ôm quyền nói. Đánh rắm. Đại hiệp ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy nói bạn, bọn hắn nắm lấy binh khí đến đây, đây là muốn bắt ta trở về sao? Bọn hắn cái này hoàn toàn là muốn giết ta. Bọn hắn Thanh Dương Tông đều là một đám ác ma, làm đều là xuất sinh sự tình, trên tông môn hạ không có một cái nào độ tốt, cùng nghe đồn hoàn toàn không giống. Lâm Thường đội và nói. Lâm Thường, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi xúc phạm môn quy chạy trốn, vốn là nghiệp chướng nặng nghề, nhưng nếu như ngươi về tông môn sau chịu hảo hảo nhận lầm, hết thảy còn có chỗ trống. Nhưng ngươi giờ phút này lại nói xấu tông môn, tổn hại tông môn thanh danh, chính là tội thêm một bậc, tông môn trưởng lao tất không dễ tha ngươi. Lạnh lùng nam tử thần sắc quý lên, quát lạnh nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Trần Nguyên, nói ra, các hạ còn xin mau mau rời đi đi. Tiểu tử này nghiệp chướng nặng nghề, chúng ta muốn đem hắn mang về tông môn giao cho trưởng lao xử trí. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó chính là quay người rời đi, cho dù đối với Thanh Dương Tông cùng cái này Lâm Thường bị đuổi giết sự tình, trong lòng cũng của hắn có chút ngờ vực vô căn cứ cùng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm hoặc là xuất thủ, bởi vậy vẫn là không có ý định nhúng tay chuyện này, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Cẩn thận. Mà liền tại lúc này, Lâm Thường tiếng kinh hô lại là đột nhiên vang vọng mà lên. Tuy theo, Trần Nguyên nghe được một đạo lăng lệ âm thanh xé gió tại sau lưng vang lên, cách hắn càng ngày càng gần. Hưu. Trần Nguyên bàn chân đạp đất, thân hình trong nháy mắt hướng phía bên cạnh lao đi, sau lưng phi tiêu bắn trúng một mảnh tàn ảnh. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, bắt hắn cho ta làm thịt. Lạnh lùng nam tử hét to lên tiếng, thanh âm rơi xuống về sau, bên cạnh hắn 3 người kia cũng là đột nhiên hướng phía Trần Nguyên đánh tới. Nguyên bản lạnh lùng nam tử không có ý định ra tay với Trần Nguyên, chuẩn bị tùy tiện biên cái lý do đem Trần Nguyên chi đi, nhưng không ngờ Lâm Thường nói ra kia lời nói. Mà lạnh lùng nam tử một phen suy tư phía dưới, vẫn là cải biến chủ ý, quyết định đem Trần Nguyên cũng cùng nhau giết, đây mới là yên tâm nhất. Giờ phút này Trần Nguyên sắc mặt cũng trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới, mấy người kia đã không có lòng tốt, vậy hắn cũng không có cái gì hảo tâm từ nương tay, toàn giết. Hưu. Đối mặt xông tới 3 người kia, Trần Nguyên bước chân đập mạnh, thân hình lôi kéo mà ra một đạo tàn ảnh, tựa như một viên như đạn pháo bay vụt ra ngoài. Giết. Mà 3 cái kia Thanh Dương Tông người, cũng là trong mắt bắn ra một vòng sát ý, trong đó 2 người cầm trong tay một thanh bội đao, dẫn đầu trùng sát mà tới, trong tay bội đao xé rách không khí, hướng phía Trần Nguyên chém ngang mà đến. Loảng xoảng. Trần Nguyên song trưởng nắm chặt ở giữa, bộc phát ra một trận tiếng tạch tạch vang. Sau đó song quyền đột nhiên bạo oanh mà ra, xuyên thấu không khí, không sợ lưỡi đao, trực tiếp đôi cứng tại 2 người kia bội đao phía trên, bộc phát ra kịch liệt kim thiết và chạm thanh âm. Cái gì? Mà rất nhanh, 2 người kia sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện tay mình cầm bội đao cùng Trần Nguyên đụng vào, chẳng những không có đem Trần Nguyên nắm đấm cho cắt ra, ngược lại là một cỗ cự lực quét sạch, để bọn hắn tay cầm đao đều kịch liệt phát run. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, 2 người trong tay bội đao bị Trần Nguyên trực tiếp đập bay mà ra, rơi xuống 10 mét có hơn, mà tùy theo Trần Nguyên song quyền dư uy không giảm. Tại con mắt của bọn họ ở trong không ngừng phóng đại. Không được. 2 người sắc mặt đống nhiên biến đổi, lúc này liền là riêng phần mình đấm ra một quyền, gào thét ra âm thanh xé gió, cùng Trần Nguyên nắm đấm ầm vang va chạm. Oeng. Phốc phốc. Va chạm chỉ một thoáng, một đạo thanh thúy huyết nhục xé rách âm thanh chính là vang vọng lên, mà tại huyết nhục xé rách tiếng vang phía dưới, hai người bọn họ nắm đấm liền tựa như giấy cửa sổ giống nhau yếu ớt, bị Trần Nguyên trực tiếp sinh sinh đạp nát ra, máu tươi dâng trào. A! Bàn tay sụp đổ, hai người tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng tại giữa núi rừng, bước chân hướng về sau lảo đảo rút lui ra ngoài. Cái gì? Hắn là nội tráng cảnh cường giả hay sao? Tên kia không có cầm binh khí nam tử nhìn thấy một màn này về sau căn bản không dám lên trước, mà cách đó không xa lạnh lùng nam tử càng là đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn nhìn ra được Trần Nguyên dáng người cường tráng, hơn phân nửa là một võ giả, nhưng bọn hắn bốn cái cũng đều là luyện bị cảnh, bởi vậy không có quá nhiều kiến kỵ, nhưng không có nghĩ đến Trần Nguyên thế mà lại cường đại như vậy. Đơn giản hai quyền đánh ra, liền đem hai cái luyện bị cảnh võ giả nắm đấm trong nháy mắt đập vỡ nát, cái này cho dù là luyện lực cảnh võ giả đều rất khó làm được. Mà vừa rồi Trần Nguyên lại là làm như vậy nhẹ nhõm, bởi vậy điều này cũng làm cho lạnh lùng nam tử không khỏi ngờ vực vô căn cứ, Trần Nguyên có phải hay không một nội trắng cảnh? Hắn cường đại như vậy. Lúc này Lâm Thường cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này dã ngoại hoang vu đụng phải một người, đúng là bực này cường giả. Các hạ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, thực sự không có ý tứ. Lạnh lùng nam tử phát giác được Trần Nguyên cường đại về sau, cũng là không tiếp tục đầu cứng rắn xông về phía trước, mà là từ trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, hướng phía Trần Nguyên chắp tay nói: "Chết." Đối mặt lạnh lùng nam tử, Trần Nguyên hoàn toàn không để ý đến, trong đôi mắt sát ý cũng không có nửa phần yếu bớt, sau một khắc, thân hình của hắn lại lần nữa bắn ra, đi tới kia hai cái bị hắn đạp nát bàn tay, còn không có triệt để chết đi nam tử trước mặt. Phanh phanh. Trần Nguyên song trưởng nô ra, hóa thành thế đại lực trầm nằm đấm, trực tiếp là xuyên thấu hai người bọn họ ngực, máu tươi dâng trào ở giữa, cái sau hai người tạng phủ bị nện vỡ nát, xương cốt cũng là đứt từng khúc, chết đến mức không thể chết thêm. Giết bọn hắn hai người, Trần Nguyên đem bên trong một người thi thể trực tiếp xách trong tay, nắm chặt hai chân, tựa như cầm một cây to lớn côn sắt, hướng phía trước tên kia không có cầm binh khí nam tử vung mạnh tới. Chúng ta đến rồi. Mà tên nam tử kia nhìn thấy một màn này, bị hù mặt mũi trắng bệnh, nào còn dám phản kích cùng chống cự, trực tiếp co cẳng liền chạy. Trần Nguyên cho dù trong tay mang theo một cái người thân thể, bắt đầu chạy tốc độ cũng là thường nhân hy vọng đuổi không kịp, trong nháy mắt chính là đuổi theo đi lên, đột nhiên vung mạnh lên trong tay thi thể, hướng phía trước bạo hoành mà ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ kịch liệt vang vọng lên, hù dọa sơn lâm ở trong vô số chim bay, tên nam tử kia thậm chí ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, thân thể liền bị Trần Nguyên cái này một côn cho trực tiếp vung mạnh bay ra ngoài, thân thể đều bị đập gãy ra, trên không trung vỡ thành hai nửa, bay về phía sơn lâm các nơi, máu tươi rải đầy cả vùng. Còn có một cái, đem nam tử này giết qua đi, Trần Nguyên ánh mắt thì là nhìn phía trước một đạo chạy lướt qua tại sơn lâm ở trong thân ảnh, kia là sớm đã bắt đầu bỏ chạy lạnh lùng nam tử. Trốn, mau trốn. Thật là đáng sợ, đây quả thực là cái quái vật, đến tranh thủ thời gian về tông môn bẩm báo trưởng lão. Lạnh lùng nam tử chạy vội tại giữa núi rừng, Trần Nguyên kia tàn bạo, kinh khủng thủ đoạn cùng thực lực, bị hù hắn hồn phi phách tán, giờ phút này hắn liều mạng chạy trốn, hoàn toàn không dám dừng lại một lát, chỉ muốn mau chóng rời đi cái này. Chương 38, Thanh Dương chí bí, bồi dưỡng nhân đan. Hưu. Trần Nguyên bàn chân chĩa xuống đất, thân hình tựa như một đạo hắc phong chạy lướt qua mà ra, trong tay dẫn theo một cây to lớn nhân côn hướng phía trước lạnh lùng nam tử truy sát quá khứ. Đáng chết. Phát giác được sau lưng động tĩnh, lạnh lùng nam tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cấp tốc truy sát tới Trần Nguyên qua đi, nguyên bản liền lạnh lùng sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, hắn lúc này vung tay áo một cái, mấy đạo phi tiêu hướng phía sau lưng mãnh liệt bắn mà ra, xé rách không khí, phát ra gào thét âm thanh xé gió. Ken ken ken. Trần Nguyên vung mạnh lên trong tay thi thể, tương nên diện bay vụt mà đến phi tiêu toàn bộ đập bay ra ngoài. Chết. Ngay sau đó, Trần Nguyên bàn chân không điểm đất địa, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt chính là đuổi kịp lạnh lùng nam tử, một côn đột nhiên ném ra. Không được. Lạnh lùng nam tử xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy đối diện đập tới một cái cự đại đục thể qua đi, hắn mí mắt hung hăng nhảy một cái, sau đó không có quá nhiều do dự, một quyền cuồng bạo ném ra, đối cứng Trần Nguyên một kích này. Oeng. Va chạm sát na, toàn bộ mặt đất đều là hung hăng run lên, bụi đất tung bay, chúng quanh trên đại thụ nhánh cây lá cây đều bị chấn lắc lư. Phốc, một đạo buồn bực trầm tiếng vang bạo phát ra, va chạm bèn bèn trong nháy mắt, lạnh lùng nam tử thân hình chính là trực tiếp bị Trần Nguyên vung mạnh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình trọn vẹn bay lượn mà ra hơn 10 mét, đâm vào một cây đại thụ trên cảnh cây mới ngừng lại được. Trần Nguyên tự thân liền có luyện lực cảnh thực lực, càng có được thể trắng như châu thiên phú, thực lực viễn siêu cùng cảnh, mà lạnh lùng nam tử bất quá chỉ là một cái luyện bị cảnh, lấy cái gì ngăn cản? Trần Nguyên hướng phía lạnh lùng nam tử đi tới, tay phải cầm vũ khí phía trên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, gắn một chỗ. Lạnh lùng nam tử muốn từ trên mặt đất đứng lên, lại là làm sao cũng làm không được, kịch liệt ho khan vài tiếng, mỗi một âm thanh ho khan đều mang theo dòng máu đỏ tươi, sau đó hắn nhìn xem hướng mình đi tới Trần Nguyên, trong lòng tràn đầy tim đập nhanh, đội vàng uy hiếp nói, "Ta là Thanh Dương tông người, ngươi dám giết ta, một khi để Thanh Dương tông tra được, tất không dung tha ngươi, tông môn ở trong cường giả mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm bóc chết." Ầm ầm. Còn không đợi lạnh lùng nam tử nói hết lời, Trần Nguyên chính là trong nháy mắt bắn dọi đến lạnh lùng nam tử trước mặt, hai tay nắm chặt trong tay vũ khí cánh tay nổi gân xanh, dùng sức đột nhiên một đập, đem lạnh lùng nam tử thân thể trực tiếp nện vào lòng đất bên trong, cả vùng ầm vang du lên, kịch liệt tiếng ầm ầm vang bộ phát ra, bụi mù tràn ngập hơn phân nửa sơn lâm. Trần Nguyên thu hồi vũ khí, nhìn về phía hố sâu bên trong, lạnh lùng nam tử thân thể triệt để khảm nạm tiến vào trong lòng đất, thân thể bị hắn nện thành một cục thịt tương, toàn thân tìm không thấy một chỗ hoàn hảo địa phương. Trần Nguyên thu hồi ánh mắt, mở ra sát phạt bảng tra xét một phen. Giờ phút này hắn liên sát bốn cái luyện bị cảnh, thu được 12 điểm sát phạt điểm, muốn nhìn một chút bây giờ sát phạt điểm là không có thể tiến hành thêm điểm. Tính danh, Trần Nguyên, 16, 80, sát phạt điểm, 88 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ 2, bình thường thêm điểm cần thiết sát phạt điểm, 90, trước mắt thêm điểm cần thiết sát phạt điểm, 88 cảnh giới, luyện lực cảnh thiên phú, thể tráng như châu, mau lẹ như hiệu có thể thêm điểm, không tệ. Mà nhìn thấy phá lôi quyền hậu phương hiện ra hảo, Trần Nguyên cũng là âm thầm gật đầu, lâu như vậy chờ đợi, cuối cùng là có thể tiếp tục thêm điểm. Bất quá bây giờ cũng không phải là thêm điểm thời điểm, Trần Nguyên thu hồi nỗi lòng, sau đó chính là sờ soạn một chút lạnh lùng nam tử thi, thu hoạch một chút năng lượng. Sờ thi hoàn tất, Trần Nguyên trở lại trước đó mảnh đất kia. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhìn thấy Trần Nguyên trở về, Lâm Thường cũng là trịnh trọng chắc tay, đồng thời, cổ họng của hắn cũng là phát ra một tiếng lộc cộc tiếng vang, vừa rồi Trần Nguyên kia cường đại, tàn bạo tương màn, bị hắn đều mắt thấy đến, để hắn càng hoảng sợ, không nghĩ tới Trần Nguyên thủ đoạn sẽ như thế hung ác quyết, kinh khủng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này nam nhân. Trần Nguyên cũng không để ý tới hắn, mà là đi trước đem mặt khác ba người kia thi thể cho sờ soạn một lần, ngay sau đó, hắn đem lạnh lùng nam tử bốn người thi thể toàn bộ giấu đi. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên lúc này mới nhìn về phía Lâm Thường, nói, đi theo ta. Tốt. Lâm Thường nhẹ gật đầu, không dám không nghe theo. Sau đó, Trần Nguyên chính là mang theo Lâm Thường đi ra mảnh rừng núi này, đi tới một cái khác gần nấp địa phương. Cùng ta nói một chút là thế nào một chuyện, còn có ngươi trước đó nói Thanh Dương Tông trên dưới không có một cái nào đồ tốt, làm đều là xuất sinh sự tình, lại là cái gì tình huống? Trần Nguyên nhìn về phía Lâm Thường, trầm giọng hỏi. Tiên bối, ta là Phù An huyện thành Lâm gia thiếu chủ, võ đạo thiên tư được cho không tệ, gia nhập nơi đó nổi danh nhất một cái võ quán, lại thêm gia tộc vun trồng, ta rất nhanh liền trở thành trong võ quán thực lực, thiên tư cường đại nhất đệ tử. Mà ta sở dĩ gia nhập võ quán, chính là bởi vì cái này võ quán có thể cung cấp cho tham gia Thanh Dương Tông đệ tử khảo hạch cơ hội. Thanh Dương Tông mặc dù không phải Phù An huyện thế lực, nhưng là hắn thực lực cường đại, cùng nội tình sự hùng hậu, cho dù là chúng ta Phù An huyện đều như sấm bên tai, ta đối cũng là mười phần hướng tới, muốn gia nhập trong đó. Mà cuối cùng ta bị cái kia võ quán quán chủ dẫn tới Thanh Dương Tông, thành công thông qua được khảo hạch, trở thành Thanh Dương Tông đệ tử chính thức. Cùng ta không sai biệt lắm thời gian cùng nhau gia nhập Thanh Dương Tông còn có mấy người, bọn hắn đều là đến từ các huyện tuổi trẻ võ giả, thiên tư bất phàm. Trước mấy ngày còn tốt, chúng ta tại Thanh Dương Tông gió êm sóng lặng, nhưng là Thanh Dương Tông cường giả cũng không có truyền thụ cho chúng ta cái gì võ nghệ, chúng ta cũng không đợi, kiên nhẫn chờ đợi, mà có một ngày ban đêm, ta lại là âm thầm phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Ngày đó ban đêm, ta phát hiện một cái nhà trệt, mà tại kia nhà trệt bên trong, ta gặp được có rất nhiều đấm máu người, niên kỷ cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Cuối cùng tại quan sát của ta dưới, ta mới phát hiện, những người kia cùng chúng ta đều như thế, là đến từ các huyện tuổi trẻ võ giả. Nói cách khác, chúng ta những này gia nhập Thanh Dương Tông tuổi trẻ võ giả, cuối cùng đều sẽ bị đưa vào cái này nhà trệt ở trong. Đám này Thanh Dương Tông tất cả đều là một bang xuất sinh, căn bản không phải cái gì đại tông môn, bọn hắn đánh lấy vang dội thanh danh, cùng cầm một chút tài nguyên tu luyện gia dụ hoặc các nơi tuổi trẻ thiên tư bất phàm võ giả, căn bản không phải vì bồi dưỡng, mà là vì luyện chế nhân đan vì bọn họ sử dụng. Nhân đan. Nghe được cái này, Trần Nguyên thần sắc cũng là đột nhiên khẽ động, sắc mặt giận dữ nổi lên, hắn áp chế xuống cố lửa giận này, nói, tiếp tục giảng. Thanh Dương Tông người sẽ đem có tư chất tuổi trẻ võ giả, toàn bộ lấy tới cái kia nhà trệt ở trong qua đi, sẽ cắt chém bụng của bọn hắn huyết nục, hướng bụng của bọn hắn bên trong khe hở nhập một viên đan dược. Đan dược sẽ ở thể nội không ngừng hút lấy bọn hắn căn cốt và khí huyết, mà Thanh Dương Tông người cũng sẽ mỗi ngày cho hắn ăn nhóm ăn một chút bí dược, vì chính là nuôi sống đan dược, cùng tăng thêm tốc độ. Đợi cho thực đan dược hút không sai biệt lắm, thời cơ chín muồi thời điểm, bọn hắn liền sẽ lấy ra đan dược, sau đó nuốt, luyện hóa tăng thực lực lên, về phần bị xem như nhân đan thì sẽ ở đan dược bị lấy ra một khắc này chết đi. Lâm Thường giảng thuật nói. Chương 39. Sát tâm nổi lên một phía. Ngoài cửa viện Mạc Trạch Tuyền. Một đạo thanh thúy tiếng vang bạo phát ra, kia là Trần Nguyên năm ngón tay nắm chặt ở giữa lòng bàn tay ở trong bạo phát đi ra tiếng vang, hắn giờ phút này, nhìn từ bề ngoài không hề bận tâm, ở sâu trong nội tâm lại là lửa giận bốc lên, trong đôi mắt lóe lên một vòng âm lãnh sát ý võ quán. Thanh Dương Tông, Nhân Đan. Khó trách Mạc Trạch Tuyền sẽ có chút cổ quái, đội vàng muốn cho hắn đi Thanh Dương Tông, khó trách lúc trước gia nhập Thanh Dương Tông phụng chân hơn một năm cũng chưa trở lại một chuyến. Nguyên lai đúng là Thanh Dương Tông vì luyện chế Nhân Đan, mà giống Mạc Trạch Tuyền loại này võ quán quán chủ thì là cấu kết với nhau làm việc xấu, xây dựng cầu nối, từ đó thu hoạch chỗ tốt, trợ chủ vi ngược. Dựa theo Lâm Thường nói như vậy, chung quanh mỗi cái huyện thành, đoán chừng đều có như vậy một hai cái võ quán giống phá lôi võ quán như vậy, cho Thanh Dương Tông chuyển bận có tư chất tuổi trẻ võ giả. Hôm nay nếu như không có Lâm Thường nói cho hắn biết ở trong đó tình hình thực tế, như vậy hắn cũng rất có thể sẽ bị luyện chế thành nhân đan. Trần Nguyên không cách nào không giận, cố lửa giận này là đối với Mạc Trạch Tuyền, cũng là đối với toàn bộ Thanh Dương Tông. Đã Mạc Trạch Tuyền từ đầu đến cuối coi hắn là chế tác cố, muốn lấy tính mạng của hắn giành lợi ích, như vậy hắn cũng không hiểu ý từ nương tay. Cái này Thanh Dương Tông trên tông môn hạ không có một cái tốt, không có một cái nào đệ tử, võ giả là ngoại giới người, toàn bộ đều là bọn hắn nguyên bản thực lực nội tình, mà những cái kia võ quản quán chủ cũng là cá mẹ một lứa, tất cả đều là xuất sinh, không biết như hại nhiều ít người tính mệnh. Đối với những kia tuổi trẻ võ giả gia thuộc, Thanh Dương Tông thì là chọn né tránh hay là kéo dài chờ thời gian thành thục, liền sẽ người đối diện thuộc kể một ít cùng loại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bỏ mình loại hình hồ lộc qua. Lâm Thường tiếp tục nói, nghiến răng nghiến lợi, mười phần phẫn nộ. Sau đó Lâm Thường tiếp tục nói ra, ta phát hiện bí mật kia về sau, lập tức cùng mấy cái kia cùng ta không sai biệt lắm thời gian tiến vào Thanh Dương Tông tuổi trẻ võ giả nói việc này, sau đó cùng một chỗ chạy trốn, nhưng không nghĩ tới vừa chạy không bao lâu liền bị phát hiện, Thanh Dương Tông phái rất nhiều người theo đuổi giết chúng ta phân tán chạy trốn, bọn hắn đại bộ phận đều đã bị bắt được. Mà ta bởi vì tu luyện đoán thể cảnh công pháp là chân võ công, nắm giữ một chút thân pháp nguyên nhân, bắt đầu chạy tốc độ rất nhanh, cho nên mới một mực không có bị đuổi tới, thẳng đến tại kia sơn lâm ở trong gặp được tiền bối ngươi. Hắn đồng dạng chỉ là luyện bị cảnh, nếu như phản kích khẳng định là một con đường chết, chỉ có thể là trốn. Mà hắn tu luyện chính là chân đoán thể cảnh võ công, vì thối pháp, chạy tốc độ rất nhanh, cho nên mới không có bị đuổi kịp, chỉ bất quá hắn lại là chúng tiêu tổn thương, bởi vậy mặc dù không có bị đuổi kịp, thế nhưng không có thể đem lạnh lùng nam tử mấy người bọn họ triệt để hất ra. Cái này luyện chế nhân đan quy mô lớn sao? Trần Nguyên dò hỏi. Không lớn, Thanh Dương Tông những cái kia cao tầng rất kén chọn loại bỏ, bọn hắn chỉ cần tư chất có thể đạt tới bọn hắn tiêu chuẩn tuổi trẻ võ giả đến luyện chế nhân đan, cũng chỉ có loại này cao tư chất, căn cốt mạnh người, luyện chế ra người tới đan mới có hiệu quả. Nếu không nếu là tư chất thấp một chút, không những không hiệu quả gì, ngược lại là tiêu hao chi phí to lớn, bởi vì luyện chế nhân đan trong quá trình, nhất định phải mỗi ngày cho ăn bí dược, nhưng cái kia bí dược đều mười phần chân quý. Cho nên đây cũng là vì cái gì, Thanh Dương Tông khảo hạch đối tư chất yêu cầu rất cao duyên cớ. Lâm Thường hồi đáp. Ừm. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn đối Lâm Thường nói ra, người sau khi trở về, trước hảo hảo trốn đi, không muốn xuất đầu lộ diện, mặt khác Thanh Dương Tông việc này, cũng tạm thời không muốn đối ngoại nói. Tốt. Lâm Thường mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiền bối, ta về sau làm như thế nào tìm ngươi? Ngươi hôm nay đã cứu ta dựa theo ước định nói, ta muốn hồi báo ngươi, không biết tiền bối muốn cái gì. Chúng ta Lâm gia mặc dù không phải cái gì lớn thế lực, nhưng vẫn là có thể cho ra một vài thứ. Lâm Thường nhìn xem Trần Nguyên, tiếp tục nói. Trần Nguyên nghe vậy, thì là suy tư, mặc dù hắn cũng không phải là cố ý cứu Lâm Thường, nhưng đã đối phương đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này suy tư một phen qua đi nói ra, giúp ta tìm một môn thượng thừa đao pháp đi, nửa tháng sau, Miên Sơn chợ quỷ bên ngoài gặp. Quyền pháp cố nhiên cường đại, nhưng binh khí thứ này vẫn là ác không thể thiếu, bởi vậy tu luyện một môn đao pháp rất có tất yếu. Tốt, không có vấn đề, tiền bối kia chúng ta nửa tháng sau gặp lại. Lâm Thường nhẹ gật đầu nói. Sau đó, Trần Nguyên chính là cùng Lâm Thường mỗi người đi một ngả. Trần Nguyên chạy lướt qua tại giữa núi rừng, hướng phía Thanh Thủy Thành phương hướng lao đi. Mà tới gần Thanh Thủy Thành thời điểm, hắn thì là đổi một bộ quần áo, đem mặt nạ cũng cho lấy xuống. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên lúc này mới trở lại Thanh Thủy Thành ở trong. Ừm. Trở lại Thanh Thủy Thành qua đi, Trần Nguyên trực tiếp chạy về phía nhà mình. Mà đi tới trong nhà cách đó không xa thời điểm, Trần Nguyên lại là gặp được nhà mình cửa sân bên ngoài đứng một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia có chút giàn mua, không phải người khác, chính là Mạc Trạch Tuyền. Nhìn thấy Mạc Trạch Tuyền đứng tại cửa nhà mình bên ngoài, Trần Nguyên trong mắt cũng là hiện lên một vòng lanh sắc, bất quá hắn cũng không có đem nó bạo lộ ra, mà là thu liễm. Sau một khắc, hắn cất bước hướng phía cửa sân đi đến. Ừm. Trần Nguyên ngươi trở về. Mà nghe được sau lưng động tĩnh, Mạc Trạch Tuyền cũng là bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy Trần Nguyên về sau, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Hôm nay ngươi không đến võ quán, ta đi Túy Hương lâu tìm ngươi, nhưng người ở đó lại nói ngươi hôm nay xin nghỉ, đến trong nhà gõ cửa ngươi cũng không tại, ta liền tại bực này chờ đợi. Sư phụ tự mình đến tìm ta, là có chuyện gì không? Trần Nguyên nhìn xem Mạc Trạch Tuyền, mở miệng hỏi. Ta tới là thông chi ngươi, Thanh Dương Tông bên kia phụ trách khảo hạch trường trưởng lão đã về tông môn, ngươi đêm nay hảo hảo thu thập một phen bỏ hành lý, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi Thanh Dương Tông, buổi sáng tại cửa thành phía tây tập hợp, ta đã chuẩn bị khoái mã. Mạc Trạch Tuyền nói. Nhanh như vậy? Tốt, ta đã biết. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Ừm, vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, vi sư ta trước hết về võ quán. Nói xong, Mạc Trạch Tuyền chính là rời đi. Mà trông lấy Mạc Trạch Tuyền bóng lưng rời đi, Trần Nguyên đáy mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một vòng ấm lãnh. Hắn mới vừa nói câu kia nhanh như vậy theo Mạc Trạch Tuyền là nhanh như vậy liền đi Thanh Dương Tông, mà Mạc Trạch Tuyền thật tình không biết chính là ba chữ này tại Trần Nguyên trong lòng lại là có một phen đặc biệt ý tứ. Về đến trong nhà về sau, Trần Nguyên đem cửa sân cùng cửa phòng đều cho đóng chặt, lập tức hắn chính là mở ra sát phạt bảng. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 80, sát phạt điểm 88, võ công phá lôi quyền tầng thứ 2, bình thường thêm điểm cần thiết sát phạt điểm 90, trước mắt thêm điểm cần thiết sát phạt điểm 88, cảnh giới luyện lực cảnh tiên phú, thể tráng như châu, mau lẹ như liêu. Nhìn xem sát phạt bảng, Trần Nguyên trong mắt cũng là nổi lên một vòng sát ý. Mạc Trạch Tuyền đã muốn tính kế lừa giết hắn, vậy hắn cũng không hiểu ý từ nương tay, hắn từ trước đến nay là một cái có thủ tất báo người. Đã Mạc Trạch Tuyền ngày mai muốn dẫn hắn ra khỏi thành đi Thanh Dương Tông, như vậy quy tắc này vừa lúc là một cái cơ hội. Mạc Trạch Tuyền là một nội tráng cảnh võ giả, thành danh nhiều năm, lấy hắn thực lực hôm nay còn rất khó giết chết, nhưng là giờ phút này thêm điểm phá cảnh về sau liền hoàn toàn khác nhau. Thêm điểm. Sau một khắc, Trần Nguyên không do dự, đem ý niệm đều tập trung vào phá lôi quyền hậu phương cái kia hảo phía trên. Chương 40. Đột phá nội tráng cảnh. Khí huyết như hổ. Theo Trần Nguyên ý niệm thôi động, thêm điểm trong chốc lát, bảng phía trên phá lôi quyền hậu phương cái kia hảo chính là chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó tầng thứ 22 chữ chậm rãi trở nên vặn vẹo mơ hồ, thẳng đến triệt để hóa thành ba chữ. Ba ba ba. Mà cùng thời khắc đó, Trần Nguyên chỗ sâu trong óc cũng là đột nhiên cuốn tới từng màn một đoạn ký ức, những này đoạn ngắn ở trong hình tượng, không có chỗ nào mà không phải là hắn tu luyện phá lôi quyền lúc chẳng cảnh. Đấm thẳng, toàn quyền, oanh quyền, đấm móc, con quyền. Các loại chiêu thức đang vẽ mặt ở trong bị Trần Nguyên biểu diễn ra, hết sức quen thuộc, có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Mà đoạn ngắn ở trong Trần Nguyên, lại là tại cơ sở này bên trên đã tốt muốn tốt hơn, lại làm tiến bộ, không ngừng đào xới phá lôi quyền ảo diệu cùng chiêu thức, thẳng đến trở nên càng ngày càng cường đại. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mấy chục năm như một ngày, chưa từng có lời biếng. Rốt cục chốc lát sau, một đoạn ký ức tiêu tán, Trần Nguyên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cạch cạch cạch. Mà cùng thời khắc đó, Trần Nguyên trong thân thể cũng là xông tới một dòng nước nóng, quét sạch toàn thân của hắn, những nơi đi qua, thân thể từng cái bộ vị truyền đến thanh thúy tiếng vang, gân cốt cùng băng lên. Tại cái này nhiệt lưu quét sạch trong quá trình, Trần Nguyên xương cốt trở nên càng ngày càng cứng rắn, cơ bắp cũng càng thêm lớn mạnh, khí lực tăng gấp bội. Chủ yếu nhất, ngũ tạng lục phủ của hắn bắt đầu rung động, bị nhiệt lưu quét sạch qua đi, lại cũng là phát sinh thủy biến, đều là to lớn lên, trở nên cứng cáp hơn. Nội tráng cảnh. Trần Nguyên trong ánh mắt bộc phát ra một vòng sáng sắc, đây cũng là đột phá đến nội tráng cảnh về sau lớn nhất cải biến, ngũ tạng lục phủ đạt được tăng cường. Dầm dầm. Mà đột phá đến nội tráng cảnh qua đi, Trần Nguyên cảm nhận được, thân thể của mình ở trong lại một lần nữa có cố nhiệt lưu bập vào, tựa như lao nhanh dòng lũ, trong cơ thể hắn quét sạch, tứ ngược. Ầm ầm. Cố nhiệt lưu này đều xông về Trần Nguyên khí huyết, mà bị xung kích qua đi, Trần Nguyên nguyên bản bình tĩnh vô cùng khí huyết đúng là bắt đầu cục nổi lên, sôi trào lên, giống như muốn xông ra thể nội. Khí huyết đột nhiên biến hóa, để Trần Nguyên cảm nhận được có chút khó chịu, sắc mặt đều đỏ lên, nhưng hắn lại là cố nén cố này khó chịu, bởi vì hắn minh bạch, càng khó chịu đã nói hiệu quả càng lớn. Hô, rốt cục, chốc lát sau cố này biến hóa biến mất, khí huyết lần nữa bình tĩnh, Trần Nguyên trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Thiên phú khí huyết như hổ, ngươi trời sinh khí huyết cường đại, tựa như mãnh hổ, vận chuyển lại tựa như giang hà trào lên, thế không thể đỡ. Khí huyết như hổ. Nhìn xem đạo này tin tức, Trần Nguyên con ngươi cũng là co rụt lại, sau đó hắn chính là điều động, vận chuyển lên trong cơ thể mình khí huyết. Dầm dầm. Mà vận chuyển sát na, Trần Nguyên thể nội khí huyết trong nháy mắt trào lên, sôi trào lên, đều theo ý niệm của hắn hội tụ tại hắn trên cánh tay, để cánh tay hắn cơ bắp cùng gân xanh đều nổi hẳn lên. Ầm ầm. Ngay sau đó, đợi khí huyết hội tụ đến cực hạn, Trần Nguyên thuận thế một quyền ném ra, chỉ nghe một tiếng sấm rền tiếng vang vang vọng mà lên, cả phòng mặt đất đều phảng phất run rẩy một chút, phía trước không khí bị đều đè ép, xé rách, liền ngay cả cửa phòng đều bị cường đại kinh lực cho trực tiếp cách không đẩy ra, lay động không ngừng, ẩn ẩn có vỡ vụn chi thế. Cái này, quá cường đại. Nếu như nói ta trước đó khí huyết là dòng suối, vậy ta bây giờ khí huyết chính là giang hà, hồ nước, đây mới thực là chất biến. Cảm nhận được tự thân cường đại khí huyết qua đi, Trần Nguyên trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung. Khí huyết chính là một mấu chốt của võ giả, khí huyết cường đại người, vận dụng thỏa đáng thậm chí nhưng vượt cấp giết địch. Mà Trần Nguyên bởi vì không có cố ý ta cũng nên ăn quý báo dược vật, bổ dưỡng qua khí máu, hắn khí huyết chỉ là rất bình thường trình độ, không tính quá yếu, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được cường đại. Nhưng hôm nay thu được cái này khí huyết như hổ thiên phú qua đi, hắn khí huyết thì là đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, được xương tụng chất biến, tựa như lao nhanh lên đại giang đại hà. Đây là trước đó khí huyết chỗ hoàn toàn không thể so sánh. Khí huyết cường đại, có thể hội tụ toàn thân các nơi, vô luận là giết địch vẫn là chạy, đều có thể đạt được trên phạm vi lớn giá trị. Bây giờ ta đột phá đến nội trắng cảnh, lại có khí huyết này như hổ thiên phú, thực lực tăng vọt, chỉ sợ cho dù là đối đầu thần lực cảnh cường giả cũng không phải quá sợ, chớ nói chi là mạc trạch tuyển một trong đó tăng lên. Mà thực lực trên phạm vi lớn tăng cường, cũng làm cho Trần Nguyên trong lòng dấy lên một vòng lòng tin, trong đôi mắt, một vòng phấn khởi chiến ý chợt lóe lên. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 110, sát phạt điểm, không võ công, phá lôi quyền, tầng thứ 3, cảnh giới, nội tráng cảnh tiên phú, thể tráng như trâu, mau lẹ như liệu, khí huyết như hổ. Trần Nguyên mở ra bảng tra xét một phen, hắn phát hiện đột phá đến nội tráng cảnh qua đi, tuổi thọ cũng là lần nữa có tốc độ tăng, dòng dã tăng 30 năm. Ngay sau đó, hắn thu hồi bảng, đem từ Miên Sơn chợ quỷ bên trong mang ra bao tải lấy được trước mặt, đặt ở trong tay ước lượng hai lần, trong bao bố chuyển đến kim thiết va chạm thanh âm. Ngày mai là thời điểm để Mạc Trạch Tuyền biết lừa giết, tính toán kết quả của ta. Trần Nguyên nhìn xem trong tay bao tải, thần sắc trở nên âm lãnh vô cùng, năm ngón tay nắm chặt ở giữa, lòng bàn tay ở trong một vòng mênh mông lực lượng tứ ngược mà ra, bộc phát tựa như phong lôi tiếng vang. Sáng sớm hôm sau, Thanh Thủy Thành cửa thành phía tây chỗ có ba thất màu đen tuấn mã, mà tại tuấn mã bên cạnh còn đứng có hai thân ảnh, trong đó một đạo là Mạc Trạch Tuyền, mà đổi thành một đạo thì là Chu Ưng. Mạc Trạch Tuyền ngẩng đầu nhìn sắc trời, chợt lại liếc mắt nhìn trong thành trì, thấp giọng nói: Trần Nguyên làm sao còn chưa tới? Một bên Chu Ưng nhìn thoáng qua cửa thành đóng giữ binh sĩ, xác định khoảng cách đầy đủ xa xôi qua đi, đối Mạc Trạch Tuyền nhỏ giọng cười nói: Ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ còn có thể chạy đi? Như vậy vội vã bắt ngươi bảo nguyên đan rồi? Không đội không được a, hy vọng cái này bảo nguyên đan thật có nghe đồn như vậy hữu dụng đi, ta yêu cầu không cao, có thể vì ta tăng thọ cái 6-7 năm ta chính là rất hài lòng. Mạc Trạch Tuyền thở dài một hơi, thấp giọng nói, chợt hắn nhìn về phía Chu Ưng, lại nói: Ngươi nhưng xác định trường trưởng lão đáp ứng tốt cho ta bảo nguyên đan, cũng không thể đem Trần Nguyên đưa đến trước mặt hắn lại đổi ý a. Hắn trên thư tự mình nói với ta lại há có thể có lỗi? Trần Nguyên tiểu tử này thiên tư, căn cốt mạnh, ta tại trên thư đã nói rất rõ ràng, trương trưởng lao hắn về trên thư cũng cho thấy đối với chuyện này mười phần coi trọng, để chúng ta cần phải đem Trần Nguyên mang đến. Mà ta nghĩ trương trưởng lao tận mắt nhìn đến Trần Nguyên về sau tuyệt đối sẽ càng thêm sợ hãi thán phục, một cao hứng nói không chừng trực tiếp cho ngươi hai viên bảo nguyên đan. Chu Ưng mở miệng nói ra. Ha ha, vậy là tốt rồi. Mặc Trạch Tuyền sờ lên hoa dâm sợi dâu, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng là nổi lên một vòng sáng sắc. Tới. Đồng nhiên, Chu Ưng thanh âm lần nữa vang vọng. Mạc Trạch Tuyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thành trì phương hướng, mà tại hắn ánh mắt cuối cùng, một đạo người mặc áo đen, thân hình cường tráng, vắt trên lưng lấy một cái hình chữ nhật bao tải to thân ảnh đi trên đường phố, chính hướng phía bọn hắn cửa thành bên này chậm rãi đi tới. Mà kẻ đến, đương nhiên đó là Trần Nguyên. Chương 41. Cường thế xuất thủ. Đa trọng chuẩn bị. Đợi Trần Nguyên đi tới gần, Mạc Trạch Tuyền mở miệng hỏi: "Trần Nguyên, bọc hành lý đều cầm chắc a?" đều cầm chắc. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn phía một bên Chu Ưng, hơi kinh ngạc dò hỏi, Chu võ sư làm sao cũng tại cái này? Chu Ưng hắn tại Thanh Dương Tông có cái nhận biết nhiều năm hảo hữu, đã lâu không gặp, lần này vừa vặn thuận tiện cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Mạc Trạch Tuyền mở miệng giải thích. A, thì ra là thế. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Ừm, chuyện này không nên chậm trễ lên đường đi, Trần Nguyên, đây là ngựa của ngươi. Mạc Trạch Tuyền chỉ một bên một đầu tuấn mã màu đen nói. Được. Trần Nguyên khẽ bước cằm, chợt xoay người nhảy lên lưng ngựa. Giá. Mà chợt, đợi Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng bọn hắn cũng tới lập tức con qua về sau, ba người chính là hai chân đột nhiên kẹp lấy lưng ngựa, mang theo ba đạo đuổi bằng hướng phía trước quan đạo nên ngang rời đi. Thanh Dương Tông khoảng cách Thanh Thủy huyện thành có hơn 100 dặm khoảng cách, tính toán thời gian lúc xế chiều liền có thể đến. Ba người rục ngựa lao nhanh tại trên quan đạo, tốc độ vô cùng nhanh, cũng không có quá nhiều giao lưu, rất nhanh chính là chạy lướt qua ra cự ly rất dài, đã hoàn toàn không nhìn thấy hậu phương Thanh Thủy huyện thành hình dáng. Trên quan đạo cũng mười phần quận cũ kẽ, chỉ có bọn hắn ba đạo rục ngựa lao nhanh thân ảnh, cũng không có những người khác, hai bên là có cây tràn đầy đại sơn, ẩn ẩn có thể nghe thấy một chút dã thu tiếng gào thét từ sâu trong núi lớn truyền đến. Trần Nguyên, đến lúc đó đưa ngươi đưa đến Thanh Dương Tông thông qua khảo hạch về sau chúng ta liền sẽ rời đi. Khảo Hạch nói ngươi không cần lo lắng, lấy tư chất của ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta rời đi về sau, ngươi an tâm tại Thanh Dương Tông tu luyện, cẩn tuân những võ sư kia, trưởng lão lời nói, bọn hắn muốn ngươi làm gì liền làm gì, các không thể ngỗ nghịch, biết sao? Mạc Trạch Tuyền dục ngựa lao nhanh, nhìn một chút con đường phía trước, sau đó chính là trầm giọng mở miệng nói. Nhưng nửa ngày, hắn đều không có thu được hồi phục. Hiu liu liu. Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng là song song, Trần Nguyên tại bọn hắn hậu phương, mà không thu được hồi phục, Mạc Trạch Tuyền cũng là phát giác không thích hợp, lúc này chuẩn bị trở về đầu nhìn lại. Nhưng lại là đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến mấy đạo lăng lệ âm thanh xé gió. Mạc Trạch Tuyền giật mình trong lòng, phát giác được chuyện không thích hợp, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đội vàng xoay người ngựa gỗ, mà xuống một khắc, chính là có mấy đạo phi tiêu gào thét mà đến, đại bộ phận đều bị hắn né nhanh qua đi, bất quá vẫn là có một đạo phi tiêu bắn vào hắn bả vai bên trong, phát ra thanh thúy huyết đục xé rách tiếng vang. Mạc Trạch Tuyền sắc mặt thống khổ, nhưng hắn lại là không có đi để ý tới vết thương, mà là ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền là nhìn thấy Trần Nguyên thân ảnh đột nhiên từ trên lưng ngựa bật lên, hướng phía hắn vọt tới. Xoẹt. Giữa không trung, Trần Nguyên đem bắt trên lưng lấy hình chữ nhật bao tải xé rách ra đến, một thanh tiếp cận dài 3 thước trạm mã đao bị hắn rút đao ra khỏi vỏ, phát ra cọ lang tiếng vang, hướng phía Mạc Trạch Tuyền chém thẳng mà đến. Mạc Trạch Tuyền thấy thế, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, sắc mặt kỳ biến, bạo hống lên tiếng, "Trần Nguyên, ngươi làm gì?" Nhưng Trần Nguyên đao trong tay nhưng không có bởi vì hắn câu nói này mà chậm chạp nửa phần, vẫn như cũng là không thể địch nổi chém thẳng mà đến, xé rách không khí, thẳng hướng Mạc Trạch Tuyền mặt. Loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, một thanh pháp đao lại là từ khác một bên chém ngang mà đến, cùng Trần Nguyên trạm mã đao ầm vang va chạm. Bộ phát ra thanh thúy tiếng kim loại, vì Mạc Trạch Tuyền đỡ được cái này hung hiểm một kích. Mà tay cầm pháp đao người, rõ ràng là Chu Ưng. Cái này còn phải hỏi sao? Tiểu tử này khẳng định là đã biết một ít chuyện. Chu Ưng sắc mặt âm trầm như vực sâu, lạnh giọng nói, vừa rồi Trần Nguyên kia mấy đạo phi tiêu hoàn toàn là hướng phía Mạc Trạch Tuyền yếu hại vào tới, rõ ràng là muốn Mạc Trạch Tuyền tính mệnh, bởi vậy rất hiển nhiên Trần Nguyên đã biết chân tướng sự tình. Đồ chết tiệt, vậy liền đem ngươi trực tiếp cầm xuống, trói đến Thanh Dương Tông đi. Mắt thấy chân tướng sự tình bại lộ, Mạc Trạch Tuyền lại là cũng không bối rối, sự tình đã đến tình trạng này, bọn hắn giờ phút này đem Trần Nguyên cầm xuống, trực tiếp trói đến Thanh Dương Tông đi cũng có thể lấy được đồng dạng hiệu quả, cầm tới vật hắn muốn. Anh. Trần Nguyên đôi mắt ngưng tụ, đem trả mã đao thu hồi, sau đó lần nữa đột nhiên xuất đao, ở vàng chém xuống. Loảng xoảng. Chu Ưng xuất thủ lần nữa, phát đao chém ngang ra ngoài, cùng trả mã đao va chạm, tiếng kim loại bạo phát ra, quanh quần sơn lâm. Tiểu tử này không thích hợp. Hắn che giấu thực lực. Chu Ưng cau mày, bạo hống lên tiếng. Vừa rồi kia thứ nhất phiên va chạm, hắn liền cảm giác được có chút không đúng, Trần Nguyên bất quá là một cái luyện bị cảnh, khí lực làm sao lại khổng lồ như thế. Mà giờ khắc này thứ hai phiên va chạm, thì là để hắn triệt để chắc chắn xuống dưới, Trần Nguyên rõ ràng là che giấu thực lực, hắn thực lực chân thật hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ẩn giấu thực lực. Kia. T. Mạc Trạch Tuyền vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng bỗng nhiên nơi bả vai chuyển đến kịch liệt đau đớn để thân thể của hắn co quắp một chút, sắc mặt đều tái nhợt mấy phần. Mạc Trạch Tuyền đột nhiên nhìn về phía nơi bả vai chúng phi tiêu vết thương, lúc này phát hiện miệng vết thương huyết đục thế mà đã bắt đầu hư thối bốc mùi. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Nguyên, phi tiêu bên trên có độc, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, còn hài lòng. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng. Lần trước tại Miên Sơn chợ quỷ bên trong, hắn không chỉ có đem đám lính kia lưới đao, châu đáo toàn bộ xuất thủ rơi mất, còn tại chợ quỷ bên trong mua một vài thứ, ngoại trừ trong tay thanh này chạm mã đao bên ngoài, còn có một số có chứa kịch độc phi tiêu, đều là dùng để phòng thân hoặc là đối mặt cái gì đột phát tình trạng. Lần này đi ra ngoài, hắn cũng là đem nó toàn bộ mang lên, chuyên môn dùng để đối phó Mạc Trạch Tuyền. Xuất sinh chết tiệt. Mạc Trạch Tuyền bạo hống một tiếng, vội vàng từ trên thân móc ra một viên đan dược căn bảo. Viên này viên đan dược tác dụng chủ yếu chính là giải độc, mặc dù không biết đối cái này tiêu bên trên độc có hữu dụng hay không, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác. Đoạn lãng đao pháp. Mà liền tại lúc này, Chu Ưng bạo hống một tiếng, tay cầm pháp đao đối Trần Nguyên thi triển ra cực kỳ mãnh liệt thế công, một đao cuồng bạo chém ra, thế đại lực trầm, đem không khí đều cho nhẹ nhõm cắt ra, nội tráng cảnh thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Trần Nguyên thì là không hề sợ hãi, mặc dù hắn cũng chưa từng học qua đao pháp, bất quá thực lực bản thân dù sao bày ở cái này, bạo phát đi ra uy lực đồng dạng không yếu. Vâng. Trần Nguyên đôi mắt ngưng tụ, thể nội mãnh liệt bàng bạc tựa như giang hà khí huyết đột nhiên vận chuyển, sôi trào mà lên, hội tụ tại trên hai tay, để Trần Nguyên hai tay cơ bắp cùng gân xanh đều cho chống đỡ từng cục lên. Ngay sau đó, hắn thôi động trong tay chạm mã đao, đột nhiên chém ra, trong không khí lưu lại một vòng rét lạnh đao mang. Ầm ầm, song đao va chạm, tiếng vang kịch liệt bạo phát ra, đinh hai nhức óc, toàn bộ mặt đất đều là hung hăng du lên, bụi đất tung bay ra ngoài, to lớn kinh lực quét sạch ra ngoài, tứ ngược tại hai bên sơn lâm bên trong, đem cành lá đều thổi động dị dạng rung động. Cỗ lực lượng này đã hoàn toàn không thể so với ta yếu đi, tiểu tử này lại là cái nội trắng cảnh, ẩn tàng sâu như thế, hắn đây là làm được bằng cách nào? Mà tới va chạm qua đi, Chu Ưng tâm tình cũng là phá lệ nặng nề, hắn phát hiện Trần Nguyên một đao kia mặc dù không có hoa gì xinh đẹp chiêu thức, nhưng lực lượng lại lớn đến kinh người, thậm chí còn tại trên hắn, điều này nói rõ Trần Nguyên chí ít cũng là một vị nội trắng cảnh. Trần Nguyên mới bao nhiêu lớn, luyện võ mới bao lâu, thế mà liền đã bước vào nội trắng cảnh hàng ngũ. Hắn luyện võ mấy chục năm mới thật không dễ dàng đột phá đến nội trắng cảnh, Trần Nguyên thế mà nhẹ nhàng như vậy liền làm được. Chu Ưng không cách nào tin, trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, kinh lực tan mất, Chu Ưng bước chân hướng về sau liên tục thối lui, cánh tay run lên phát đau nhức, cùng Trần Nguyên phen này lưỡi đao va chạm, rõ ràng là hắn đã rơi vào triệt để hạ phong. Hiu. Mà tại Chu Ưng thân hình thối lui trong chốc lát, Trần Nguyên thân hình chính là lần nữa như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra, lôi kéo ra một đạo tàn ảnh, trong tay chạm mã đao phía trên hàn mang lộ ra. Chu Ưng muốn cùng bọn hắn đi Thanh Dương Tông, Trần Nguyên vốn là cảm thấy kỳ quái, lại thêm vừa rồi hắn cùng Mạc Trạch Tuyền nói kia lời nói, điều này nói rõ Chu Ưng tám thành là Thanh Dương Tông người. Cho dù không phải, kia Chu Ưng cũng là cùng Mạc Trạch Tuyền đồng lưu hợp ổ bọn chốt nhất, không biết cùng Mạc Trạch Tuyền lừa giết qua bao nhiêu người, Trần Nguyên đồng dạng sẽ không bỏ qua. Mặc dù Chu Ưng cũng là một vị nội trắng cảnh, nhưng Trần Nguyên không có gì phải sợ, khí huyết như hổ chờ tam đại thiên phú gia chỉ phía dưới, cùng cấp độ nội trắng cảnh chỉ có bị hắn nghiền ép phần. Chương 42. Quan đạo chém giết. Thực lực kinh người. Ầm ầm. Trần Nguyên một đao chém xuống, mà lần này, một bên lại là có một đầu đuổi như là roi sắt hành rút mà đến, cùng Trần Nguyên chạm mã đao ầm vang va chạm, bộc phát ra buồn bực trầm tiếng vang. Trần Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện ra chân người rõ ràng là Mạc Trạch Tuyền. Mạc Trạch Tuyền phục dụng kia giải độc đan về sau, mặc dù không có triệt để giải độc, nhưng cũng là làm ra một chút tác dụng, chí ít khôi phục một chút hành động lực, mà hắn khôi phục một chút lực lượng về sau chính là lập tức hướng phía Trần Nguyên đánh tới. Mạc Trạch Tuyền tu luyện đoán thể cảnh võ công không chỉ là phá lôi quyền, còn có một môn thối pháp, đều là tu luyện đến tầng thứ nhất định, lại phối hợp hắn nội tráng cảnh thực lực, bạo phát đi ra uy lực không so đao kiếm chính lệnh, đây cũng là hắn dám dùng đuổi trực tiếp đối cứng Trần Nguyên chạm mã đao nguyên nhân chỗ. Thật không nghĩ tới ngươi có thể giấu sâu như vậy, lần này càng phải bắt lại ngươi, ta ngược lại muốn xem trên người ngươi cất giấu bí mật gì, có thể để ngươi thực lực trong khoảng thời gian ngắn thực hiện tăng vọt. Mạc Trạch Tuyền nhìn xem Trần Nguyên, trong đôi mắt âm lãnh chi sắc nổi lên, Trần Nguyên thực lực, đồng dạng là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, mà cái này cũng khơi gợi lên hắn hiếu kỳ, muốn biết Trần Nguyên trên thân đến tuột cùng có cái gì bí mật. Oanh xuỷ. Đối với Mạc Trạch Tuyền, Trần Nguyên mắt điếc hai ngờ, tay phải cầm chạm mã đao đột nhiên thu hồi, cùng thời khắc đó năm ngón tay trái nắm chắc thành quyền, từ phần eo đông nhiên đập ra ngoài, đem phía trước không khí đều cho đè ép, vỡ ra đến, phát ra tiếng rít vang. Mạc Trạch Tuyền thấy thế, không lùi không tránh, đồng dạng là thi triển ra phá lôi quyền pháp, một quyền đột nhiên oanh ra, mà oanh ra sát na, nắm đấm lại phát sinh thay đổi, lực lượng vận thành một chùm, tựa như một viên xoay tròn núi quan, lực lượng nặng nề đáng sợ. Ầm ầm. Song quyền va chạm, đại địa hung hăng rung lên, hai người dưới chân lập mặt đất đều rạn nứt ra mấy đạo khe hở. Một cỗ lăng lệ kình phong từ giao tiếp chỗ quét sạch ra ngoài, bao phủ hơn phân nửa con đạo. Tiểu tử này nắm đấm lực lượng càng thêm kinh người, mấu chốt nhất là hắn khí huyết hùng hậu, so ta còn muốn đáng sợ mấy lần, đây là làm được bằng cách nào? Mà va chạm trong chốc lát, Mạc Trạch Tuyền sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn phát hiện Trần Nguyên một quyền này lực lượng lại có thể sợ vô cùng, chủ yếu nhất là hắn cảm nhận được Trần Nguyên khí huyết hùng hậu đến mức cực hạn, tựa như lao nhanh lên giang hà, sóng cả mãnh liệt, hơn xa với hắn, cái này khiến cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Sau một khắc, một đạo nổ tiếng vang triệt mà lên. Tại Trần Nguyên thế đại lực trầm dưới năm tay, Mạc Trạch Tuyền khó mà chống lại, chớ nói chi là hắn trên người bây giờ còn trúng độc, bởi vậy thân hình của hắn cũng là trực tiếp hướng về sau rút lui ra ngoài, bước chân lảo đảo. Mà Trần Nguyên thì cũng không có bỏ qua cơ hội này, bước chân đạp mạnh, lại lần nữa một quyền ném ra, hướng phía Mạc Trạch Tuyền phần bụng đập tới. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, Trần Nguyên bên tai bỗng nhiên vang lên mấy đạo âm thanh xé gió, là cách đó không xa Chu Ưng hướng hắn ném đi mấy đạo phi tiêu. Có thể đối đây, Trần Nguyên lại là không lùi cũng không tránh, bảo đảm cổ của mình cùng đầu góc độ. Không có tại phi tiêu bắn trúng phạm vi bên trong qua đi, hắn chính là dứt khoát quyết nhiên đem một quyền này cho nện như điên mà ra ầm. Phốc phốc, Trần Nguyên một quyền này, gián chắc đập vào Mạc Trạch Tuyền trên phần bụng, Mạc Trạch Tuyền lúc này phun ra một đạo huyết tiễn, cả người như là diều bị đứt dây trực tiếp bay ngược mà ra, ven đường ở trong lực lượng khổng lồ thậm chí còn đem kia ba con tuấn mã thân thể đều cho đập sập ra. Ken ken ken. Mà cùng thời khắc đó, Chu Ưng kia mấy đạo phi tiêu cũng toàn bộ xuất tại Trần Nguyên trên thân, vừa ý liệu ở trong xuyên thủng huyết đục tiếng vang lại là cũng không có phát ra, ngược lại là bộc phát ra từng đạo thanh thúy tiếng kim loại, phi tiêu toàn bộ rơi xuống đất. Cũng không có đối Trần Nguyên tạo thành chút nào tổn thương. Này sao lại thế này? Nhìn thấy một màn này, Chu Ưng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hiu hiu hiu. Chu Ưng phi tiêu không có đối với mình tạo thành nửa điểm tổn thương, mà Trần Nguyên lại là không có chút nào do dự, bắt lấy thời cơ này bàn tay đột nhiên hất lên, từ ống tay áo ở trong mãnh liệt bắn mà ra mấy đạo có chứa kịch độc phi tiêu hướng phía Chu Ưng đánh tới. Về phần tại sao Chu Ưng phi tiêu không đối hắn tạo thành tổn thương, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Trần Nguyên tại đi ra ngoài trước đó, hướng trên người mình buộc đầy miếng sắt. Trần Nguyên minh bạch, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ cùng Mạc Trạch Tuyển có một trận tử chiến, mà bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn đi ra ngoài trước đó cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ, chẳng mã đao, kịch độc phi tiêu, thân buộc miếng sát, hắn một cái đều không có rơi xuống. Ken ken ken. Mà đổi thành một bên, đối mặt bay vụt mà đến mấy đạo phi tiêu, Chu Ưng vung vẩy lên trong tay phát đao, một đao tiếp lấy một đao chém ra, tương nên diện mà đến những này phi tiêu toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Trần Nguyên tay cầm chạm mã đao thân hình đột nhiên lấn đến gần trước người hắn, hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào, một đao bỗng nhiên chém ra. Loảng xoảng. Chu Ưng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, đồng dạng là chém ra một đao đi, cùng Trần Nguyên chạm mã đao lại một lần nữa hung mãnh đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, va chạm trong nháy mắt, Chu Ưng chỉ cảm thấy Trần Nguyên một đao kia lực lượng cực lớn vô cùng, chấn cánh tay hắn run lên phát đau nhức, chợt sau một khắc, cước bộ của hắn chính là hướng về sau rút lui ra ngoài. Đoạn lãng đao pháp, diễn chém. Bất quá Chu Ưng cũng không phải người, bước chân rút lui đi ra trong chốc lát chính là ổn định thân hình, lại lần nữa trùng sát mà ra, trong tay phát đao trên không trùng xẹt qua một vòng băng lãnh độ cong, mang theo không thể địch nổi chi thế hướng phía Trần Nguyên chém tới. Hắn thân phận chân thật nhưng thật ra là Thanh Dương Tông một trưởng lão, tại phá lôi võ quán đợi chẳng qua là Thanh Dương Tông để hắn giám sát Mạc Trạch Tuyển thôi, để tránh Mạc Trạch Tuyển làm ra loại kia giấu giếm thiên tài, không báo cáo Thanh Dương Tông sự tình. Chu Ưng có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực rất bất phàm, cho dù giờ phút này là sinh tử quyết đấu, hắn cũng là mười phần bình tĩnh tỉnh táo, trong tay một đao kia, uy thế càng ngày càng đáng sợ. Loảng xoảng, ầm ầm. Trần Nguyên đồng dạng là thế đại lực trầm chém ra một đao, khí huyết sôi trào mà lên, đều hội tụ tại dưới hai tay, chật lưỡi đao cùng Chu Ưng một đao kia ầm vang va chạm, đại địa hung hăng rung lên. Suy, mà trận va chạm trong nháy mắt Trần Nguyên trực tiếp bản chân đập đất, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh qua đi chính là xông vọt đến một bên, ở bên thân vị trí hướng phía Chu Ưng chém ra một đao. Ầm. Chu Ưng mí mắt hung hăng nhảy một cái, không nghĩ tới Trần Nguyên thế mà còn tu luyện thân pháp, đồng thời còn nhanh như vậy, bất quá hắn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, trở tay chém ra một đao, đem Trần Nguyên một đao kia cho cản trở lại. Oanh suy. Mà liền tại lúc này, một đạo lăng lệ âm thanh xé gió từ Trần Nguyên nghiêng người gào thét mà đến, Trần Nguyên lúc này nhìn lại, phát hiện là Mạc Trạch Tuyển lại đứng lên, bàn chân đạp đất mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía hắn một quyền đập tới. Xuất sinh đồ chơi, cho lão tử đi chết. Mạc Trạch Tuyển bạo hống một tiếng, hai mắt tinh hồng, hiển thị rõ vẻ giàn mua, gương mặt cũng là trở nên đỏ lên vô cùng, hiển nhiên là thật khí đến cực hạn, hắn mặc dù bả vai chúng động, phần bụng bị Trần Nguyên đập một quyền, nhưng hắn dù sao có nội tráng cảnh nội tình tại, không đến mức không thể dậy được nữa, bởi vậy giờ phút này vẫn là chịu đựng đau sót tiếp tục hướng Trần Nguyên đánh tới. Mạc Trạch Tuyển minh bạch, giờ phút này nhất định phải liên thủ với Chu Ưng đối phó Trần Nguyên, dạng này mới có một chút hy vọng, nếu không nếu để cho Trần Nguyên một đối một cơ hội, Trần Nguyên tuyệt đối sẽ dần dần đánh tan, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Mà đối mặt Mạc Trạch Tuyển từ nghiêng người đập tới một quyền này, Trần Nguyên rảnh rỗi tay trái đột nhiên nắm chắc thành quyền, một quyền cuồng bạo đập ra ngoài, lôi kéo ra một đạo tàn ảnh, mang theo tựa như vạn quân trọng truy lực lượng đáng sợ hung hăng cùng Mạc Trạch Tuyển nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ quan đạo đều phảng phất tại rung động. Chương 43. Nghiền ép giết chóc. Quan đạo tiếng vó ngựa. Trần Nguyên một người đối kháng hai đại nội tráng, tay trái nắm đấm cùng Mạc Trạch Tuyển nắm đấm ầm vang va chạm, tay phải chạm mã đao thì là cùng Chu Ưng phát đao lưỡi đao chạm vào nhau, nhưng dù cho như thế, hắn lại là không có nửa điểm rơi vào hạ phong chi thế, ngược lại là Mạc Trạch Tuyển cùng Chu Ưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Vâng. Sau một khắc, Trần Nguyên bạo hống một tiếng, thể nội khí huyết lại một lần nữa sôi trào lên, điên cuồng quán trâu tại trên hai tay, lực lượng tăng gấp bội. Giang giác. Thanh thúy gãy xương tiếng vang triệt mà lên, Mạc Trạch Tuyển nắm đấm bị Trần Nguyên trực tiếp đạp nát ra, xương cốt đứt gãy đồng thời, huyết nhục cũng là bị xé nứt, máu tươi điên cuồng dâng trào. Ầm. Mà Trần Nguyên thì là bắt lấy cơ hội này dư uy không giảm, nắm đấm thuận thế ném ra, trực tiếp đập vào Mạc Trạch Tuyển trên ngực. Phốc phốc, Mạc Trạch Tuyển phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình lại một lần nữa bị Trần Nguyên đập bay ra ngoài, rơi xuống đất qua đi, thậm chí còn tại mặt đất cọ sát ra cự ly rất dài. Mà giờ khắc này Mạc Trạch Tuyển đã là cũng đứng lên không nổi nữa, miệng lớn phun ra máu tươi, ngực cùng phần bụng vị trí đều có lấy một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó bạch cốt âm u, nơi bả vai kịch độc cũng bắt đầu lan tràn, thoi thoát. Đáng chết. Chu Ưng thấy thế, giận mắng lên tiếng, không nghĩ tới Trần Nguyên khó giải quyết, đã cường đại đến loại trình độ này, có thể đối này hắn cũng là không có chút nào biện pháp. Trần Nguyên một tay nắm lấy chạm mã đao cùng hắn va chạm, hắn chẳng những không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong, ngược lại là có tan tác chi thế. Vâng. Rốt cuộc, theo một đạo buồn bực trầm tiếng vang bạo phát ra, Chu Ưng rốt cuộc không chịu nổi, Trần Nguyên lực lượng khổng lồ bạo phát xuống, trong tay hắn phát đao trực tiếp là rời tay bay ra, bước chân hướng về sau lảo đảo rút lui ra ngoài. Phốc phốc. Trần Nguyên nắm lấy cơ hội, đôi mắt ngưng tụ, vừa xài bước ra, tay cầm chạm mã đao một đao chém ngang ra ngoài, chói lọi đao quang đem Chu Ưng con mắt đều chiếu rọi không mở ra được tới. Mà theo một đạo thanh thúy huyết nhục xé rách tiếng vang triệt mà lên, Chu Ưng thân thể trực tiếp là bị Trần Nguyên một đao kia một phân thành hai, hai nửa thi thể ầm vang ngã xuống đất, máu tươi chảy cuồn cuộn, tạo thành một đám vũng máu. Sát phạt điểm 27 Chu Ưng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là, thậm chí đem Trần Nguyên áo bào cùng khuôn mặt đều cho nhuộm đỏ, lộ ra phá lệ đáng sợ. Giết Chu Ưng về sau, Trần Nguyên xoay người sang chỗ khác, ánh mắt ngưng kết đến cách đó không xa ngã trên mặt đất không ngừng thống khoái kêu rên, lên đều dậy không nổi Mạc Trạch Tuyển trên thân, chợt cất bước đi tới. Muốn giết cứ giết. Nhìn xem hướng mình đi tới Trần Nguyên, Mạc Trạch Tuyển cho dù cực kỳ thống khổ, nhưng như cũng là bạo hống lên tiếng, hai mắt tinh hồng, không có chịu thua cầu xin tha thứ ý tứ. Thật muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh mới được. Trần Nguyên nhìn xuống bên chân Mạc Trạch Tuyển, lạnh giọng mở miệng, dính đầy máu tươi gương mặt phối hợp hắn cái này băng lãnh đến cực điểm lời nói, cùng trên thân phát ra giống như thực chất sắc ý, để thời khắc này Trần Nguyên lộ ra u minh đáng sợ, để cho người ta không dám cùng đối mặt. Đối với Mạc Trạch Tuyền, hắn không cách nào không hận, nếu như hắn không có tại Lâm Thưởng nơi đó biết được chân tướng sự tình, căn bản không biết hắn bị Mạc Trạch Tuyền đưa đến Thanh Dương Tông qua đi sẽ là hậu quả gì. Chớ nói chi là tại lúc trước hắn, Mạc Trạch Tuyền còn không biết lừa giết qua bao nhiêu người, đem bao nhiêu thiên tài đệ tử đưa đến Thanh Dương Tông loại địa phương kia, đối với loại người này, giết 100 lần đều không đủ. Ha ha, ngươi giết ta lại như thế nào? Ngươi cho dù giết ta Mạc Trạch Tuyền, tại cái này Huyền Thiên phủ các nơi còn có cái thứ hai, cái thứ ba Mạc Trạch Tuyền. Thanh Dương Tông cường đại là ngươi tưởng tượng không đến, đợi bọn hắn biết ta là bị ngươi giết chết, ngươi hẳn phải chết. A. Mạc Trạch Tuyền lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Nguyên chính là trực tiếp chém ra một đao, đem Mạc Trạch Tuyền một cánh tay chém xuống, thê lương như là kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh lúc này bộc phát ra, máu tươi rải đầy toàn bộ con đạo. Phốc phốc. Sau đó Trần Nguyên lại một đao chém ra, đem Mạc Trạch Tuyền một cánh tay khác chém xuống, Mạc Trạch Tuyền tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng chói tai, cả người nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, thống khổ, thê thảm đến một cái cực điểm. Thanh Dương Tông, sớm tôi xuống dưới bồi ngươi. Nói xong câu đó, Trần Nguyên trực tiếp một đao đem Mạc Trạch Tuyền chém đầu, máu tươi thẳng tung vẽ thanh thiên, Mạc Trạch Tuyền thủ thân phận cách thi thể lăn xuống đến bên chân. Sát phạt điểm 27 nhìn xem Mạc Trạch Tuyền thủ thân phận cách thi thể, Trần Nguyên trong mắt một vòng sát ý lạnh như băng hiện hiện mà qua. Thanh Dương Tông hắn là tuyệt đối sẽ không dung tha, Mạc Trạch Tuyền muốn giết, Thanh Dương Tông cũng muốn diệt. Loại này thế lực, một ngày chưa trừ diệt, một ngày liền không được an bình. Chủ yếu nhất là hắn bây giờ đem Mạc Trạch Tuyền, Chu Ưng giết, đã coi như là cùng Thanh Dương Tông kết tử thù, mà lại diệt sát Thanh Dương Tông còn có thể thu hoạch được sát phạt điểm, bởi vậy hoàn toàn không có nửa điểm bất diệt đạo lý. Thanh Dương Tông bọn hắn vì luyện chế nhân đan cũng là có yêu cầu, tư chất, căn cốt người càng tốt hơn, luyện chế ra người tới đan hiệu quả càng mạnh. Mà giống Mạc Trạch Tuyền loại người này, thì là cấu kết với nhau làm việc xấu, không ngừng vì Thanh Dương Tông chuyển vận thích hợp luyện chế thành nhân đan đệ tử, hắn từ trong đó thu hoạch, mỗi chuyển vận một người đệ tử, Thanh Dương Tông liền sẽ cho hắn nhất định thù lao. Về phần Chu Ưng, vốn là Thanh Dương Tông trưởng lão, là Thanh Dương Tông cao tầng điều động quá khứ xếp vào tại Mạc Trạch Tuyền bên người, mặt ngoài là phá lôi võ quán võ sư, trên thực tế là vì giám sát Mạc Trạch Tuyền. Dù sao Mạc Trạch Tuyền không phải bọn hắn Thanh Dương Tông người, chỉ là trên lợi ích hợp tác, phòng ngừa Mạc Trạch Tuyền ẩn tàng đệ tử thiên tài, Chu Ưng ngày bình thường cũng sẽ ở võ quán bên trong quan sát tình trạng. Đồng thời Mạc Trạch Tuyền muốn cùng Thanh Dương Tông liên hệ, cũng là Chu Ưng ở trong đó dựng cầu đối. Mà năm gần đây, Mạc Trạch Tuyền bởi vì đã cao tuổi, khí huyết rút lui, năm đó tuổi trẻ thời kỳ lưu lại ám tật quá nhiều, đã ngày giờ không nhiều, nhiều lắm là sống thêm cái 3-4 năm, hắn những năm này một mực tại tìm kiếm có thể tăng thọ thiên tài địa bảo, nhưng lại là chậm chạp không có thu hoạch, loại này có thể tăng thọ thiên tài địa bảo quá mức quý giá hiếm thấy. Thẳng đến về sau Mạc Trạch Tuyền biết Thanh Dương Tông có một loại tên là Bảo Nguyên Đan tăng thọ đan dược, có thể vì hắn tăng thọ không ít tuổi thọ. Biết sau chuyện này, Mạc Trạch Tuyền lập tức liên hệ Thanh Dương Tông, muốn đạt được Bảo Nguyên Đan, nhưng Thanh Dương Tông bên kia cũng mở ra điều kiện hà khắc, muốn Bảo Nguyên Đan có thể, nhưng nhất định phải nộp lên một cái thiên tư cực kỳ xuất chúng, có thể luyện chế thành hiệu quả mạnh hơn nhân đan đệ tử mới được. Mà loại này đệ tử, sao mà khó tìm? Nguyên bản Mạc Trạch Tuyền coi là không có khả năng, thẳng đến Trần Nguyên xuất hiện. Trần Nguyên thiên tư hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, ngắn ngủi một tháng thời gian bắt đầu từ 10 vàng đột phá đến luyện bị cảnh. Đồng thời đánh bại Hoàng Vân Đông trở thành thân truyền đệ tử, tư chất cỡ này, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Bởi vậy thân truyền đệ tử tranh cử kết thúc qua đi, Mạc Trạch Tuyền cũng là lập tức để Chu Ưng liên hệ Thanh Dương Tông người bên kia, nhìn Trần Nguyên loại tư chất này đệ tử, có thể hay không vì hắn đổi lấy một viên Bảo Nguyên Đan, mà kết quả sau cùng rất hiển nhiên chính là có thể. Cho nên, Mạc Trạch Tuyền mới có thể như thế bức thiết muốn đem Trần Nguyên đưa đến Thanh Dương Tông, nó mục đích chính là vì tranh thủ thời gian thu hoạch được Bảo Nguyên Đan tăng thêm tuổi thọ, sống lâu mấy năm. Thật nghèo. Mà giờ khắc này Trần Nguyên thì là đã bắt đầu sở thi, nhưng cũng tiếc chính là Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng trên thân đều không có cái gì vật có giá trị, chỉ có mười mấy lượng bạc. Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, Trần Nguyên nghe được quan đạo một phương hướng khác truyền đến một trận nặng nề, tiếng vó ngựa rồn rập. Nghe được một trận này tiếng vó ngựa rồn rập, Trần Nguyên cũng là thần sắc hơi động, sau đó ánh mắt nhìn lại, sau một khắc chính là nhìn thấy có ba đạo dục ngựa thân ảnh lao nhanh mà đến. Kia là ba vị nam tử, cao lớn thu kệch, lưng hùm vai gấu, bên hông đều là treo binh khí. Mà nhìn thấy cái này ba nam tử, Trần Nguyên sắc mặt khẽ biến, chợt ánh mắt ngưng kết đến ở giữa kia một nam tử trên thân. Nam tử này hắn rất là quen thuộc, hắn gặp qua Trần Dung, rõ ràng là Hắc Sơn Bang đại trưởng lão Cam Chỉ Nam. Chương 44. Giết chính là các ngươi. Hắn là cái kia Trần Nguyên. Trên lưng ngựa, Cam Chỉ Nam ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Nguyên, thần sắc lúc này khẽ động. Từ lần trước Trần Nguyên trở thành phá lôi võ quán thân truyền đệ tử về sau, bọn hắn Hắc Sơn Bang mặc dù không có ý kiến gì, nhưng là mười phần chú ý Trần Nguyên. Mà Cam Chỉ Nam cũng từng phái qua tay xuống dưới đem Trần Nguyên dung mạo vẽ xuống đến, để hắn nhìn xem hình dạng thế nào. Giờ phút này nhìn thấy trước mắt tên này toàn thân đẫm máu, đang đằng sát khí nam tử khuôn mặt, thì là để Cam Chỉ Nam khơi gợi lên một chút hồi ức, cảm thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ tới mới hiểu trước mắt nam tử này dài rõ ràng là cùng bức họa kia bên trên dung mạo tướng mạo đồng dạng. Nói cách khác, người trước mắt này là Trần Nguyên. Kia là phá lôi võ quán Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng. Làm sao lại chết tại cái này, tử tướng còn thê thảm như thế, là bị cái này Trần Nguyên giết. Mà rất nhanh, Cam Chỉ Nam chính là chú ý tới một bên trên mặt đất hai cỗ thi thể, nhận ra Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng thân phận, lúc này sắc mặt chính là biến đổi, trong lòng run lên. Không nghĩ tới hai cái này tại Thanh Thủy huyện thành ở trong có được không tầm thường uy danh võ giả, đúng là liền như vậy chết yểu ở cái này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là bị Trần Nguyên giết. Nơi đây cũng không có người khác, Trần Nguyên toàn thân đẫm máu, đang đằng sát khí, chỉ có thể là bị Trần Nguyên giết chết. Thế nhưng là Trần Nguyên chính là phá lôi võ quán người, Mạc Trạch Tuyển tân nhiệm thân truyền đệ tử, làm sao lại hướng Mạc Trạch Tuyển cùng Chu Ưng Hạ tử thủ, mà lại hắn một cái luyện bị cảnh lại như thế nào giết được hai cái này nội trắng. Cam Chỉ Nam cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, một lần tưởng rằng không phải mình nhìn lầm, cái này phá lôi võ quán người vì cái gì sẽ tự giết lẫn nhau, mấu chốt nhất là Trần Nguyên ở đâu ra thực lực cường đại như vậy. Các hạ, chúng ta chỉ là qua đường, có nhiều quấy rầy, chúng ta cái này rời đi. Cam Chỉ Nam giờ phút này không có đi nghĩ lại, hắn cũng không muốn nhóm lửa thân trên quản nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi cái này, bởi vậy cũng là lúc này đối Trần Nguyên ôm quyền nói. Kết hợp trước mắt một màn này, Trần Nguyên rất có thể là ẩn giấu thực lực đại cao thủ. Bởi vậy Cam Chỉ Nam cũng là không muốn nhúng tay loại chuyện này, hắn cũng sẽ không đi hỏi đến. Mặc dù Trần Nguyên có thể là sát hại Trương Hổ bọn hắn hung thủ, nhưng là bọn hắn phó bang chủ Nhạc Hành đã sớm đã phân phó, đừng đi quản Trần Nguyên, bọn hắn việc cấp bách là muốn tìm tại dã ngoại hoang vu sát hại Đỗ Liệt cùng Nhạc Vĩ hung thủ, đó mới là bọn hắn Hắc Sơn bang tự định. Chỉ là đáng tiếc là, bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng thủy chung không có tìm được sát hại Đỗ Liệt cùng Nhạc Vĩ hung thủ là ai. Ba người các ngươi đều là Hắc Sơn ba người. Trần Nguyên nhìn xem Cam Chỉ Nam, hỏi. Cam Chỉ Nam nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trần Nguyên sẽ hỏi ra loại vấn đề này, mặc dù nói Trần Nguyên có khả năng không biết mình, nhưng là hắn giờ phút này mặc trên người áo bào chính là Hắc Sơn bang trưởng lão mới mặc phục sức, đâm có đặc thù tiêu chí, đó cũng không phải bí mật, Thanh Thủy huyện thành người đều biết, bởi vậy phủ nhận cũng vô dụng. Mà bên cạnh hắn hai người kia thì là Hắc Sơn bang chấp sự, nhưng mặc đều là y phục của mình, cho nên Trần Nguyên hỏi ra loại vấn đề này Cam Chỉ Nam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cam Chỉ Nam nhẹ gật đầu, không tệ, chúng ta đều là Hắc Sơn bang người. Rất tốt, giết chính là các ngươi. Cam Chỉ Nam lời nói vừa dứt, Trần Nguyên thân hình chính là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hướng Cam Chỉ Nam giết tới. Nhìn thấy một màn này, Cam Chỉ Nam mí mắt cũng là đột nhiên nhảy một cái, không nghĩ tới Trần Nguyên lại đột nhiên xuất thủ. Cọ lang. Bất quá Cam Chỉ Nam phản ứng cực nhanh, đột nhiên rút ra bên hông chiến đao, một đao đông nhiên chém ra. Loảng xoảng. Trần Nguyên đồng dạng cũng là chém tới một đao, cùng Cam Chỉ Nam chiến đao trên không trung ầm vang va chạm, bộc phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Cái này Trần Nguyên lực lượng so ta còn mạnh hơn, hắn ẩn tàng sâu như thế. Mà va chạm trong nháy mắt Cam Chỉ Nam trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống, cảnh giới của hắn chính là nội trắng cảnh, nhưng giờ phút này cùng Trần Nguyên lực lượng va chạm phía dưới lại là không có chiếm được nửa điểm thượng phong, điều này nói rõ Trần Nguyên cũng ít nhất là một vị nội trắng cảnh, cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Nguyên bản hắn còn tại suy đoán, Trần Nguyên có phải hay không thông qua được cái gì cả bấy, an toán đem Mạc Trạch Tuyển cùng Chu Ưng cho lừa giết, dưới mắt đến xem, cực lớn có thể là Trần Nguyên thông qua tự thân ngạnh thực lực đem Mạc Trạch Tuyển cùng Chu Ưng giết đi. Cam Chỉ Nam không nghĩ tới, một cái phá lôi võ quán đệ tử thế mà ẩn tàng sâu như thế. Các hạ cớ gì hạ như thế tử thủ? Hôm nay một màn này ta có thể cam đoan không hướng bên ngoài phun ra nữa chứ. Trần Nguyên thực lực mạnh cũng là hoàn toàn ra khỏi Cam Chỉ Nam dự kiến, hắn cũng không có nắm chắc cầm xuống Trần Nguyên, bởi vậy cũng là vội vàng mở miệng nói. Theo Cam Chỉ Nam, Trần Nguyên hướng hắn động thủ mục đích đơn giản là dự định giết người diệt khẩu, dù sao bọn hắn mắt thấy Mạc Trạch Tuyển cùng Chu Ưng bị Trần Nguyên sát hại một màn. Nhưng Cam Chỉ Nam thật tình không biết chính là, bọn hắn toàn bộ Hắc Sơn bang, kỳ thực sớm đã tại Trần Nguyên tất sát danh sách bên trong, bởi vậy không cần quá nhiều lý do, tại xác định ba người bọn họ là Hắc Sơn bang thành viên thân phận một sát na kia Trần Nguyên liền sẽ toàn lực xuất thủ. Chết. Trần Nguyên cũng không để ý tới Cam Chỉ Nam, đôi mắt ngưng tụ, thu đao về sau lần nữa nặng nề xuất đao, ầm vang nện ở Cam Chỉ Nam chiến đao phía trên, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Ầm. Lực lượng khổng lồ hung mãnh đánh tới, Trần Nguyên một đao kia đem Cam Chỉ Nam thân thể trực tiếp từ trên lưng ngựa đập bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất Cam Chỉ Nam thân thể cao lớn lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Giết. Mà liền tại lúc này, kia hai tên Hắc Sơn bang chấp sự cũng là nhảy xuống ngựa lưng mãnh liệt đánh tới, rút ra bên hông binh khí, hướng phía Trần Nguyên hung mãnh chém ra. Đối mặt hai người thế công, Trần Nguyên không lùi cũng không tránh, dẫm lên thân pháp lướt đi, lôi kéo mà ra một đạo tàn ảnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp tới gần hai người bọn họ, sau đó trong tay chạm mã đao đột nhiên chém xuống. Phốc 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 phốc. Hai đạo thanh thúy huyết nhục xé rách tiếng vang triệt mà lên, kia hai tên Hắc Sơn bang chấp sự cầm binh khí cánh tay bị Trần Nguyên trực tiếp chém xuống, tay cụt quăng ra ngoài, hai người bọn họ lúc này đau ngã xuống đất run rẩy, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hưu. Trần Nguyên không có chút nào do dự, tiếp tục hướng phía trước Cam Chỉ Nam đánh tới. Lật xuống đao. Cam Chỉ Nam thấy thế vội vàng từ dưới đất bò dậy, bạo hống một tiếng, tay cầm chiến đao đột nhiên giết ra, thi triển ra hắn sở trường nhất đao pháp, một đao chém vào mà ra, thế lại lực trầm, có rời sông lấp biển chi thế. Vâng. Trần Nguyên thì cũng là một đao cuồng bạo chém ra, cùng Cam Chỉ Nam chiến đao hung mãnh va chạm, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt, to lớn kinh lực quét sạch phía dưới, hai người dưới chân lập mặt đất đều là hung hăng run lên, đã nứt ra mấy đạo vết rạn. Phá. Trần Nguyên bạo hống một tiếng, khí huyết như hổ thiên phú ra chỉ phía dưới, thể nội khí huyết đột nhiên sôi trào, đều hội tụ hai tay, ngưng tụ tại một đao kia bên trong, lực lượng đột nhiên bạo tăng. Ầm. Một tiếng nổ vang, Cam Chỉ Nam trong tay chiến đao trực tiếp vượt tay bay ra ngoài, bàn tay hổ khẩu vỡ tan, đổ máu không ngừng, bước chân càng là hướng về sau lùi gấp cái không ngừng, ngừng đều không dừng được. Cam Chỉ Nam sắp nứt cả tim gan, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, không nghĩ tới Trần Nguyên thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Mà liền tại lúc này, Trần Nguyên thân hình lại một lần nữa chém giết tới, một đao chém ngang mà ra. Cam Chỉ Nam đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hoàn toàn không có tránh né cơ hội, vừa mới chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ, chả mã đao lưới đao cũng đã đi tới gần. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, dài đầy toàn bộ con đường, rét lạnh đao quang phía dưới, Cam Chỉ Nam thủ thân phận cách. Sát phạt điểm 27 chương 45. Hắc Sơn bang bang chủ Thọ Yến. Làm một cái chấm dứt. Một màn này, vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Trần Nguyên xuất đao cực kỳ nhanh chóng, nhìn đều nhìn không rõ. Mà kia mặt khác hai cái Hắc Sơn bang chấp sự, nhìn thấy Cam Chỉ Nam thủ thân phận cách một màn về sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả tay cụt thống khổ đều quên, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Trần Nguyên bóng lưng, trong đôi mắt ánh mắt run rẩy dữ dội, không nghĩ tới đường này bên cạnh tùy tiện đụng phải một người, đúng là bực này kinh khủng sát thần. Chợt Trần Nguyên xoay người lại, ánh mắt nhìn phía hai người bọn họ. Mà bị Trần Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm, hai người bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Bọn hắn rất muốn chạy trốn chạy, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này đoạn mất một cánh tay, lại thế nào khả năng chạy qua Trần Nguyên. Hai người bọn họ đều là luyện bị cảnh võ giả, gãy mất một cánh tay mặc dù sẽ không lập tức mất máu quá nhiều chết đi, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, chớ nói chi là tại Trần Nguyên mí mắt nội tình hạ làm chạy trốn loại này hành vi, vậy căn bản không thực tế. Trần Nguyên hướng phía bọn hắn đi tới, ánh mắt lạnh như băng quét qua hai người bọn họ, chợt lạnh giọng mở miệng nói, trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể thả các ngươi rời đi. Cái này, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, đều là lâm vào do dự, cho dù bọn hắn thật trả lời Trần Nguyên sẽ thả bọn hắn đi sao? Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn giờ phút này giống như không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Nguyên. Bởi vậy một phen do dự qua về sau, hai người bọn họ nói ra, đại hiệp ngài xin hỏi, chúng ta nhất định biết gì nói đấy. Ba người các ngươi đây là đi nơi nào? Còn có các ngươi vừa rồi vội vội vàng vàng là về Thanh Thủy Thành Hắc Sơn Bang, vẫn là đi chỗ nào? Ngươi đến trả lời ta. Trần Nguyên ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ bên trong, một vị tướng mạo có chút xấu xí nam tử. Mặc dù dựa theo Cam Chỉ Nam bọn hắn dục ngựa lao nhanh phương hướng, cực lớn có thể là về Thanh Thủy Thành Hắc Sơn Bang, nhưng là đầu này trên quan đạo cũng có rất nhiều đầu thông hướng nơi khác đường nhỏ, cho nên Trần Nguyên giờ phút này cũng là hỏi thăm một phen, muốn xác định mục đích của bọn họ. Hồi đại hiệp, chúng ta đi theo đại trưởng lao đi đến Thiết Thạch Thành Lam Nguyệt Thương Hội một chuyến, mua sắm bang chủ luyện võ cần có dược liệu, nhưng cũng tiếc không có kết quả mà về, đám kia dược liệu quá mức quý hiếm, chúng ta đi lúc sau đã không có, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đi. Ngoài ra chúng ta sở dĩ vội vội vàng vàng là vì chạy về Thanh Thủy Thành tham gia bang chủ thọ yến. Xấu xí nam vội vàng trả lời, không dám có chút giấu giếm. Hắn hiểu được, hắn nếu là trả lời, có lẽ còn có một tia không quan trọng sống sót hy vọng, nhưng hắn nếu như không trả lời, là tuyệt đối sẽ chết. Đến loại này trước mắt, hắn giấu giếm nữa một chút tin tức cũng không có tác dụng gì. Thọ yến, bang chủ của các ngươi hôm nay muốn cử hành thọ yến, ở nơi nào, có người nào tham gia? Trần Nguyên nghe vậy thần sắc cũng là khẽ động, đội vàng lại hỏi. Chúng ta cũng là lâm thời nhận được tin tức này, nguyên bản bang chủ là không có ý định cử hành thọ yến, cũng không biết vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, cho nên chúng ta mới vội vội vàng vàng chạy về Thanh Thủy Thành tham gia buổi tối thọ yến. Còn địa điểm là ở trong thành Thuận Thiên Tiểu Lâu tham gia thọ yến người chỉ có chúng ta chính Hắc Sơn ba người, chấp sự cùng với trở lên mới có thể tham gia, cũng không có mở tiệc chiêu đãi người của thế lực khác. Xấu xí nam hồi đáp. Nói cách khác, lần này thọ yến bang chủ của các ngươi cùng phó bang chủ cũng sẽ ở trận phải không? Trần Nguyên nói. Đúng thế. Xấu xí nam nhẹ gật đầu. Đem bọn hắn hai người thực lực, thủ đoạn, át chủ bài đều nói cho ta. Trần Nguyên trầm giọng nói. Cái này. Đại hiệp, ta chỉ là cái chấp sự, biết đến rất có hạn, ta chỉ biết là bang chủ của chúng ta là cái thần lực cảnh cường giả. Mà phó bang chủ thì là cùng đại trưởng lão đồng dạng đều là nội tráng cảnh cường giả. Bất quá trước mấy ngày bang chủ của chúng ta vừa mới xuất quan, nghe nói tại tu luyện quyền pháp phía trên lần nữa có tăng tiến. Xấu xí nam nói. Trần Nguyên nghe vậy thì là lâm vào suy nghĩ, trong ánh mắt lóe lên một vòng sáng sắc, sau đó hắn lại lần nữa hướng xấu xí nam hỏi một vài vấn đề, phần lớn đều là liên quan tới Hắc Sơn bang những trưởng lão kia cùng chấp sự thực lực cụ thể vấn đề. Mà xấu xí nam cũng đem hắn biết đến toàn bộ nói ra. Sau khi hỏi xong, Trần Nguyên đối hắn nói ra, ngươi có thể đi. Nghe được câu này, xấu xí nam cũng là vì đó sững sờ, không nghĩ tới Trần Nguyên thế mà thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn nguyện ý thả hắn đi. Xấu xí nam vẫn còn có chút không thể tin được, hắn hỏi dò, đại hiệp, ta thật có thể đi rồi? Ngươi cũng có thể không đi? Trần Nguyên nói, đi, ta lập tức đi. Xấu xí nam nghe được Trần Nguyên câu nói này về sau cũng là lập tức từ dưới đất bò dậy, sau đó che lấy đổ máu không ngừng tay cụt hướng phía nơi xa chạy tới. Mặc dù bản thân bị trọng thương để bước chân hắn lảo đảo, mỗi đi một bước đều là một lần thống khổ tra tấn, nhưng hắn lại là không dám chút nào dừng lại, sợ đợi chút nữa Trần Nguyên liền đổi ý. Đại hiệp ta đây, ngươi cũng có thể hỏi ta, ta biết tất cả mọi chuyện. Mà nhìn thấy Trần Nguyên thế mà thật thả đi xấu xí nam, kia một tên khác nam tử mặc áo lam cũng là vội vàng hướng lấy Trần Nguyên nói, hắn không thể nghi ngờ cũng mười phần muốn rời đi. Trần Nguyên nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói ra, thả ngươi rời đi cũng được, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi có cái gì bổ sung, ngươi còn biết nào hắn không biết sự tình hay là tin tức? Còn có chính là, hắn mới vừa nói kia lời nói bên trong, có hay không câu nào là giả? Ngươi chỉ cần có thể bổ sung một chút tin tức hữu dụng, hay là bóc trần hắn vừa rồi nói những lời kia bên trong bất luận cái gì một câu lời nói dối, ta liền có thể thả ngươi rời đi. Bổ sung. Cái này. Đại hiệp, ta cùng hắn đều là chấp sự, địa vị của hắn thậm chí so ta còn cao hơn một chút, ta biết còn không có hắn nhiều. Về phần hắn mới vừa nói những lời kia, xác thực câu câu là thật, không có lừa ngươi. Nam tử áo lam nói, mà nói đến cuối cùng, hắn thì là có chút chột dạng, hắn giống như nói một đống nói nhảm. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trần Nguyên nhìn xem hắn nói. Cái này. Nghe được Trần Nguyên câu nói này, nam tử áo lam cũng là trở nên vô cùng nóng nảy, nhưng hắn cho dù là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra còn có cái gì có thể bổ sung, hắn biết đến tin tức rất có hạn, thậm chí còn không bằng xấu xí nam. Được rồi, đi chết đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, Trần Nguyên một quyền ném ra, trực tiếp quán xuyên nam tử áo lam cổ. Nam tử áo lam hai mắt đột nhiên trừng một cái, thân thể hướng về sau ngã mặt mà đi. Sát phạt điểm ba trận Trần Nguyên bản chân đạp mạnh, thân hình hướng phía nơi xa mãnh liệt bắn mà ra. Thời khắc này xấu xí nam đã là chạy ra một khoảng cách, đối với sau lưng phát sinh sự tình hắn toàn vẹn không biết. Trốn, mau trốn. Người kia thật là đáng sợ, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa đổi ý trước. Phúc. Xấu xí nam trong lòng nói còn chỉ niệm đến một nửa, chính là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện một thanh trảm mã đao thân đao chẳng biết lúc nào đã xuyên thấu thân thể của hắn. Ầm. Trảm mã đao từ thân thể của hắn ở trong đột nhiên rút ra, sau đó xấu xí nam thân thể cũng là ầm vang rơi xuống đất, trước khi chết, đôi mắt của hắn thấy được một trường không chứa mảy may cảm xúc nam tử khuôn mặt. Sát phạt điểm ba một đao chém giết xấu xí nam về sau, Trần Nguyên đem trảm mã đao thu đao vào vỏ. Hắn sở dĩ trước thả xấu xí nam rời đi, chẳng qua là vì để cho phía sau nam tử áo lam càng thêm trung thực, chân thành trả lời vấn đề của hắn thôi. Hắn nhưng không có thật dự định thả bọn họ hai cái rời đi. Hắc Sơn Bang, Thọ Yến, Thuận Thiên Tử Lâu. Thu đao vào vỏ qua đi, Trần Nguyên ánh mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt một vòng sát ý lạnh như băng nổi lên. Mà hắn hy vọng phương hướng, rõ ràng là Thanh Thủy huyện thành chỗ. Bây giờ hắn đã đem Mạc Trạch Tuyển, Chu Ưng giết đi, cái này Thanh Thủy huyện thành cũng không có cái gì lại đợi cần thiết. Mà Hắc Sơn Bang đại trưởng lão Cam Chỉ Nam cũng đã bị hắn giết chết, đã như vậy, trước khi đi dứt khoát thừa dịp lần này Hắc Sơn Bang bang chủ Thọ Yến, cùng bọn hắn Hắc Sơn Bang làm một cái triệt để chấm dứt, để bọn hắn Hắc Sơn Bang vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Mặc dù Hắc Sơn Bang bang chủ cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng hắn Tam Đại Thiên Phú cũng không phải ăn chay, nên giết liền phải giết. Hắc Sơn Bang bang chủ cùng phó bang chủ Nhạc Hành, nếu như một mực trốn ở Hắc Sơn Bang trụ sở bên trong, Trần Nguyên xác thực còn có chút bắt bọn hắn không có cách nào. Mà bây giờ, bọn hắn đều tập trung ở Thuận Thiên Tửu Lâu bên trong, đồng thời không có mở tiệp chiêu đãi người của thế lực khác. Đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tuyệt hảo, Trần Nguyên sẽ không bỏ qua. Cho dù thật có biến cố gì, hắn lợi dụng mau lẹ như Liệu Thiên Phú cũng đủ để nhẹ nhõm thoát thân. Chương 46, Thuận Thiên Tử Lâu, Hắc Sơn Bang bang chủ. Màn đêm dần dần giáng lâm, Thanh Thủy huyện thành ở trong một tòa cao lớn lầu các kiến trúc nhưng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lầu các này chừng 3 tầng, chính là một tử lâu. Quán rượu lầu một trước cửa tấm biển phía trên khắc lấy 4 cái thiếp vàng chữ lớn, Thuận Thiên Tử Lâu. Lúc này Thuận Thiên Tử Lâu nơi cửa, lại là bạo phát một trận tranh chấp. Tử lâu này mở ra chính là để cho người ta ăn cơm. Dựa vào cái gì không cho ta tiến? Hôm nay lão tử liền nhất định phải đi vào ăn cơm, lão tử ngược lại muốn xem các ngươi có thể bắt ta làm gì. Một dáng người to con đại hán đứng tại cửa bạo hống lên tiếng, mặt giận dữ, mà đứng tại hắn đối diện thì là năm sáu cái nam tử mặc áo đen. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Mấy cái này nam tử áo đen cũng không phải là loại lương thiện, nghe được đại hán câu nói này qua đi cũng là biến sắc, hét to lên tiếng, định rút ra bên hông binh khí. Đánh nhau. Tốt. Lão tử còn sợ các ngươi không thành. Một đám cây gậy trúc, lão tử một quyền một cái. Đại hán bạo hống một tiếng, trực tiếp vén tay áo lên đem trên hai tay to con cơ bắp cho lộ ra, hắn chính là luyện bị cảnh võ giả, thực lực cường đại, giờ phút này nhìn thấy những này nam tử áo đen lại dám ở trước mặt hắn kêu gào, hắn tự nhiên muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Châm rãi châm đã. Mà liên tại song phương sắp chém giết cùng một chỗ thời điểm, một đạo gầy gò thân ảnh lại là bỗng nhiên từ một bên lao đến, đứng ở song phương ở giữa, ngăn trở trận này chém giết bộc phát. Các vị gia, thực sự không có ý tứ, ta vị bằng hữu này mới tới Thanh Thủy huyện không hiểu quy củ. Ta cái này lĩnh hắn rời đi, thực sự không có ý tứ. Gầy gò nam tử đi vào ở giữa về sau, lập tức liền đi theo mấy cái kia nam tử mặc áo đen chắp tay nói xin lỗi, thái độ mười phần cung kính. Cút nhanh lên. Mấy cái kia nam tử áo đen thấy thế, cũng là lập tức bạo hống lên tiếng, nếu như không phải là bởi vì đặc thù nguyên nhân, hôm nay không tiện tại cái này Thuận Thiên Tửu Lâu trước cửa bộ phát chém giết, bằng không bọn hắn tất sẽ không dễ dàng coi như thôi. Vâng vâng vâng, cái này cút. Gầy gò nam tử liên tục gật đầu, lập tức mang theo tên kia đại hán đi, bước chân nhanh chóng, thật giống như sợ mấy cái kia nam tử áo đen sẽ đuổi tới. Ngươi làm cái gì vậy, vì cái gì như thế sợ? Một đám cây gậy trúc mà thôi, lão tử nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn đánh ngã. Mà bị gầy gò nam tử lôi kéo rời đi, đại hán cũng là có chút không cam lòng, lớn tiếng nói: "Ta cho ngươi đi tìm chỗ ăn cơm, không có để ngươi hướng đào đục lên a. Ngươi biết mấy người kia là nhân vật nào sao? Đây chính là Hắc Sơn Bang người. Kia Thuận Thiên Tửu Lâu là Hắc Sơn Bang sản nghiệp, ta nghe nói Hắc Sơn Bang bang chủ đêm nay muốn tại kia Thuận Thiên Tửu Lâu bên trong cử hành thọ yến, bên trong đoán chừng tất cả đều là Hắc Sơn Bang cường giả, ta như tới chậm một chút, ngươi chỉ sợ mệnh cũng bị mất." Gầy gò nam tử nhỏ giọng nói, thần sắc lo lắng, lời nói ở trong lộ ra đối Hắc Sơn Bang kiêng kỵ. Hắc Sơn Bang, đó là cái gì thế lực có thể để ngươi sợ thành dạng này? Đại hán nói, mười phần nghi hoặc. Nghe vậy, gầy gò nam tử đầu tiên là nhìn chung quanh, xác định không ai về sau lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ngươi mới tới Thanh Thủy huyện không hiểu cũng bình thường, Hắc Sơn Bang tại chúng ta cái này đó chính là địa đầu xà, chân chính quái vật khổng lồ, hoành hành bá đạo, ai dám chọc? Liền ngay cả nha môn người đều không quản được bọn hắn. Vừa rồi kia Thuận Thiên Tửu Lâu bên trong, bang chủ của bọn hắn rất có thể liền tại bên trong, ngươi biết đó là cái gì nhân vật sao? Đây chính là chân chính thần lực cảnh cường giả, đủ để nhẹ nhõm bóp nát hai chúng ta tồn tại. Mà nghe được câu này, đại hán cũng là trong lòng run lên, khí thế thu liễm không ít, hắn không nghĩ tới, vừa rồi đám kia nhìn cùng cây gậy trúc đồng dạng người áo đen đúng là loại này thế lực lớn người. Đi đi nhanh lên đi, chuyển sang nơi khác ăn cơm, trốn xa một chút, lần sau đừng như vậy nữa xúc động dựa theo Hắc Sơn Bang tác phong ấn lý tới nói vừa rồi loại tình huống kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta, hôm nay vừa vận động tới bang chủ của bọn hắn Thọ Yến, bọn hắn đoán chừng cũng là không muốn phát sinh chém giết, chỉ có thể coi là làm là vận khí của chúng ta tốt. Gầy gò nam tử mở miệng nói ra, bước chân tăng nhanh. Được. Đại hán cũng là nhẹ gật đầu. Mà đổi thành một bên, Thuận Thiên tiểu lâu nơi cửa, một thân ảnh từ lầu một bên trong đi ra, kia là một vị đầu đinh nam tử. Phó bang chủ. Nơi cửa những cái kia Hắc Sơn bang chấp sự nhìn thấy đầu đinh nam tử về sau liền đội vàng hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Hai người kia đi rồi sao? Đầu đinh nam tử, đương nhiên đó là Hắc Sơn bang phó bang chủ Nhạc Hành, hắn nhìn về phía một bên một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử, mở miệng hỏi. Hồi phó bang chủ, đã đi xa? Râu quai nón nam tử chắp tay ngồi đáp. Đi cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu, nhanh đi mau trở về. Nhạc Hành thản nhiên nói. Rõ. Râu quai nón nam tử gật đầu đáp ứng, trong ánh mắt một vòng sát ý lướt qua, chợt chính là hướng phía đại hán hòa thanh gầy nam tử rời đi phương hướng lao đi. Mà tại râu quai nón nam tử rời đi không bao lâu về sau, một trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử từ trong tiểu lâu đi ra, đi tới Nhạc Hành bên cạnh. Phó bang chủ hắn cũng sắp đến a. Tên mặt thèo hướng phía Nhạc Hành hỏi. Hắn tên Dương Hồng Lập, chính là Hắc Sơn bang tam trưởng lão. Nhạc Hành nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời, gật đầu nói, hẳn là nhanh không chỉ có là Dương Hồng Lập, Hắc Sơn bang mấy vị trưởng lão đều từ trong tiểu lâu đi ra, bởi vì bọn hắn minh bạch bang chủ muốn tới, bọn hắn nhất định phải tại cửa ra vào tự mình nên đón mới được. Mà liên tại bọn hắn những này Hắc Sơn bang cao tầng lặng lặng chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, cuối ngã tư đường, một đầu xa hoa xe ngựa chậm rãi lái tới. Tới. Nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, Nhạc Hành cũng là lúc này mở miệng nói ra, ánh mắt mọi người đều là toàn bộ nhìn qua, ngưng kết tại kia một chiếc xe ngựa bên trên. Chốc lát sau, xe ngựa ngừng đến quán rượu cổng, rèm bị kéo ra, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Đó là một nam tử trung niên, thâm thúy trong ánh mắt lộ ra hàn quang sắc bén, giữa lông mày rất có vài phần uy nghiêm chi khí, dáng người cường tráng, tựa như một tòa hành tẩu to như cột điện, khí chàng cường đại, không giận tự uy. Mà hắn, đương nhiên đó là Hắc Sơn bang bang chủ Hạng Sung. Bang chủ. Nhìn thấy Hạng Sung đi xuống xe ngựa, quán rượu nơi cửa những cái kia Hắc Sơn bang trưởng lão, chấp sự cũng là cùng nhau hành lễ, mười phần cung kính. Ừm. Hạng Sung hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu, chợt chính là nhìn về phía Dương Hồng Lập, có chút không vui nói ra, ta đều nói bây giờ trong bang hỗn loạn, không cần làm cái này Thọ Yến, sinh nhật mỗi năm đều muốn qua, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Sinh nhật Thọ Yến loại chuyện này, Hạng Sung thấy rất nhạt, chớ nói chi là bây giờ sát hại Đỗ Liệt cùng Nhạc Vĩ hung thủ chậm chạp không có tìm được, hắn cũng không có lòng làm những này, bởi vậy hắn đã sớm cùng Hắc Sơn bang những trưởng lão này nói, năm nay hắn sinh nhật không cần làm Thọ Yến. Lại nào biết, tam trưởng lão Dương Hồng Lập thế mà đã âm thầm vì hắn sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, ngay cả địa phương đều đã chọn tốt, trưởng lão cùng các chấp sự đều đã tiến đến, không có cách nào, Hạng Sung chỉ có thể đến đây. Bị Hạng Sung như thế một phen trách cứ, Dương Hồng Lập gãi đầu một cái, không dám nói thêm cái gì. Thấy thế, Nhạc Hành cũng là vội vàng nói, bang chủ, đây cũng là Hồng Lập hắn tấm lòng thành, ngươi cũng không cần trách cứ hắn, lại nói chúng ta Hắc Sơn bang những trưởng lão này, chấp sự cũng xác thực rất lâu không có giống dạng này viên mãn tập hợp một chỗ ăn cơm xong, đây cũng là khó được một cơ hội. Hạng Sung cũng không có khả năng thật đi qua nhiều trách cứ Dương Hồng Lập, hắn nghe Nhạc Hành lời nói này sau nói ra, đi vào trước đi. Chật, Hạng Sung chính là cất bước đi vào Thuận Tiên tiểu lâu bên trong, Nhạc Hành, Dương Hồng Lập bọn người theo sát phía sau. Chương 47. Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Hổ vào bầy dê. Lần này Hạng Sung Thọ Yến, Hắc Sơn bang phần lớn chấp sự cùng trưởng lão đều tới. Thuận Tiên tiểu lâu lầu 1 cùng lầu 2 đại đường là cho các chấp sự ngồi. Mà Hạng Sung, Nhạc Hành cùng Dương Hồng Lập bọn hắn một đám trưởng lão thì là ngồi tại lầu 2 một cái cự đại bao xương bên trong. Bọn hắn tiến vào bao xương về sau, từng cái ngồi xuống, Hạng Sung ngồi tại chủ vị, Nhạc Hành tại bên cạnh. Bọn hắn cũng không lập tức để cho người mang thức ăn lên, bởi vì còn có người không có đến. Ngồi xuống qua đi, chủ tọa phía trên Hạng Sung ánh mắt quét qua đám người, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nhạc Hành, hỏi: "Đỗ Liệt, Nhạc Vi chuyện của bọn hắn mới nhất tiến triển ra sao?" Nhạc Hành vội vàng trả lời: "Những ngày này chúng ta tìm khắp cả Thanh Thủy huyện, lúc trước Đỗ Liệt bọn hắn đi Hàn Phong lĩnh trợ quỷ, chúng ta cũng đi không hạ 10 lần, nhưng vẫn như cũng là không có cái gì manh mối." Nghe vậy, Hạng Sung lắc đầu, nhưng kỳ thật lại cũng không là quá mức ngoài ý muốn, bởi vì hắn minh bạch, nếu muốn ở cái này lớn như vậy Thanh Thủy huyện tìm tới sát hại Đỗ Liệt cùng Nhạc Vĩ hung thủ, thật sự là quá khó khăn, chủ yếu nhất là không có mắt thấy người, hoàn toàn không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, lại có người nào ở đây. Bang chủ, ta nghe nói sát hại hoàng gia đám kia võ giả hung thủ, đến nay nha môn cũng không có tìm được, ngươi nói, hai người kia có phải hay không là cùng một cái? Mà liền tại lúc này, ngồi phía bên trái một vị Hắc Sơn bang trưởng lao đống nhiên mở miệng nói. Nghe được câu này, mọi người ở đây thần sắc đều là khẽ động, trong đó cũng bao quát Hạng Sung. Tiểu nói này, cũng là không phải là không có khả năng này. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là suy đoán, Thanh Thủy huyện dù sao có như thế lớn, mà lại Đỗ Liệt bọn hắn rất lớn có thể là bởi vì tại chợ quỷ ở trong bại lộ mua đồ vật, mà bị người để mắt tới. Mà lại cho dù là cùng là một người lại có thể thế nào. Chúng ta Hắc Sơn bang cùng nha môn người cùng nhau tìm kiếm cũng không tìm tới hắn, đủ để chứng minh người kia bản lĩnh rất là cao minh. Ghế tả hữu, từng cái trưởng lão nhao nhao mở miệng, biểu đạt cái nhìn của mình. Tốt, trước không thảo luận cái này, chỉ nam bọn hắn còn chưa tới sao? Hạng Sung trầm giọng mở miệng nói, trợn ánh mắt nhìn phía bên cạnh Nhạc Hành. Hẳn là nhanh đến, ta phái người ra roi thuốc ngựa đi Thiết Thạch thành thông chi hắn, để hắn tại màn đêm triệt để giáng lâm trước đó gấp trở về, giờ phút này hơn phân nửa đã vào thành. Nhạc Hành nói, "Ừm, vậy chờ một chút đi." Hạng Sung khẽ bước cảm. Ầm ầm. Mà liên tại, gian phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vang kịch liệt, đinh hai nhức óc, chính xác tới nói, là từ dưới lầu truyền đến. chuyện gì xảy ra? Bao xương bên trong tất cả trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi, động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, ồn ào không ngừng, không chỉ có cái bản vỡ nát âm thanh, thậm chí còn có huyết đục xé rách âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có người đến náo sự hay sao? Thật sự là muốn chết, gấu đảo, ngươi đi ra xem một chút. Nghe được phen này động tĩnh khổng lồ, Hạ Sung, Nhạc Hành đám người sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên nặng nề. Nhạc Hành lúc này đối một vị ngồi ở cạnh cổng trưởng lao phân phó nói: "Rõ." Ngồi tại cửa ra vào người trưởng lão kia là một vị bụng vệ mập mạp, tên là Gấu Đào, hắn lúc này đứng dậy chắp tay, sau đó đi tới cửa chỗ, đem cửa phòng đẩy ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mở cửa trong chốc lát, Gấu Đào thân thể trực tiếp bị một viên nắm đấm đập bay ra ngoài, ven đường bên trong, hắn mập mạp thân hình đem bao xương ở trong to lớn cái bàn đều đụng đến vỡ nát ra, thậm chí dư uy không giảm, trực tiếp đụng nát bao xương cửa sổ, từ lầu 2 bay ra ngoài, rơi ra bên ngoài đường đi ở trong. Nhìn thấy một màn này, bao xương ở trong tất cả mọi người bị giật nảy mình, chợt bọn hắn đột nhiên nhìn về phía cổng phương hướng, chỉ gặp một vị người mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, cầm trong tay một thanh nhuốm máu chạm mã đao thân ảnh chính sừng sững tại cửa, toàn thân đằng đằng sát khí, tại nam tử áo đen bên chân cùng sau lưng, là từng cô Hắc Sơn Bang chấp sự thi thể. Mà nam tử mặc áo đen này, không phải người khác, chính là Trần Nguyên. Hắn ngựa không ngừng vó chạy về Thanh Thủy Thành, giết tiếng cái này Thuận Thiên Tử lâu, muốn cùng Hắc Sơn Bang làm một cái triệt để chấm dứt. Giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Hạng Sung nhìn thấy một màn này về sau trực tiếp bạo hống lên tiếng. Hắn mặc dù cực kỳ hiếu kỳ Trần Nguyên thân phận, nhưng hắn minh bạch giờ phút này cũng không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian giải quyết địch nhân trước mắt, giết Trần Nguyên. Giết. Mà theo Hạng Sung bạo hống tiếng vang lên, bao xương ở trong những trưởng lão kia cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp toàn bộ xông về phía Trần Nguyên, tổng cộng 8-9 người, toàn bộ hướng phía Trần Nguyên vây giết mà đi. Chết. Đối mặt một màn này, Trần Nguyên không lùi cũng không tránh, trong đôi mắt một vòng cùng nhiệt sát ý bắn ra, ngay sau đó chân tay hắn đập mạnh, thân hình trực tiếp mãnh liệt bắn ra ngoài, trong tay chạm mã đao tấn mãnh vung chạm mà ra, cùng đám này trưởng lao chém giết ở cùng nhau. Phanh phanh phanh. Đại chiến kịch liệt bộc phát, toàn bộ bao xương ở trong hỗn loạn tương mừng, tiếng vang kịch liệt bạo phát ra, những này Hắc Sơn Bang trưởng lão chừng 8-9 cái, nhưng trong đó chỉ có 2 cái là luyện lực cảnh, còn lại đều là luyện bị cảnh, Trần Nguyên xông vào trong đó, cùng hổ vào bầy dê không có khác nhau. Phốc 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 phốc, Trần Nguyên cầm trong tay chạm mã đao, tại chen chúc giữa đám người không ngừng chém vào vùng chạm mã ra, đồng thời chân đạp mau lẹ như liệu tiên phú, đối bốn phương tám hướng gào thét tới công kích tiến hành trốn tránh. Mà theo từng đạo thanh thúy huyết nhục xé rách tiếng vang triệt mà lên, những này Hắc Sơn Bang trưởng lão bị hắn một cái tiếp theo một cái ném lăn trên mặt đất, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt ném đi, toàn bộ bao xương đều muốn sụp đổ. Đáng chết, xuất sinh này đến cùng chỗ nào xuất hiện? Chúng ta Hắc Sơn Bang lúc nào treo chọc như thế số một cường giả? Mà Nhạc Hành nhìn thấy một màn này về sau sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, Trần Nguyên cái này bạo phát đi ra thực lực chí ít cũng là một vị nội trắng cảnh. Hưu. Mà liền tại lúc này, Nhạc Hành đột nhiên nghe được bên cạnh có một đạo kình phong gào thét mà qua, là Hạng Sung xuất thủ. Chết đi cho ta! Hạng Sung mãnh liệt bắn mà ra, cổ họng ở trong phát ra một đạo kinh thiên bạo hống thanh âm, chấn toàn bộ bao xương đều sinh ra khe hở, mà sau đó hắn mấy mét hóa thành vừa xài bước ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền hướng phía trước Trần Nguyên bạo đánh ra. Oanh xùy. Hạng Sung một quyền này đáng sợ đến cực hạn, trên cánh tay cơ bắp cùng gân xanh đều là bạo khởi, ra quyền trong chốc lát, phía trước không khí bị đều đè ép, xé rách, phát ra âm thanh xé gió. Nhìn thấy trùng sát mà đến Hạng Sung, Trần Nguyên thần sắc cũng là ngưng tụ, chợt hắn đầu tiên là một đao đem trước người một Hắc Sơn Bang trưởng lao chặt thành hai nửa, sau đó vừa xài bước ra, hai tay nắm chặt chuôi đao, hướng phía Hạng Sung một đao bạo chém ra đi. Ầm ầm. Quyền đao va nhau, toàn bộ bao xương ầm vang rung lên, mặt đất trong chớp mắt chính là đã nứt ra vô số đạo khe hở, cuối cùng tại vang một tiếng bên trong triệt để nổ nát ra, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, toàn bộ Thuận Tiên tiểu lâu lầu 2 bắt đầu điên cuồng sụp đổ, trong chốc lát liền hóa thành một tòa bụi mù tràn ngập phế tích. Chương 48. Lấy một địch nhiều. Phong bạo lôi minh. Giết. Mà xuống một khắc, tại bụi mù tràn ngập phế tích bên trong, có hai thân ảnh trùng sát mà ra, tại trên đường phố chém giết ở cùng nhau. Cái này hai thân ảnh đương nhiên đó là Trần Nguyên cùng Hạng Sung. Loảng xoảng, Hạng Sung một quyền ném ra, thế đại lực trầm, mà cùng thời khắc đó, Trần Nguyên trong tay chạm mã đao cũng là không có chút nào chần chờ, trên không trung xẹt qua một vòng bạch ngấn qua đi chính là chém ngang mà ra, cùng Hạng Sung nhục quyền ầm vang va chạm, bạo phát ra một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng kim loại, quanh quẩn tại cái này bầu trời đêm ở trong. Thiết cốt đúc quyền, Hạng Sung hữu quyền cùng Trần Nguyên chạm mã đao ngang ngược va chạm, mà liền tại lúc này, hắn rảnh rỗi tay trái lại là đột nhiên nắm chắc thành quyền, làn da phía trên thậm chí còn nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đen kịt, tựa như sắt thép nổi lên hàn mang. Chợt một quyền này bị hắn bạo đẩy mà ra, mang ra một cô lăng lệ tình đạo, hướng phía Trần Nguyên ngực nghiến sát mà đến. Đông đông đông, rầm rầm. Trần Nguyên thấy thế, nhắm mắt, sau đó tay trái của hắn đồng dạng là năm ngón tay nắm chắc thành quyền, mà cùng thời khắc đó, trái tim của hắn đập bịch bịch, tốc độ đột nhiên tăng tốc, thể nội khí huyết theo trái tim nhanh chóng nhảy lên đột nhiên vận chuyển mà lên, tựa như quần quần giang hà, phát ra rầm rầm tiếng vang. Khí huyết trào lên, đều hội tụ nơi cánh tay phía trên, cuối cùng ngưng tụ tại Trần Nguyên một quyền này quyền tâm bên trong, tiếp theo bị hắn bạo đẩy đi ra, cùng Hạng Sung kia tựa như khối sắt nắm đấm hung hăng đụng vào ở cùng nhau. Ầm ầm. Song quyền va chạm, quyền quyền đến thịt, hai người dưới chân lập mặt đất ầm vang run lên, lom xuống dưới rất sâu một khoảng cách, một đạo kình bạo thanh âm càng là như đạn pháo tại giao tiếp chỗ nổ tung lên, đinh tai nhức óc. Người này khí huyết làm sao hùng hậu như vậy? Rõ ràng chỉ là cái nội trắng cảnh, thật đáng giận máu rồi rào vô cùng, sức mạnh bùng lên thậm chí không thể so với ta yếu. Mà va chạm trong nháy mắt, Hạ Sung sắc mặt cũng là đột nhiên biến hóa. Hắn một chiêu này thiết cốt đúc quyền uy lực kinh khủng đến cỡ nào hắn biết rõ, hắn vốn cho là có thể một quyền đem Trần Nguyên bàn tay đập bể, lại là không nghĩ tới phi phàm không có đem Trần Nguyên bàn tay đập nát, ngược lại là bàn tay của hắn cảm thấy một cỗ lăng lệ thống khổ, da thịt đều phá bỡ, cái này khiến hắn rất là kinh hãi. Cái này Hạng Sung không hổ là thần lực cảnh cường giả, đem cổ luyện ngạnh công tu luyện đến một cái vô cùng cao cấp độ. Mà Trần Nguyên trong lòng cũng có chút chấn động, cái này Hạng Sung là trước mắt hắn mới thôi gặp được mạnh nhất địch nhân, đặc biệt là quyền pháp này mười phần quái dị, cường đại. Rõ ràng chỉ là một viên quyền, nhưng lại như là một viên thiết quyền cứng rắn. Nhưng vào lúc này, Trần Nguyên chợt nghe sau lưng truyền đến một trận phá phong động tĩnh, quay đầu nhìn lại thời điểm, chính là nhìn thấy kia Nhạc Hành cùng Dương Hồng Lập hai người cầm trong tay binh khí hướng phía hắn giết tới đây. Tại Bao Xương ở trong thời điểm, Trần Nguyên đối mặt những cái kia Hắc Sơn bang trưởng lão vây công, hoàn toàn không sợ, ngược lại là hắn như là hổ vào bầy dê, điên cuồng đổ sát, đem những trưởng lão kia từng cái chém giết, duy chỉ có cái này Tam trưởng lão Dương Hồng Lập còn chưa chết, cái khác Hắc Sơn bang trưởng lão đều đã mất mạng. Nhìn thấy Nhạc Hành cùng Dương Hồng Lập hướng phía mình lao đến, Trần Nguyên mượn nhờ Hạng Sung kinh lực, thân hình hướng về sau rút lui ra ngoài. Sau đó mũi chân nhanh chóng chĩa xuống đất, hiện ra một mảnh tàn ảnh, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thân pháp. Nhìn thấy một màn này, Hạng Sung, Nhạc Hành ba người sắc mặt đều là biến đổi. Suy, Trần Nguyên lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đi tới Nhạc Hành cùng Dương Hồng Lập trước người, hắn cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp một đao chém ngang mà ra, tại bầu trời đêm ở trong bộ phát ra một vòng chói lọi lam mang. Loảng xoảng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Nguyên, Nhạc Hành cùng Dương Hồng Lập đều là nhíu mắt, nhưng phản ứng còn tính là nhanh chóng, lập tức phản kích chống cự. Trong tay binh khí hoành ngăn tại trước người, ngăn cản lại Trần Nguyên một đao kia, thanh thúy tiếng vang quanh quần tại toàn bộ đường đi. Tốc chiến tốc thắng. Rầm rầm rầm. Trần Nguyên đôi mắt ngưng tụ, trong đôi mắt một vòng âm lãnh sát ý chợt lóe lên, chợt hắn thu đao mà quay về, lại cấp tốc xuất đao, điên cuồng thế công như là bao tô hướng phía Nhạc Hành cùng Dương Hồng Lập hai người đổ xuống mà ra, lại phối hợp khí huyết như hổ cùng thể trắng như châu hai đại thiên phú, mỗi một đao đều thế đại lực trầm, mặc dù không có xinh đẹp đao pháp, vẫn như trước 10 phần kinh khủng, đem Nhạc Hành hai người đánh liên tục bại lui, phun máu phè phè. Thuần Thiên Tiểu Lâu bên trong chấp sự mặc dù đại bộ phận đều đã bị hắn chém giết, nhưng là vẫn có mấy cái may mắn còn sống, mà vừa rồi Trần Nguyên nhìn thấy mấy cái kia chấp sự chạy hướng về phía đường đi một bên khác, hơn phân nửa là đi Hắc Sơn bang trụ sở cầu viện quân đi, lại thêm nơi này bạo phát đi ra động tĩnh quá lớn, nha môn người sớm muộn sẽ chạy tới, cho nên Trần Nguyên minh bạch nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Loảng xoảng. Phốc, một tiếng vang thật lớn, tại Trần Nguyên cuồng phong mưa rào thế công phía dưới, luyện lực cảnh Dương Hồng Lập căn bản không địch lại, trong tay binh khí rời tay bay ra, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, đổ vào xa xa trên mặt đất lên đều dậy không nổi. Trần Nguyên mỗi một đao đều lực lớn vô cùng, những cái kia kình lực điên cuồng quét sạch Dương Hồng Lập thân thể, đem hắn xương cốt toàn bộ chấn vỡ, thể nội tạng phủ đều vỡ vụn hơn phân nửa, giờ phút này đổ vào nơi xa phun máu phè phè, thoi thoát. Hiu. Mà đúng lúc này, Trần Nguyên lỗ tai khẽ động, nghe được sau lưng chuyển đến lăng lệ âm thanh xé gió, quay đầu nhìn lại thời điểm, chính là chỉ gặp Hạng Sung thân hình hướng hắn cấp tốc đánh tới, tựa như một đạo quỷ mị tốc độ cực nhanh. Rất hiển nhiên cũng là thân pháp. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên lông mày cũng là nhíu một cái, sau đó thu đao mà đứng, lại bước xa ra quyền. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp một quyền đánh tới hướng Nhạc Hành phần bụng. Không được. Nhạc Hành sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà muốn tránh đã là không kịp. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, Trần Nguyên nắm đấm hung hăng đập vào bụng của hắn phía trên, đem hắn thân hình như là như đạn pháo đập ném đi ra ngoài, ven đường ở trong đụng nát trên đường phố không ít kiến trúc, chật vật đến cực điểm. Cho lão tử chết. Mà liên tại Nhạc Hành bị đập bay đi ra sát na, Trần Nguyên sau lưng cũng là đột nhiên chuyển đến Hạng Sùng kinh thiên gầm thét thanh âm. Trần Nguyên vội vàng xoay người sang chỗ khác, lúc này liền là nhìn thấy Hạng Sùng chân đạp thân pháp, đã đi tới hắn ba trượng có hơn. Lôi Minh trưởng. Hạng Sung khổng lồ thân hình bạo sông mà đến, tựa như một tòa hành tẩu thiết tháp, sơn phong, mỗi bước ra một bước đại địa liền sẽ run dậy một chút, mà đợi đi vào Trần Nguyên phủ cận qua đi, Hạng Sung thần sắc cũng là đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, sát ý sôi trào, khí huyết cuộn cuộn. Ngay sau đó hắn chấp tay hành lễ, dùng sức vỗ, một cỗ cuồng bạo kình lực tại lòng bàn tay của hắn ở trong bộc phát ra, rầm rầm rầm. Cỗ này kình lực quét sạch ra về sau, bộc phát ra tựa như lôi minh tiếng vang, đinh hai nhức óc. Sau một khắc Hạng Sung song trưởng đánh tung mà ra, hướng phía Trần Nguyên nộ sát mà đến. Oanh xùy, Trần Nguyên đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt tiêu tan. Vừa xài bước ra, đem sàn nhà đều cho dẫm sụp đổ ra, ngay sau đó hắn đem trong tay chạm mã đao cuồng bạo đẩy ra, chém ngang mà đi, trong không khí lưu lại một đạo không thể xóa đi bạch ấn, mà lưỡi đao những nơi đi qua càng là bộc phát ra liên tiếp cực kỳ kịch liệt âm thanh xé gió, tựa như phong bạo ở bên thai tứ ngược, nổ bể ra tới, đem áo bào đều cho gợi lên bay phất phới, thanh thế cực kỳ kinh người. Chương 49. Đêm tối chém giết. Lực chạm thần lực cảnh. Ầm ầm. Trần Nguyên một đao kia cùng Hạng Sung song trưởng cuồng bạo đụng vào ở cùng nhau, bạo phát ra kinh thiên tiếng vang, tựa như một đạo thiên lôi xé rách đêm tối, tại Thanh Thủy Thành nổ tung ra, đinh thái nhức óc. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hai người dưới chân lập mặt đất, trong nháy mắt trải rộng tựa như mạng nhện dày đặc khe hở, một cỗ loạn lưu kình phong, càng là từ giao tiếp chỗ điên cuồng quét sạch mà ra, bao phủ hơn phân nửa đường đi, đem hai bên đường phố những cái kia trưng bày đồ vật toàn bộ quét bay ra ngoài, trận thế cực kỳ kinh người. Ầm. Sau một khắc, Trần Nguyên cùng Hạng Sung bước chân riêng phần mình hướng về sau liền lùi lại ra ngoài, mà tùy theo một đạo nổ tiếng vang triệt mà lên, Trần Nguyên trong tay chạm mã đao phát sinh kết thúc nước, bị Hạng Sung song trưởng trực tiếp nện đứt ra. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới Hạng Sung lực lượng thế mà lớn đến loại trình độ này. Sau đó, Trần Nguyên dứt khoát đem chạm mã đao cho vứt bỏ, chợt hai tay năm ngón tay nắm chặt thành quyền, xé rách không khí, lôi kéo ra hai đạo tàn ảnh, hướng phía Hạng Sùng cuồng bạo đập tới. Trần Nguyên hữu quyền trực tiếp ném ra, tựa như một viên vừa mới phát xạ như đạn tháo, cuồng mãnh vô cùng. Mà quyền trái thì là giống một cái xoay tròn mũi khoan, đem lực lượng vận thành một chùm, bắn ra mà ra. Giống. Hạng Sùng cổ họng ở trong bộ phát ra một đạo gầm thét thanh âm, chợt cũng là lại lần nữa đánh tới, song quyền cuồng bạo ném ra, cùng Trần Nguyên song quyền điên cuồng va chạm. Phanh phanh phanh. Hai người tại trên đường phố không ngừng giao thủ, chém giết, một quyền lại một quyền ném ra, quyền quyền đến thịt, càng chiến càng mạnh, đánh toàn bộ đường đi sàn nhà đều tại kịch liệt run rẩy. Giúp! Bang chủ! Mà nơi xa nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng Nhạc Hành nhìn thấy một màn này về sau, thần sắc cũng là vô cùng nóng nảy, hắn tự nhiên là muốn lên tiến đến trợ giúp Hạng Sùng, thế nhưng là hắn lúc này đã là triệt để biến thành thân thể bị trọng thương, một quyền bị Trần Nguyên đập mất nửa cái mạng, phần bụng lỗ máu đổ máu không ngừng, ngay cả lên đều dậy không nổi, chớ nói chi là xuất thủ. Đồng thời, Nhạc Hành tại mắt thấy từng cảnh tượng ấy về sau, trong lòng cũng của hắn là nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này một cái che mặt nam tử đúng là bực này cường giả. Không chỉ có trực tiếp cường sát tiến Thuận Thiên Tử lâu, chém giết bọn hắn Hắc Sơn bang một đám chấp sự, trưởng lão, không ai cả nổi, bây giờ càng là lấy nội tráng cảnh cảnh giới đối cứng bọn hắn thần lực cảnh bang chủ Hạng Sùng còn đứng ở thế bất bại, đánh có đến có về. Cái này khiến Nhạc Hành cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hắn sâu sắc biết thần lực cảnh cùng nội tráng cảnh ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào, một cái thần lực cảnh, diệt sát ba cái nội tráng cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, cái này đủ để chứng minh trong đó chênh lệch chi lớn. Nhưng thời khắc này Trần Nguyên, vẹn vẹn chỉ là một cái nội tráng cảnh, thế mà liền đem bọn hắn thành danh nhiều năm bang chủ dồn đến loại trình độ này. Phải biết, bang chủ của bọn hắn Hạng Sùng, cho dù đặt ở toàn bộ Thanh Thủy huyện bên trong, vậy cũng là thuộc về đứng tại Kim Tự Tháp cường giả đứng đầu, một thân khổ luyện ngạnh công làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay thế mà tại một cái nội tráng cảnh trên tay không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Mà Nhạc Hành trong lòng sợ kinh thán, cũng là giờ phút này Hạng Sùng suy nghĩ trong lòng. Hắn đồng dạng cũng là bị Trần Nguyên thực lực rung động thật sâu đến, giờ phút này cùng Trần Nguyên bất luận, hắn cảm giác được Trần Nguyên khí huyết hùng hậu vô cùng, khí lực lớn kinh người, sức mạnh bùng lên thậm chí so với hắn cái này thần lực cảnh cũng đã có chim mà không bằng. Ngắn ngủi trong tiếng khắc, trên người hắn cũng đã bị thương, làm bằng sắt thân thể bên trên, bị Trần Nguyên nắm đấm ném ra mấy cái huyết độc đến. Đây là hắn lần thứ nhất tại khổ luyện ngạnh công đọ sức bên trên đã rơi vào hạ phong. Khổ luyện ngạnh công vẫn luôn là hắn nắm hiểu, nhưng hôm nay cũng là bị Trần Nguyên đè chế. Cái thằng này đến cùng ra sao lai lịch? Chúng ta Hắc Sơn bang lúc nào trêu chọc như thế số một cường giả? Ta làm sao toàn vẹn không biết? Hạng Sùng thần sắc nặng nề, hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn đường đường Hắc Sơn bang bang chủ, cái này Thanh Thủy thành địa lâu xả, lại có một ngày cũng sẽ như thế chi chật vật. Phá! Trần Nguyên bạo hống một tiếng, một quyền ném ra, trực tiếp đánh tới hướng Hạng Sùng lực. Hạng Sùng mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hai tay vội vàng chuẩn bị hoành cán trước người, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, ngực bị Trần Nguyên nắm đấm rắn chắc đập trúng. Phúc! Hạng Sùng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, bước chân hướng về sau lảo đảo rút lui ra ngoài. Mà Trần Nguyên thì là không có bỏ qua cơ hội này, thân hình lướt tầm ầm ra, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hạng Sùng đánh tới. Hạng Sùng thấy thế, vội vàng vững chắc thân hình, nhưng dư lực to lớn, nghị vững chắc thân hình căn bản không có đơn giản như vậy. Dưới tình thế cấp bách, ống tay áo của hắn bạo vùng, mấy đạo phi tiêu mãnh liệt bắn mà ra. Ken ken ken. Mà xuống một khắc, để Hạng Sùng kinh dị một màn chính là phát sinh, hắn nhìn thấy, Trần Nguyên đối mặt phi tiêu thế mà không lùi không tránh, phi tiêu bắn tại Trần Nguyên trên thân về sau thế mà toàn bộ bắn bay đến trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Giáp trụ. Hạng Sùng biến sắc, đôi mắt run rẩy dữ dội. Chết. Ngay tại hắn kinh hãi thời điểm, Trần Nguyên nắm đấm thì là thừa cơn nện như điên mà ra, hướng phía mặt của hắn nổ tung mà đến. Mà giờ khắc này Hạng Sùng cũng rốt cục ổn định thân hình, hắn nhìn thấy đối diện đập tới nắm đấm, không có quá nhiều do dự, đồng dạng là một quyền đập ra ngoài. Hiu hiu hiu. Nhưng sau một khắc, Trần Nguyên nguyên bản hướng về phía trước đập ra hưu quyền đống nhiên mở ra hóa thành bàn tay, ba đạo bao khỏa tại lòng bàn tay ở trong phi tiêu vạch phá không khí mãnh liệt bắn mà ra. Không được. Hạng Sùng bạn bạn không nghĩ tới Trần Nguyên cư nhiên như thế chi âm hiểm, lấy ra quyền là giả tượng, thực tế là mãnh liệt bắn xuất trưởng tâm ở trong sớm đã cầm ba đạo phi tiêu. Phốc 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 phốc. Hạng Sùng căn bản không có cơ hội phản ứng, nắm đấm đập bay một chi phi tiêu qua đi, mặt khác hai chi phi tiêu tinh chuẩn xuất vào thân thể của hắn bên trong, phát ra thanh thúy huyết đục xé rách tiếng vang. Nên. Phốc. Hạng Sùng vừa mới chuẩn bị gầm thét, tiếp tục trùng sát, nhưng lại yết hầu ngọt ngọt, không bị khống chế một ngụm máu tươi phun ra, túi đầu xem xét, phát hiện thân thể của mình hai nơi tiêu tổn thương vị trí, đúng là có kịch độc tại lan tràn. Chết. Trần Nguyên không có một lát do dự, đấm ra một quyền, nắm đấm hóa thành xoay tròn mũi khoan, đem lực lượng vận thành một chùm, xé rách không khí, trực tiếp xuyên thủng Hạng Sùng cổ. Hạng Sùng hai mắt đột nhiên trừng một cái, thần sắc triệt để ngưng kết, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Nguyên về sau, thân thể chính là hướng về sau ngã mặt mà đi, cũng không có tiếng thở nữa. Sát phạt điểm 81 ban chủ. Nơi xa nhìn thấy một màn này, Nhạc Hành phát ra khàn giọng kiệt lực hô to, hai mắt tinh hồng, bây giờ không có nghĩ đến, bang chủ của bọn hắn lại bị Trần Nguyên giết chết, chết tại cái này đêm tối đường đi. Hưu. Phốc phốc. Trần Nguyên nhặt lên trên mặt đất cái kia thanh gãy mất chạm mã đao, trực tiếp ném mạnh mà ra, theo một đạo thanh thúy huyết đục xé rách tiếng vang, chạm mã đao tinh chuẩn đem Nhạc Hành đầu lâu cho xuyên thủng ra. Sát phạt điểm 27 hắn sở dĩ lòng bàn tay phải ở trong ẩn giấu ba đạo phi tiêu, kỳ thật chính là lúc ấy ném khỏi đây đem chạm mã đao thời điểm giấu đi, vì chính là tìm đúng thời cơ, sau đó đánh Hạng Sùng một cái xuất kỳ bất ý. Sát phạt điểm 9 mà đúng lúc này, bảng đông nhiên lại lần nữa bắn ra đến một đạo nhát nhở khung. Ừm. Trần Nguyên cũng là không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn giờ phút này rõ ràng không giết người, cái này sát phạt điểm là từ đâu tới. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, gặp được phía trước không có lại thổ huyết, cũng không có lại dãy rủa, không nhúc nhích Dương Hồng Lập thi thể. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên trong nháy mắt giật mình, vừa rồi Dương Hồng Lập một mực tại thổ huyết, chỉ còn lại một hơi, mà giờ khắc này mất máu quá nhiều chính là triệt để chết đi, cho nên hắn mới tăng lên sát phạt điểm. Đến mau chóng rời đi cái này. Giờ phút này thanh lãnh trên đường cái chỉ có Trần Nguyên một người, nhưng hắn minh bạch rất nhanh nha môn cùng Hắc Sơn bang đám người kia sẽ tìm tới, bởi vậy nơi đây không nên ở lâu, cần mau rời khỏi khôi phục trạng thái. Trận chiến này hắn mặc dù không có thụ cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng là hắn từ ngoài thành một mực giết tới thành nội, còn không có ngừng qua, trạng thái tiêu hao không ít, cần hảo hảo khôi phục, nghỉ ngơi một chút. Chương 50. Đột phá thần lực cảnh. Kim Thiết chi thân. Trần Nguyên cấp tốc đem Hạ Sùng, Nhạc Hành, Dương Hồng Lập cùng Thuận Thiên tiểu lâu phế tích bên trong, những cái kia Hắc Sơn bang chấp sự, trưởng lão thi thể đều lục soát một lần, đem có thể mang đi toàn bộ mang lên. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên cấp tốc rời đi nơi đây, hướng phía Thanh Thủy thành bên ngoài lao đi. Mạc Trạch Tuyền chết rồi, Hắc Sơn bang cũng mất, Trần Nguyên về sau cũng sẽ không đợi tại cái này Thanh Thủy huyện thành, thứ nhất không có cần phải, thứ hai quả thật có rất nhiều nguy hiểm. Trần Nguyên một đường chạy lướt qua, rất nhanh chính là ra Thanh Thủy thành, mà giờ khắc này màn đêm đã là triệt để giáng lâm, sắc trời rất đen. Ra khỏi thành qua đi, Trần Nguyên vẫn như cũng là không có đình chỉ, cuối cùng hắn đi tới một cái ngọn núi phía trên, tìm được một cái ẩn nấp sơn động. Vào sơn động ở trong về sau, Trần Nguyên đầu tiên là mở ra bảng, tra xét một phen mình lần này sát phạt kiểm nhận lấy được. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 110, sát phạt điểm: 271 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ 3, cảnh giới: nội tráng cảnh thiên phú, thể tráng như trâu, mau lẹ như liêu, khí huyết như hổ ứng. Thế mà tích lũy đến 271 điểm sát phạt điểm, lại có thể thêm điểm phá cảnh. Mà mở ra bảng về sau, Trần Nguyên rõ ràng là phát hiện, phá lôi quyền có thể lại lần nữa thêm điểm, cái này khiến hắn rất là kinh hỉ. Vừa rồi tại Thuận Tiên tiểu lâu nơi đó thời điểm, hắn một lòng chuyên tâm chém giết, cũng không quan tâm quá nhiều sát phạt điểm gia tăng, mà giờ khắc này mở ra bảng, hắn cũng là không nghĩ tới, chuyến này thế mà tăng lên nhiều như vậy sát phạt điểm. Lúc trước giết Mạc Trạch Tuyền, Chu Ưng, Cam Chỉ Nam mấy người bọn hắn về sau, ta sát phạt điểm chính là đến 80 nhiều một chút, về sau ta giết tiến Thuận Tiên tiểu lâu, chém giết những cái kia Hắc Sơn bang chấp sự, trưởng lão, để cho ta sát phạt điểm lại lần nữa tăng gọn, cuối cùng giết thần lực cảnh hạng xung qua đi, càng là nhất cử tăng lên 81 sát phạt điểm. Trần Nguyên trong lòng trầm âm, rõ ràng chính mình cái này 271 sát phạt điểm cụ thể là thế nào tới. Vừa rồi Thuận Thiên tiểu lâu bên trong, Hắc Sơn bang chấp sự có hơn 20 cái, trong đó luyện bị cảnh chỉ có 8-9 cái, còn thừa đều là luyện qua một chút võ, nhưng cũng không có bước vào võ giả phạm chủ người bình thường, bọn hắn sở dĩ có thể trở thành chấp sự, chủ yếu là năng lực làm việc mạnh. Mà khác quán rượu lầu 2 bao xương bên trong, Hắc Sơn bang trưởng lão cũng là 8-9 người, trong đó chỉ có 2 người là luyện lực cảnh, còn lại đều là luyện bị cảnh. Ngoại trừ những này bên ngoài, chính là Nhạc Hành cùng Hạng Sung, hai người kia gia tăng sát phạt điểm là nhiều nhất. Nhạc Hành là nội trắng cảnh, tăng lên 27 sát phạt điểm. Mà Hạng Sung thì là thần lực cảnh, trực tiếp lật gấp 3, một mình hắn, chính là vì Trần Nguyên mang đến 81 sát phạt điểm, cái này không thể nghi ngờ vô cùng nhiều. Thêm điểm đi. Sau một khắc, Trần Nguyên thì là không do dự, trực tiếp tiến hành thêm điểm, đã bây giờ sát phạt điểm đã tích lũy đến 270 điểm, vậy dĩ nhiên không có không thêm điểm đạo lý. Trần Nguyên đem ý niệm đều tập trung vào phá lôi quyền hậu phương áo phía trên, mà tùy theo tầng thứ 33 chữ chính là trở nên chậm rãi vặn bẹo mơ hồ, cho đến biến thành bốn chữ. Ba ba ba. Trần Nguyên trong đầu cũng là cuốn tới từng màn một đoạn ký ức. Những ký ức này đoạn ngắn bên trong, thình lình đều là Trần Nguyên tu luyện phá lôi quyền thời điểm chẳng cảnh, đại sơn bên trong, dòng suối bên cạnh, Trần Nguyên tu luyện phá lôi quyền thân ảnh không ngừng lấp lóe, không phân xuân hạ thu đông, ngày qua ngày, năm qua năm, chưa bao giờ có lười biếng. Tại những hình ảnh này bên trong, Trần Nguyên mỗi đánh ra một quyền đều sẽ tiến bộ một phần, lực lượng trở nên càng ngày càng to lớn, bộc phát ra tiếng vang, từ lâu từ lúc trước tiếng sấm rền phát sinh thủy biến hóa thành phong lôi chi thành, đinh thai nhức óc, tựa như một đạo chân chính thiên lôi. Rốt cục, chốc lát sau một đoạn ký ức tại trong đầu tiêu tán, mà cùng lúc đó, Trần Nguyên trong đầu cũng là nhiều hơn một chút kinh nghiệm, những cái kia đều là có quan hệ phá lôi quyền tầng thứ 4. Vâng, mà một đoạn ký ức biến mất qua đi, một cỗ năng lượng bàng bạc nhiệt lưu đột nhiên xung kích đến Trần Nguyên trong thân thể, tựa như núi lửa phun trào nổ tung mà ra, hướng chạy Trần Nguyên toàn thân các nơi, cỗ năng lượng này nhiệt lưu cực kỳ tàn bạo hung mãnh, tựa như một đầu hung thú, điên cuồng xung kích Trần Nguyên toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mà cỗ này lực trùng kích cũng cho Trần Nguyên mang đến lớn lao thống khổ, nhưng hắn cho dù là sắc mặt đỏ lên, mồ hôi rơi như mưa, nhưng như cũng là cắn răng kiên trì, chưa từng từ bỏ. Ầm ầm, năng lượng nhiệt lưu vẫn như cũng là đang không ngừng xung kích, phát ra tiếng vang kịch liệt. Đợi tốt chốc lát sau, cỗ này động tĩnh cùng thanh âm mới rốt cục chậm rãi tiêu tán ra. Cạch cạch cạch. Thế nhưng là ngay sau đó, Trần Nguyên chính là nghe được tứ chi của mình bộc phát ra cực kỳ thanh thúy tiếng vang, gân cốt cùng vang lên, cơ bắp bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, tựa như từng khối từng cục mà lên nham thạch cứng rắn vô cùng, có được tinh mỹ đường cong cảm giác, ẩn chứa cực kỳ bạo tạc lực lượng. Cái này chính là thần lực cảnh. Thực lực mạnh hơn xa nội tráng cảnh cảnh giới. Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Trần Nguyên khẽ miệng cũng là chứa lên một vòng tiêu dung, đột phá thần lực cảnh qua đi, thực lực của hắn đúng là tăng vọt rất nhiều. Dầm dầm. Chợt, chính là lần nữa có cỗ nhiệt lưu vọt vào trong thân thể, mà Trần Nguyên cảm nhận được, cỗ nhiệt lưu này chủ yếu là hướng phía mình gân mạch, xương cốt cùng làn da mà đi. Xuy suy suy, tạch tạch tạch. Tại cỗ nhiệt lưu này xung kích phía dưới, Trần Nguyên lần nữa nghe được thân thể của mình các nơi truyền đến tiếng vang kịch liệt, xương cốt, gân mạch, làn da, giống như tại chịu được một loại nào đó gen đúc, trở nên càng ngày càng cứng rắn. Chốc lát sau, Cỗ này biến hóa chậm rãi tiêu tán ra, Trần Nguyên có chút xê dịch thân thể, phát hiện nhục thân của mình trở nên cứng rắn mấy lần. Toàn thân xương cốt cùng gân mạch, giống như là bị một vị tinh thâm thợ rèn lập đi lặp lại rèn luyện qua đi, rèn đúc ra một thanh tuyệt hảo đồ sắt, cứng rắn vô cùng. Liên liên thân bên trên làn da, thậm chí đều tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, liền như là mặc một tầng kim thiết chế tác giáp trụ. Thiên phú kim thiết chi thần, ngươi trời sinh xương cốt cứng rắn, da như kim thiết, nhục thân vô song, đao thương bất nhập. Kim thiết chi thân. Nhìn thấy đạo này nhắc nhở cột, Trần Nguyên thần sắc cũng là khẽ động, hắn lần nữa nhìn thoáng qua mình như là kim thiết nhục thân cùng làn da, trong ánh mắt cũng là lóe lên một vòng sáng sắc. Cái này kim thiết chi thân, thật to tăng cường nhục thể của ta trình độ cứng cáp, tựa như kim thiết cứng rắn, bình thường đao kiếm mơ tưởng lại làm tổn thương ta. Trần Nguyên trong lòng trầm âm, đối cái này kim thiết chi thân tiên phú cũng là cảm thấy 10 phần hài lòng. Hắn sức chiến đấu rất cường đại, tốc độ cũng là cực nhanh, này chủ yếu là bởi vì hắn có được khí huyết như hổ ba cái kia thiên phú. Bất quá nhục thân, lại một mực không phải hắn cường hạng. Giống trước đó tập sát mạc trạch tuyển trước đó, hắn chính là vạn thân thượng trói lại một tầng sắt lá, làm như thế cũng là vì bảo hộ tự thân. Mà hiệu quả không thể nghi ngờ cũng là hiệu quả nhanh chóng, lúc ấy liều mạng tranh đấu thời điểm, trên thân cột sắt lá, vì hắn cản trở nhiều lần chí mạng phi tiêu tiến công. Nhưng nếu như từ nay về sau, một mực vạn thân thượng buộc sắt lá, không thể nghi ngờ là 10 phần phiền phức, bởi vậy trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương pháp, vẫn là tăng cường nội thân. Mà giờ khắc này cái này kim thiết chi thần đến, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhìn xem mình lóe ra kim loại sáng bóng làn da, Trần Nguyên trong mắt cũng là lóe lên một vòng nóng bỏng, ngay sau đó hắn chính là bắt đầu khảo nghiệm, muốn nhìn một chút bây giờ mình, nhục thân đến tuột cùng cứng rắn, đã cường đại đến loại trình độ nào. Chương 51, thực lực tăng vọt. Diễm Dương công nhập môn. Trần Nguyên từ dưới đất cầm lên một thanh bội đao, đây là hắn tại giết hạng xung thời điểm, quét dọn chiến trường thời điểm mang lên, hắn cái kia thanh chạm mã đao đã tổn hại, không cách nào lại dùng, thanh này bội đao có thể tạm thời trước dùng đến. Loạng choạng. Trần Nguyên tay phải nắm chặt bội đao chô đao, sau đó một đao hướng phía tay trái của mình cánh tay vung chặt mà đi, vung chặt về sau, lưỡi đao mở ra ra thịt hình tượng lại là cũng không có phát sinh, ngược lại là bạo phát ra một đạo thanh thúy tiếng kim loại. Trần Nguyên đem bội đao lấy ra, phát hiện cánh tay của hắn bình yên vô sự, vẹn vẹn chỉ là nhiều một đạo nhỏ xíu bạch ngấn. Cái này, quá kinh khủng. Bây giờ nhục thể của ta, thật cùng kim thiết không có gì khác biệt, bình thường đao kiếm căn bản không gây thương tổn được ta. Từ nay về sau, cũng không cần lại hướng trên thân cổ sắt lá, có cái này kim thiết chi thân tại, cho dù là đứng đấy bất động, địch nhân phi tiêu, ám khí cũng đừng hòng làm tổn thương ta. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên trên mặt cũng là nổi lên một vòng vẻ mừng rỡ, thu được cái này kim thiết chi thân thiên phú qua đi, nhục thể của hắn không thể nghi ngờ là tăng cường rất nhiều, hoàn toàn không phải từ trước có thể so sánh. Sau đó Trần Nguyên đi ra sơn động, đi tới sơn lâm bên trong, mục tiêu đặt ở phía trước trên một cây đại thụ, chợt bạo sông mà ra, to con thân hình trực tiếp đụng vào đại thụ trên cành cây. Ầm ầm. Trần Nguyên thân hình liền tựa như một đầu voi đáng sợ, đụng vào đại thụ trên cành cây qua đi, toàn bộ mặt đất ầm vang rung lên, đại thụ càng là phát sinh kịch liệt run rẩy, sau đó thân cây trực tiếp là chặn ngang mà đứt, nện như điên trên mặt đất, nhấc lên một đám bụi trần. Cỗ này lực trùng kích, không thể nghi ngờ là đáng sợ tới cực điểm. Mà trái lại Trần Nguyên tự thân thì là không có cảm thấy chút nào đau đớn. Đây cũng là kim thiết chi thân mang tới một cái khác chỗ tốt, cường hóa nhục thân đồng thời, tự thân lực công kích cũng biến thành càng cường hãn hơn. Bây giờ Trần Nguyên, thân hình xô ra đi không có mấy người có thể ngăn cản, một quyền ném ra, càng là như là vạn quân nặng thiết quyền, có thể khai sơn phá thạch, vỡ nát hết thảy. Bây giờ ta, thực lực viễn siêu trước đó, nếu là lần nữa đối đầu hạ sùng, trong vòng 3 chiêu liền có thể đem hắn đập náo loạn. Thực lực to lớn tăng lên, cũng làm cho Trần Nguyên trong lòng bốc cháy lên một vòng tự tin, trước đó nội tráng cảnh hắn, có thể vượt cấp giết chết hạ sùng, nhưng tóm lại phải hao phí một chút công phu cùng thời gian, mà lại cũng là có một chút phong hiểm. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác biệt, bây giờ hắn không chỉ có cảnh giới đột phá đến thần lực cảnh, càng là thu được kim thiết chi thân thiên phú, vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích, đều tăng cường rất nhiều, cho dù là lại đến 3 cái hạng xung đều không đủ hắn đánh. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 150, sát phạt điểm, 1 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ 4, cảnh giới, thần lực cảnh thiên phú, thể tráng như trâu, mau lẹ như liệu, khí huyết như hổ, kim thiết chi thân cảnh giới đột phá đến thần lực cảnh qua đi, tuổi thọ của ta cũng theo đó tốc độ tăng 40 năm, không tệ. Trần Nguyên tra xét một chút bảng, khẽ bước cằm. Sau đó, Trần Nguyên thu hồi bảng, tại sơn động ở trong nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến ngày thứ 2 mặt trời mọc qua đi, hắn đầu tiên là tu luyện một canh giờ Diễm Dương công, sau đó một lần nữa đem mặt nạ đeo lên, mang theo một cái bao tải đi ra sơn động, hướng phía Nguyên Sơn chợ quỷ đi đến. Buổi tối hôm qua quét dọn chiến trường thời điểm, hắn lục ra được không ít đồ vật, trong đó có binh khí, cũng có một chút ngân lượng, ngân phiếu cùng châu báu. Trong đó một vài thứ khẳng định là cần xuất thủ rơi, mà ra tay địa phương, Trần Nguyên lại một lần nữa lựa chọn Nguyên Sơn chợ quỷ. Trần Nguyên xe nhẹ đường quen đi tới Miên Sơn chợ quỷ, giao một chút tiến thị phí về sau chính là tiến vào chợ quỷ ở trong. Cùng hai lần trước tới thời điểm không có cái gì biến hóa quá lớn, duy nhất một điểm khác biệt chính là khả năng hiện tại canh giờ còn quá sớm, chợ quỷ người ở bên trong so với lần trước ít đi rất nhiều. Trần Nguyên bày một cái quầy hàng, muốn xuất thủ đồ vật đều để lên, cuối cùng vẹn vẹn tốn hao một buổi sáng thời gian, chính là toàn bộ đều xuất thủ rơi mất. Mà đem những vật kia toàn bộ xuất thủ rơi về sau, Trần Nguyên lại là cũng không lập tức rời đi, mà là tại chợ quỷ bên trong lắc lư lên, muốn nhìn một chút có hay không một thanh tốt binh khí. Mặc dù hắn tại Thuận Thiên tiểu lâu bên kia thuận không ít binh khí tới, thế nhưng là chất lượng đều bình thường, về sau hắn gặp phải địch nhân so hạng xung sẽ chỉ mạnh cũng yếu, vì để tránh cho lần nữa phát sinh binh khí đứt gãy sự tình, chọn lựa một thanh tốt binh khí vẫn rất có cần thiết. Về phần giá tiền, Trần Nguyên cũng không lo lắng chút nào, bây giờ trên người hắn có không nhỏ tích xúc, đại bộ phận binh khí hắn đều có thể mua được, cũng sẽ không đau lòng vì, dù sao tục ngữ nói, tiền phải tốn tại binh khí lên. Chợ bị ở trong cái gì quầy hàng đều có, trong đó bán binh khí quầy hàng càng là rất nhiều. Mà tại những này quầy hàng phía trên, Trần Nguyên còn gặp được có một ít đại nguyên hoàng triều bên ngoài cấm chỉ mua bán đồ vật, tỉ như cung nỏ, giáp trụ. Những vật này, đại nguyên hoàng triều bên ngoài cấm chỉ bán, nhưng tại quỷ này thì bên trong lại là không bị hạn chế, không có người quản thúc. Trần Nguyên không có nghĩ nhiều nữa, tại từng cái binh khí trước gian hàng chăm chú chọn lựa binh khí đến, ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, hắn cuối cùng là chọn lựa đến một thanh không tệ bội đao. Lần trước hắn tới này chợ quỷ mua trảm mã đao thời điểm, cái kia thanh trảm mã đao chính là lúc ấy chợ quỷ ở trong tốt nhất, mà lần này hắn nhìn chúng thanh này bội đao, vô luận là chế tác vẫn là chất lượng, đều muốn so với kia thanh trảm mã đao tốt hơn mấy lần. Trần Nguyên huy vũ hai lần, xác định không có vấn đề gì về sau chính là hướng chủ quán hỏi thăm một phen giá cả, mà chủ quán lại là công phu sư tử ngoạm trực tiếp chào giá 500 lượng. Cuối cùng Trần Nguyên một phen trả giá phía dưới, lấy 120 lượng giá cả đem thanh này bội đao thành công cầm xuống. Sau đó, Trần Nguyên lại tại chợ quỷ ở trong bổ sung một chút ám khí, giấu trong lòng mang theo, làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới rời đi. Liên gọi Trảm Huyền đao đi. Trần Nguyên nhìn xem trong tay thanh này hàn quang lộ ra bội đao, cho hắn lấy cái danh tự. Sau đó, Trần Nguyên thu đao vào vỏ, đem nó treo ở bên hông. Rời đi Miên Sơn chợ quỷ về sau, Trần Nguyên đi tìm một cái ẩn nấp chỗ ở xuống dưới. Qua mười mấy ngày, hắn còn phải lại lần trở lại Miên Sơn chợ quỷ, bởi vì hắn cùng Lâm Thường còn có một cái ước định, cái sau muốn đưa hắn một bản đạo pháp. Sau đó mấy ngày, Trần Nguyên chính là trôi qua vô cùng bình tĩnh, mỗi ngày tu luyện Diễm Dương công cùng phá lôi quyền. Trừ cái đó ra, hắn cũng sẽ đi nghe ngóng một chút tin tức, chủ yếu chính là Thanh Dương Tông cùng Thanh Thủy Thành Hắc Sơn bang cùng phá lôi võ quán sự tình. Mà tại hắn nghe ngóng phía dưới, hắn hiểu rõ đến Thanh Thủy huyện thành nha môn, ngay tại trắng trận điều động nhân thủ, tìm kiếm chém giết hạng xung bọn hắn hung thủ. Mà về phần Hắc Sơn bang cái thế lực này, bởi vì hạng xung, nhạc hành bọn hắn những cao tầng này đều chết đi, Hắc Sơn bang ở trong mặc dù còn có không ít thành viên, nhưng cũng rắn mất đầu, hóa thành năm bè bảy mảng, đã là triệt để giải tán, bọn hắn Hắc Sơn bang chàng tử cùng sản nghiệp cũng bị cái khác thế lực cho chiếm đoạt. Có thể nói, Hắc Sơn bang cái thế lực này chính là hoàn toàn biến mất, diệt vong. Phá Lôi Võ quán tình huống cũng kém không nhiều, Phá Lôi Võ quán là Mạc Trạch Tuyển một tay thành lập, hắn dưới gối không còn, sau khi hắn chết, Phá Lôi Võ quán tự nhiên cũng không thể lại duy trì, phát triển tiếp. Mấy ngày qua đi sáng sớm, Trần Nguyên ngay tại đối mặt với ánh bình minh tu luyện Diễm Dương công, hắn giờ phút này chính xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân tắm rửa tại hào quang phía dưới, không ngừng hô hấp thổ nạp. Chốc lát sau, Trần Nguyên rõ ràng phát giác được, mình tạng phủ bắt đầu có chút rung động lên, chợt chính là có một đạo nhỏ bé bạch tuyến từ đó tinh luyện mà ra, quanh quần đan điền. Khí cảm. Trần Nguyên hai mắt đột nhiên mở ra, bộc phát ra một vòng sáng sắc, tiếp cận một tháng thời gian, hắn cuối cùng là để luyện ra thứ nhất xóa khí cảm, đem Diễm Dương công thành công nhập môn. Chương 52. Thần nhận đao pháp. Chủ động xuất kích. Sát phạt điểm, một võ công, phá lôi quyền, tầng thứ tư, Diễm Dương công, nhập môn, quả nhiên là nhập môn. Đáng tiếc là ta bây giờ sát phạt điểm tương đối thưa thớt, còn không cách nào đối Diễm Dương công tiến hành thêm điểm. Nhìn xem bảng, Trần Nguyên trầm ngâm nói, Diễm Dương công làm nội công, thêm điểm cần có sát phạt điểm so phá lôi quyền khẳng định sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Cách ước định thời gian chỉ có mấy ngày, trước đem đao pháp cầm tới lại nói. Trần Nguyên trong lòng thầm nghĩ đạo, mặc dù hắn bây giờ nhục thân thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng là cũng không thể có cái gì nhược điểm tại, huống chi lưới đao loại vật này tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng cực lớn, bởi vậy tu luyện một môn đao pháp vẫn là mười phần có cần phải. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là mấy ngày quá khứ, đến cùng Lâm Thường ước định thời gian. Trần Nguyên tại bên hông treo hảo binh lưới đao, lại đi trên mặt đeo lên một cái mặt nạ màu đen về sau chính là hướng phía Miên Sơn chợ quỷ đi đến. Trần Nguyên thi triển thân pháp chạy lướt qua giữa khu rừng, nhanh như điện chớp, cũng không lâu lắm chính là đã tới Miên Sơn chợ quỷ bên ngoài. Đến nơi đây về sau, Trần Nguyên cũng không có tiến vào chợ quỷ bên trong, mà là hướng phía chợ quỷ nam phương hướng đi đến. Tại Miên Sơn chợ quỷ nam phương hướng, ước chừng 100 triệu chỗ, có một chỗ tổn hại bia đá, hắn cùng Lâm Thường ước định địa điểm chính là ở nơi đó, mà cũng không phải là chợ quỷ ở trong. Trần Nguyên hướng phía chỗ kia bia đá đi đến, rất nhanh, hắn chính là gặp được kia một chỗ bia đá, mà tại bia đá bên cạnh, Trần Nguyên còn chứng kiến một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia che mặt, bất quá thông qua dáng người, Trần Nguyên có thể nhìn ra kia là Lâm Thường. Trần Nguyên cũng không lập tức hiện thân, mà là vây quanh bia đá chúng quanh lắc lư một vòng, nhìn xem có người hay không mai phục tại bên cạnh. Lung lay một vòng cũng không nhìn thấy người qua đi, Trần Nguyên lúc này mới hiện thân hướng phía bia đá đi đến. Tiền bối. Mà nghe được động tĩnh, bia đá bên cạnh Lâm Thường cũng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước đi tới một vị che mặt nam tử về sau, hắn lúc này liền biết là Trần Nguyên, mừng rỡ mở miệng. "Ừm." Trần Nguyên hướng hắn nhẹ gật đầu. "Tiền bối, đây là đao pháp, ngài xin cầm lấy." Lâm Thường cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trên thân lấy một cái hộp gấm đưa cho Trần Nguyên. Trần Nguyên đem nó nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện trong hộp gấm trưng bày là một bản cổ pháp bí tịch bìa viết bốn chữ lớn, "Thần nhận đao pháp." "Tiền bối, gần nhất trong khoảng thời gian này ta một mực tại giúp ngài sưu tập đao pháp, mà bản này thần nhận đao pháp đã là ta có thể sưu tập đến thượng thừa nhất, cường đại nhất đao pháp, mong rằng không muốn ghét bỏ." Lâm Thường mở miệng nói ra. "Ừm, rất tốt." Trần Nguyên đem thần nhận đao pháp bí tịch cầm lên, giản ý lật xem hai lần, khẽ bước cằm. "Ừm." Mà đúng lúc này, Trần Nguyên thần sắc khẽ động, chú ý tới dưới hộp gấm mặt thình lình còn có đồ vật. Trần Nguyên ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện dưới bí tịch phương thế mà còn có một sấp ngân phiếu. Lâm Thường thấy thế, vội vàng nói, tiền bối, lần trước nếu không có ngươi, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, vi biểu cảm kích, ngoại trừ bản này thần nhận đao pháp bên ngoài, cái này 500 lượng ngươi cũng mời thu cất đi. Tốt, vậy ta liền nhận. Trần Nguyên cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, sau đó liền đem bí tịch bỏ vào hộp gấm bên trong, đem hộp đắp lên thu vào. Tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngươi sau này còn dự định đợi tại cái này thành thủy huyện sao? Lâm Thường do dự một phen về sau, mở miệng dò hỏi. Chuyện gì? Mà Trần Nguyên thì không thể nghi ngờ là hơi nghi hoặc một chút, Lâm Thường tại sao muốn hỏi cái này? Theo ta được biết, ta từ Thanh Dương Tông thành công đào thoát, cùng lần trước theo đuổi giết ta mấy cái kia Thanh Dương Tông người không có trở về sau, Thanh Dương Tông trong khoảng thời gian này liền tại trắng trợn điều động nhân thủ tại các huyện tìm kiếm ta, muốn giết ta diệt khẩu, chỉ sợ ta đem bọn hắn sự tình bộc lộ ra đi. Lâm Thường chậm rãi nói ra, mà ta cùng phụ thân ta đã thương lượng xong, tranh thủ thời gian rời xa Phù An huyện, trốn hướng Huyền Thiên phủ thành đi, nơi đó mới là an toàn nhất, bởi vậy hôm nay cùng ngài tạm biệt về sau, chúng ta muốn đi phủ thành bên kia, ta muốn hỏi tiền bối phải chăng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Thanh Dương Tông đám người kia không có chút nào nhân tính, tông môn ở trong có không ít cường giả, ta lo lắng tiền bối ngài tại này lại gặp nguy hiểm. Lâm Thường trịnh trọng nói, hắn sở dĩ mời Trần Nguyên cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về phủ thành, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Trần Nguyên thực lực cường đại, nếu như Trần Nguyên nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về phủ thành, đường xá ở trong nếu là gặp được cái gì hung hiểm, hay là Thanh Dương Tông người đổi tới, lấy Trần Nguyên thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà điểm này, Trần Nguyên cũng đồng dạng là đã nhìn ra, hắn lúc này nói ra, không được, ta đi trước. Vậy được rồi, tiền bối ngài bảo trọng. Lâm Thường nghe vậy, không thể nghi ngờ là có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Rời đi bia đá về sau, Trần Nguyên về tới trước đó nơi ở, bắt đầu chăm chú lật lên xem quyển kia thần nhận đao pháp. Cái này thần nhận đao pháp xác thực có chút huyền diệu, mà tu luyện độ khó cũng không nhỏ, từ từ sẽ đến đi. Trần Nguyên nhìn xem thần nhận đao pháp bí tịch, trong lòng trầm ngâm nói. Sau đó, hắn chính là cầm lấy Trảng Huyền đao, bắt đầu tu luyện thần nhận đao pháp. Muốn đem thần nhận đao pháp nhập môn, đầu tiên chính là muốn từ cơ bản nhất chiêu thức luyện lên, cầm đao phương thức, xuất đao cường độ, năng lực phản ứng, phương thức công kích cùng phương thức phòng ngự nắm chắc, đây đều là cơ sở nhất. Trần Nguyên trước đó cũng cầm trong tay Trảm Mã đao giết qua không ít người, bởi vậy những cơ sở này đối với hắn mà nói tự nhiên là không có cái gì độ khó. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Trần Nguyên chính là thành công đem thần nhận đao pháp tu luyện đến nhập môn. Thần nhận đao pháp khó tu luyện, khó khăn là đằng sau, cái này nhập môn 10 phần đơn giản, so phá lôi quyền còn muốn đơn giản không ít. Sát phạt điểm, một võ công, phá lôi quyền, tầng thứ tư, Diễm Dương công, nhập môn, thần nhận đao pháp, nhập môn, là thời điểm đi thu hoạch được một chút sát phạt điểm, đã cái này Thanh Dương Tông đang tìm ta, vậy ta liền chủ động tìm đi qua đi. Nhìn xem bảng, Trần Nguyên trong mắt cũng là lóe lên một vòng sát ý. Thanh Dương Tông những ngày này trắng trợn điều động nhân thủ tại tìm kiếm Lâm Thường, nhưng Trần Nguyên minh bạch, trên thực tế cũng tại tìm kiếm hắn, bởi vì Mạc Trạch Tuyển cùng Chu Ưng chết rồi, chuyện này Thanh Dương Tông quả quyết đã biết được. Làm hai tên nội trắng cảnh, Thanh Dương Tông đối chuyện này tuyệt đối 10 phần coi trọng, bây giờ khẳng định tại trắng trợn tìm kiếm sát hại Mạc Trạch Tuyển cùng Chu Ưng hung thủ. Đương nhiên, nếu như Trần Nguyên thật sự có ý ẩn nút, Thanh Dương Tông là kiên quyết tìm không thấy hắn. Thế nhưng là Trần Nguyên lại không có ý định làm như thế, hắn dự định chủ động xuất kích, đi gây sự với Thanh Dương Tông. Thanh Dương Tông là sớm tối muốn diện, mà tại cái này tìm bọn họ để gây sự trong quá trình, cũng có thể quần quật không ngừng thu hoạch được sát phạt điểm, tăng lên thực lực của mình. Đây cũng là Trần Nguyên dự định chủ động xuất kích nguyên nhân. Trần Nguyên chuẩn bị một phen về sau, chính là hướng phía Thanh Dương Tông trụ sở phương hướng đi đến. Thanh Dương Tông trụ sở ở vào một vùng núi chỗ sâu, dễ thủ khó công. Tại giữa núi non, có rất nhiều Thanh Dương Tông đệ tử đang đi tuần. Mà dãy núi chỗ sâu trụ sở thì là một mảng lớn khu kiến trúc, từ xa nhìn lại, liền như là một tòa mô hình nhỏ thành trì, tản ra một cỗ nặng nề khí tức. Chương 53. Ống cây lợi thỏ. Thêm điểm Diễm Dương công. Chính là chỗ này. Thời khắc này Trần Nguyên đã là đi tới tòa dạng núi này bên ngoài, hắn đánh giá vùng núi lớn này, phát hiện bốn phía rừng cây rậm rạp, 10 phần thích hợp ẩn nút. Thông hướng dãy núi chỗ sâu Thanh Dương Tông trụ sở con đường, 10 phần rộng rãi, đây cũng là một đầu phải qua đường. Mà Trần Nguyên lại là không có lựa chọn đi con đường này, mà là lẫn vào bên cạnh rậm rạp bụi cỏ bên trong, đem thân hình của mình giấu ở cái này một mảnh sơn lâm bên trong. Ngay sau đó, Trần Nguyên chính là tại bụi cỏ ở trong lặng lặng chờ đợi. Ước chừng mấy canh giờ về sau, ngoài dãy núi vây phương hướng con đường chính là chuyển đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Sau một khắc, bảy cái người mặc Thanh Dương Tông phục sức nam tử thân ảnh chính là nổi lên, dọc theo con đường hướng phía dãy núi chỗ sâu đi đến. Mẹ nó, cái này lớn như vậy Huyền Thiên phủ nên tìm tới khi nào đi? Hoàn toàn không có một chút đầu mối. Đi bất tranh cãi, chúng ta một mực làm việc là được, về trước đi phục mệnh đi. Bảy người vừa đi, một bên cũng là nghị luận ầm ĩ, trên mặt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, mấy ngày nay bọn hắn một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Ừm, đây là mùi vị gì? Mà đương nhiên, bảy người sắc mặt chấn động, người thấy một cỗ mùi gây mũi, ngay sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy hai bên bụi cỏ bên trong, đúng là có mở nhà xương mù quét sạch mà ra. Không tốt, cái mùi này có độc, tranh thủ thời gian ngừng thở. Bảy người ở trong cầm đầu một nam tử to con sắc mặt đại biến, hét lớn lên tiếng, ngay sau đó hắn vội vàng dùng cánh tay che mũi miệng của mình, thân hình lui về phía sau. Nhưng là những người khác phản ứng cuối cùng vẫn là chậm một bước, ngoại trừ nam tử to con bên ngoài kia sáu cái thể chất hơi yếu người, nghe được cỗ này mùi qua đi căn bản nhịn không được, thân hình một trận lay động lảo đảo, ngay sau đó bất lực té ngã trên đất, ngất đi. Đi nhanh lên. Nam tử to con thấy thế về sau, cau mày, căn bản không còn dám chờ lâu một lát, hướng thẳng đến dưới núi phóng đi. Hưu. Mà liền tại lúc này, một đạo lăng lệ âm thanh xé gió đột nhiên vang vọng mà lên, bên cạnh thân bụi cỏ bên trong, một đạo áo đen thân ảnh đột nhiên xung ra. Không được. Nhìn thấy một màn này, nam tử to con mí mắt đột nhiên nhảy một cái, phản ứng cực kỳ cấp tốc, đội vàng vung đao hướng phía cái kia đạo áo đen thân ảnh chém tới. Loảng xoảng. Cái kia đạo áo đen thân ảnh bàn tay đột nhiên nô ra, đem nam tử to con binh khí trực tiếp đập bay, chợt dư uy không giảm, bàn tay bóp ở nam tử to con trên cổ. Ngay sau đó một đạo thanh thúy gãy xương tiếng vang triệt mà lên, nam tử to con hai mắt chừng một cái, cổ bị áo đen thân ảnh bàn tay trực tiếp bóp vỡ nát, triệt để mất mạng. Sát phạt điểm 9 không có máu tươi. Giết nam tử to con về sau, Trần Nguyên cũng là khẽ bước cằm, tương đối hài lòng. Trần Nguyên dự định chính là tại đầu này thông hướng chỗ sâu trụ sở phải qua trên đường ôm cây lợi thỏ, tới một cái thanh dương tông đệ tử liền giết một cái, sau đó liên tục không ngừng góp nhặt sát phạt điểm, tăng thực lực lên. Chờ thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, liền có thể giết tiến thanh dương tông. Bây giờ vẫn còn có chút không đủ, theo Lâm Thường nói, kia thanh dương tông ở trong cường giả không ít. Khói mù này là Trần Nguyên trước đó tại Miên Sơn chợ quỷ mua, tên là mất hồn nhuyễn cân tán, chỉ cần hút vào một điểm, liền sẽ toàn thân bất lực, cho đến đã hôn mê. Bất quá cái này mất hồn nhuyễn cân tán, đối cảnh giới thấp người hiệu quả mạnh hơn một chút, nếu như cảnh giới đầy đủ cao, đối phương thể chất đủ cường đại, như vậy hiệu quả thì sẽ giảm mạnh. Trước kéo đi. Trần Nguyên không do dự, đem cái này mấy cỗ thi thể toàn bộ kéo tới dãy núi một bên khác, tiến hành giết người vứt xác. Hắn mai phục những người này, sở dĩ sử dụng trước mất hồn nhuyễn cân tán, mục đích đúng là vì trước hết để cho bọn hắn té xỉu, đánh mất hành động lực, sau đó lại kéo tới những địa phương khác giết người vứt xác, chôn giấu thi thể. Như vậy không chỉ có sẽ không làm ra đánh nhau động tĩnh, mà lại không có máu tươi ra. Nếu không nếu là trực tiếp lợi dụng ám khí độc thủ, thì sẽ máu tươi, mà một khi máu tươi, thì sẽ ở chung quanh lưu lại vết máu, đồng thời còn sẽ có khó mà xóa đi mùi máu tươi bồi hồi tại đầu kia trên đường. Như vậy, liền sẽ ảnh hưởng đến hắn lần tiếp theo câu cá. Một chút cảnh giác người, chỉ cần nghe được một tia gây mũi mùi máu tươi liền sẽ cảm thấy không thích hợp, cho nên muốn để những người kia không phát hiện, trước đem mê đi là tốt nhất. Vừa rồi 7 người kia bên trong, 6 người là luyện bị cảnh, vì Trần Nguyên tổng cộng mang đến 18 điểm sát phạt điểm. Mà nam tử to con kia thì là một luyện lực cảnh, vì Trần Nguyên mang đến 9 điểm sát phạt điểm. Cũng chính bởi vì nam tử to con là luyện lực cảnh, phản ứng cùng thể chất đều rất không tệ, mất hồn nhuyễn cân tán cũng không có trước tiên đem hắn mê đi, dẫn đến hắn có cơ hội chạy trốn. Mà nhìn thấy nam tử to con muốn đi, lúc ấy Trần Nguyên cũng là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Nhưng hắn cho dù là xuất thủ, cũng là lựa chọn cắt đứt cổ, loại này giết người phương thức cũng sẽ không máu tươi. Sát phạt điểm, 28 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ 4, Diễm Dương công, nhập môn, thần nhận đạo pháp, nhập môn, đã có thể thêm điểm. Trần Nguyên trở lại trước đó bùi cỏ tiếp tục mai phục, sau đó hắn cũng là mở ra bảng xem xét một phen, lúc này liền là phát hiện, hắn đánh chết nam tử to con mấy người bọn họ về sau, Diễm Dương công đã có thể thêm điểm, mà lại thần nhận đạo pháp cũng đồng dạng có thể thêm điểm. Quả nhiên vẫn là muốn như vậy làm hiệu suất mới nhanh a. Trần Nguyên trong lòng cũng là nổi lên trầm ngâm, cái này ngắn ngủi một lát thời gian, hắn chính là góp nhặt 28 sát phạt điểm, hiệu suất không thể nghi ngờ là cực nhanh. Diễm Dương công cùng thần nhận đạo pháp, đoán chừng chỉ có thể thêm điểm trong đó một cái, liền trước thêm điểm Diễm Dương công đi. Mặc dù Diễm Dương công cùng thần nhận đạo pháp đều có thể thêm điểm, nhưng Trần Nguyên minh bạch, cái này 28 sát phạt điểm, hơn phân nửa chỉ có thể thêm điểm một cái trong đó, mà hắn cũng là không có quá nhiều do dự, dự định trước đối Diễm Dương công tiến hành thêm điểm. Bây giờ đối với thần lực cảnh hắn mà nói, so sánh với đạo pháp, nội công đối với hắn tăng lên mới là lớn nhất. Đao pháp cho dù không có bước vào tầng thứ nhất, cũng có thể cầm đao giết người, chẳng qua là bước vào tầng thứ nhất sẽ có một chút xinh đẹp chiêu thức thôi. Mà nội công thì lại khác, nội công nếu như không có bước vào tầng thứ nhất, thì căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có bước vào tầng thứ nhất, triệt để nắm giữ chân khí mới có tác dụng, nắm giữ chân khí, có thể đối thực lực có một cái tương đối lớn tăng lên, có thể để ngươi triệt để trở thành chân chính trong ngoài cùng tu võ giả. Mà lại nội công có thành tựu, còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như có thể cải thiện tư chất của ngươi, thể chất, cùng tăng cường cảm giác của ngươi năng lực. Thêm điểm. Sau một khắc, Trần Nguyên tại xác định con đường hai bên, cùng bốn phía không người về sau, cũng là trực tiếp lựa chọn thêm điểm, đem ý niệm đều tập trung ở Diễm Dương công hậu phương hào phía trên. Ba ba bá. Thêm điểm sát na, trong đầu ký ức hình tượng mãnh liệt của tới, bất quá lần này trong bức tranh, lại không phải tu luyện phá lôi quyền thân ảnh, mà là tu luyện Diễm Dương công thân ảnh. Đang vẽ mặt bên trong, Trần Nguyên mỗi ngày không ngừng đứng như có gỗ, ngồi xuống, bồi dưỡng khí cảm, rèn luyện tạp phủ, ngày qua ngày, chưa bao giờ có lời biếng, thẳng đến tu luyện ra chân khí. Chương 54. Diễm Dương chân khí. Câu được ca lớn. Mà đợi trong đầu ký ức hình tượng biến mất qua đi, Trần Nguyên cũng là chậm rãi mở ra hai con người, cùng thời khắc đó, trong đầu của hắn bên trong, nhiều hơn rất nhiều Diễm Dương công phương diện kinh nghiệm. Ầm ầm. Sau một khắc, Trần Nguyên cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình đúng là bắt đầu rung động lên, mà đang rung động trong quá trình, hắn tạng phủ bắt đầu không ngừng lớn mạnh, ngay sau đó từng sợi xích hồng sắc khí thể bắt đầu từ tạng phủ ở trong dâng lên mà ra, quét sạch tiến trong đan điền, tại đan điền ở trong không ngừng xoay quanh, vận chuyển. Diễm Dương chân khí. Cảm nhận được một màn này, Trần Nguyên khẽ miệng cũng là chứa lên một vòng thiếu dung. Hắn biết, cái này xích hồng sắc khí thể chính là Diễm Dương chân khí. Tốc tốc, mà ngay sau đó, Trần Nguyên lỗ tai khẽ động, nghe được xa xa trên nhánh cây lá cây bị gió thổi động thanh âm, cùng chim chóc huy động cánh thanh âm. Sau đó Trần Nguyên lại nhìn một chút nơi xa, cuối cùng được có kết luận, Diễm Dương công nhập môn qua đi, thính lực của ta, cảm giác cùng thị lực đều mạnh lên không ít. Tính danh, Trần Nguyên, 16, 155, sát phạt điểm, 8 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ 4, Diễm Dương công, tầng thứ nhất, thần nhận đạo pháp, nhập môn, cảnh giới, thần lực cảnh thiên phú, thể tráng như trâu, mau lẹ như liệu, khí huyết như hổ, kim thiết chi thân tuổi thọ tăng trưởng 5 năm. Mà mở ra bảng Trần Nguyên còn phát hiện, Diễm Dương công đột phá đến tầng thứ nhất qua đi, tuổi thọ của hắn cũng theo đó tăng trưởng 5 năm. Nhưng vô luận là tăng trưởng tuổi thọ hay là hắn các loại cảm giác mạnh lên, hắn cũng không ngoài ý liệu, bởi vì hắn minh bạch đây chính là tu luyện nội công chỗ tốt. Tu luyện nội công là một cái quá trình tiến lên tuần tự, dần dần gia tăng đề cao, đối thân thể trăm lợi mà không có một hại, tu luyện có thành tựu liền có thể cải thiện thể chất, khai phát tiềm năng, tăng trưởng tuổi thọ, đây là ngoại công hoàn toàn không thể so sánh. Sau đó, Trần Nguyên thu hồi bảng, mở ra bàn tay. Soạn. Ngay sau đó, Trần Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan điền ở trong Diễm Dương chân khí lập tức quét sạch mà ra, thuận cánh tay của hắn ở trong gân mạch, đi tới bàn tay của hắn lòng bàn tay, bao khỏa, cuốn quanh lấy hắn toàn bộ bàn tay. Đây chính là Diễm Dương chân khí a. Mà nhìn xem cái này một vòng Diễm Dương chân khí, Trần Nguyên đôi mắt cũng hơi tránh, từ nay về sau, hắn mỗi vung ra một quyền liền có thể giống như vậy trước dùng chân khí bao khỏa, có thể tăng lên trên diện rộng nắm đấm uy lực. Trần Nguyên muốn nếm thử một phen cái này bao khỏa Diễm Dương chân khí về sau một quyền chi uy, bất quá ngẫm lại thôi được rồi, như thế động tĩnh tương đối lớn. Ngay sau đó, Trần Nguyên thu hồi nỗi lòng, tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày qua đi, dãy núi chỗ sâu Thanh Dương Tông trụ sở bên trong, một tòa cự đại cung điện màu xanh bên trong, đang có hai đạo khí tức hùng hậu thân ảnh đứng bước vàng. Tiến triển như thế nào? Hai thân ảnh bên trong, một vị người mặc hắc bảo nam tử trung niên hướng phía một tên khác bụng vệ nam tử trầm giọng mở miệng hỏi. Tên kia bụng vệ nam tử nghe vậy, vội vàng chắp tay trả lời, hồi phó tông chủ, sáng sớm hôm nay trở về một đợt đệ tử, theo bọn hắn phục mệnh, kia Lâm Thường vẫn là không có tìm tới, bọn hắn Lâm gia tại Phù An huyện tòa nhà trực tiếp từ bỏ, xem chừng đã bỏ chạy những địa phương khác. Mà về phần Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng, thi thể của bọn hắn cũng tìm được, tại Thanh Thủy huyện ngoại thành quan đạo cái khác sơn lâm ở trong tìm tới, trừ cái đó ra, tại kia sơn lâm ở trong các đệ tử còn phát hiện Thanh Thủy huyện thành trước đó Hắc Sơn bang đại trưởng lão Cam Chỉ Nam thi thể. Bụng vệ nam tử trịnh trọng nói, hắn tên là Đinh Vân Phong, chính là cái này Thanh Dương Tông nhị trưởng lão. Mà Hắc Bảo nam tử thì là cái này Thanh Dương Tông phó tông chủ Hắc Đồng. Hắc Sơn bang, kia Hắc Sơn bang ta nhớ được là bị giết đi, kia Cam Chỉ Nam thi thể làm sao lại cùng Mạc Trạch Tuyền thi thể của bọn hắn chôn giấu cùng một chỗ? Hắc Đồng nghe vậy, con người có chút co rụt lại. Quả thật có chút kỳ quặc, nhưng có thể khẳng định một điểm là, cái này Cam Chỉ Nam cùng Mạc Trạch Tuyền, Chu Ưng bọn hắn là bị cùng là một người giết chết. Mà theo ta được biết, cùng ngày Thanh Thủy huyện thành ban đêm, giết đi Hắc Sơn bang, giết Hắc Sơn bang bang chủ Hạng Xu người, là một cầm đao nam tử áo đen, phó tông chủ, ngươi nói giết Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng người, có thể hay không chính là người này? Đinh Vân Phong mở miệng nói ra. Có khả năng này, tên hung thủ này không chỉ có cùng Mạc Trạch Tuyền bọn hắn có thủ, còn cùng Hắc Sơn bang có thủ. Hoắc Đồng nhẹ gật đầu, sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, chờ một chút, kia Trần Nguyên thi thể không có ở kia phiến sơn lâm ở trong sao? Hoắc Đồng minh bạch, cùng ngày Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng là muốn đưa Trần Nguyên đến bọn hắn Thanh Dương Tông, mà theo trước đó Chu Ưng viết thư để báo, cái này Trần Nguyên là một cái hiếm có võ đạo thiên tài. Mà nhìn bộ dạng này, Mạc Trạch Tuyền ba người bọn họ là trước khi đến Thanh Dương Tông nửa đường ở trong gặp được cướp giết, nhưng nếu như gặp được cướp giết ấn lý tới nói Trần Nguyên cũng hẳn là chết mới đúng. Không có, các đệ tử tìm hồi lâu cũng không có phát hiện Trần Nguyên thi thể. Đinh Vân Phong mở miệng nói ra, mặc dù bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Trần Nguyên, nhưng khi sơ Chu Ưng cho bọn hắn viết thư thời điểm, còn gửi tới một trường Trần Nguyên chân dung. Đây thật là kỳ quái. Hoắc Đồng chau mày, suy tư. Phó tông chủ, ngươi nói có khả năng hay không kia Trần Nguyên bị hung thủ mang đi? Lại hoặc là, hung thủ kia vốn là Trần Nguyên kêu đến giết Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Ưng? Đinh Vân Phong suy đoán nói, Chu Ưng không phải tại trên thư nói cái này Trần Nguyên không cha không mẹ không bối cảnh sao? Mà lại nếu như hắn thật nhận biết bực này cường giả, hắn lúc trước vì sao còn muốn gia nhập Phá Lôi Võ Quán học võ? Hoắc Đồng trầm giọng nói, nói cũng đúng, vậy nhưng xác thực kỳ hoặc, cũng không thể Mạc Trạch Tuyền, Chu Ưng, Cam Chỉ Nam bọn hắn là bị Trần Nguyên giết chết à? Đinh Vân Phong thầm nói, ba trong đó tráng, bị hắn một cái hơn 10 tuổi tiểu tử giết chết, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói chuyện trước đó động não. Hoắc Đồng tức giận nói, Đinh Vân Phong đội vàng chắc tay, phó tông chủ dạy phải. Tóm lại việc này quả thật có chút không thích hợp, Vân Phong, ngươi tự mình đi một chuyến Thanh Thủy huyện thành đi xem một chút đi, hảo hảo điều tra việc này, mặt khác đi tìm kiếm, hỏi thăm một chút liên quan tới cái này Trần Nguyên tung tích, tin tức, nhìn xem đến cùng là chết vẫn là không chết. Hoắc Đồng nói. Rõ. Đinh Vân Phong chắp tay nói. Mặt khác Kim Lương bên kia khan hiếm nhân thủ, ngươi gọi Hùng Lập hắn mang đám nhân mã chạy tới, các ngươi hiện tại liền quá khứ, không muốn làm trễ mãi canh giờ. Hoắc Đồng phân phó nói. Tốt, ta cái này đi. Đinh Vân Phong nói, chợt quay người rời đi đại điện. Kim Lương chính là bọn hắn Thanh Dương Tông đại trưởng lão, mà kia Hùng Lập thì là tam trưởng lão. Một bên khác, Trần Nguyên mới vừa ở giữa núi non chôn giấu mấy cỗ thi thể, đều là Thanh Dương Tông đệ tử. Cái này nửa ngày đến nay, hắn lần nữa mai phục đến một đợt Thanh Dương Tông đệ tử, chính là tại giữa núi non tuần tra. Đáng tiếc là thực lực bình thường, năm người ở trong chỉ có 3 cái là luyện bị cảnh, mà khác 2 cái ngay cả võ giả đều không phải là, chỉ vì hắn mang đến 11 cái sát phạt điểm. Ừm. Thời khắc này Trần Nguyên vẫn như cũng là tại con đường bên cạnh ôm cây đợi thỏ, mà liền tại lúc này, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động. Diễm Dương công bước vào tầng thứ nhất qua đi, hắn thính lực phóng đại, hắn lúc này nghe được dãy núi chỗ sâu phương hướng, đang có một trận tiếng bước chân nặng nề hướng hắn bên này đi tới. Một trận này tiếng bước chân không chỉ có nặng nề mà lại rải rác, nói rõ nhân số rất nhiều. Trần Nguyên lúc này nhìn về phía cái hướng kia, mà chốc lát sau, hắn chính là gặp được trọn vẹn 30 mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Những người này cũng không có người mặc Thanh Dương Tông phục sức, nhưng là từ dãy núi chỗ sâu mà đến, không phải Thanh Dương Tông người thì là ai? Trần Nguyên suy đoán, những người này sở dĩ không có người mặc Thanh Dương Tông phục sức, đoán chừng là đi chấp hành cái gì nhận không ra người nhiệm vụ, chỉ sợ bại lộ bọn hắn Thanh Dương Tông thân phận. Trần Nguyên bây giờ cảm giác rất cường đại, mà tại quan sát của hắn phía dưới, hắn còn phát hiện đám người này cầm đầu hai tên nam tử trung niên, khí huyết hùng hậu, đi lại vững vàng hữu lực, tuyệt đối không là bình thường võ giả. Đến cá lớn. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên trong mắt cũng là lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng.